Chương 624, leo tháp Hàn rủ xuống quân. Chương 624, leo tháp Hàn rủ xuống quân. Phanh, phanh, phanh. Từng đạo ánh lửa ngút trời dựng lên, tại trong màn đêm thứ tự nổ tung, ngũ sắc rực rỡ, có chút dễ nhìn. Theo một hồi tiểu tuyết, lại là mỗi năm còn đến. Long hổ trong tháp cử hành một hồi đại yến, chừng mười mấy bàn nhiều. Long hổ tự một đám trưởng lão, chân truyền, cùng với một chút long hổ trên bảng nổi danh nội môn đệ tử đều tại, bầu không khí náo nhiệt, tiến hội tán đi lúc đại đa số người đều có men say rồi. Bang tiên bối như thế nào không đến? Tiến hậu, đa số người tán đi, Lê Biên liếc nhìn một mắt bốn phía, nhìn về phía Long đạo chủ. Bang tiên bối làm sao có thời giờ? Long ứng tiền nắm nuốt trường mi, từ lúc Bàng Văn Long chỉ ra thân phận sau, liên lạc chư đạo tông sự tình liền từ hắn tiếp nhận đi qua, ít có nhàn rỗi thời điểm. Chuẩn bị động thủ. Lê Biên ánh mắt ngưng lại. Mặt trời hai ương ít thì mấy chục năm, nhiều cũng bất quá trăm năm liền muốn một phát, thời gian ngắn ngủi, không phải do chúng ta từ từ mưu tính. Long ứng tiền thở dài, trả lời, cũng may cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, nếu có thể tốc chiến tốc thắng, không đến mức các nơi lên chiến hỏa. Tốc chiến tốc thắng, sợ là không có đơn giản như vậy. Nhiếp Tiên Sơn đặt chén rượu xuống, từ bàng lao tiền bối ra tay đánh bại cái kia hai cái lao quỷ sau, lấy tiền đế cầm đầu một đám hoàng thất đều biến mất không nói, thân kỳ thánh, Vương Tận, Nô ứng tinh, Nghiêm Thiên Hùng cũng đều không biết tung tích, có lẽ là uống rượu. Nhiếp Tiên Sơn lời nói rất nhiều. Lê Uyên nhẹ chuyển chén rượu. Đi qua trong 3 năm, hắn ngoại trừ luyện võ chính là luyện võ, nhưng Bàng Văn Long, Long ứng tiền bọn người lại không nhàn rỗi. Phong các nơi miếu thờ, cắt đứt triều đình cùng địa phương liên hệ, truy sát trấn võ đường, trấn áp các nơi quân đội. Có thể nói, ngoại trừ đánh lên triều đình, có thể làm toàn bộ đều làm. Nhưng kiền đế so với tưởng tượng trầm hơn được khí, mãi đến năm trước đều chưa từng hiện thân. Người của hoàng thất không thấy cái bóng, ngược lại là tà thần dạy những quỷ hồn kia ra quỷ mười phần hoạt động mạnh, Bàng tiền bối rất là giết một nhóm, mấy ngày trước đây nghe chín đại pháp chủ bên trong mấy cái hiện thân, liền lại truy sát đi. Long Tịch Tượng bổ sung một câu. Trên thực tế, cũng chỉ có ba người bọn hắn tương đối thanh nhàn, đó cũng là bởi vì Lê Biên tại Long Hổ tự. Chặt đứt hương hỏa, những cái kia tà thần tự nhiên ẩn nút không được. Lê Biên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tin tức này hay là hắn nhắc nhở Bàng Văn Long. Chân chính uy hiếp chưa từng là những quỷ hồn này giã quỷ, Bàng tiền bối tóm chúng nó, cũng là vì bức cái kia hai đầu lão quỷ cùng bạn trục chạy ra. Long ứng tiền nói có chút dừng lại, mới nói, ngươi chỉ cần chuyên tâm tu hành liền có thể, những sự tình này còn luận không đến ngươi tới lo lắng. Đệ tử biết rõ. Lê Biên gật gật đầu, không có tranh luận, đứng dậy rời đi đại điện. Mắt tiến hắn rời đi sau, Long Tịch Tượng thở dài, ưu cảnh bên ngoài có cái gì, thiên thị viên ở phương nào chúng ta hoàn toàn không biết, để cho một mình hắn tiến đến, quả thực không yên lòng tiểu tử này so người trầm ổn nhiều. Liếc qua hận không thể thay thế Lê Biên đi thiên thị viên Long Tịch Tượng, Long ứng tiền có chút im lặng. Mặt trời hai ương a. Nhiếp Tiên Sơn có chút buồn vô cớ, sư minh, ngươi tin tưởng Lê tiểu tử thật có thể tìm được phá kiếp chi pháp sao? Cái kia chỉ có trời mới biết. Long ứng tiền có chút không nói gì. Trên thực tế, không chỉ là Phương Tam Vận Đại Định Thiền sư không ôm hy vọng, mấy người bọn họ trong lòng cũng không có quá lớn chờ mong. Thiên thị viên biết bao sự rộng lớn. So sánh dưới, mấy chục năm cũng tốt, trăm năm cũng được, quả thực quá ngắn ngủi. Chỉ là so với các đạo tông, bọn hắn độ chấp nhận cao hơn mà thôi. Không hắn, cho dù Lê Biên không tìm được phá kiếp chi pháp, hắn còn sống, liền mang ý nghĩa Long Hổ tự chuyển thừa còn tại. Cái kia Hoàng Long tử Nhiếp Tiên Sơn liếc mắt nhìn Long ứng thiền muốn nói lại thôi. Hắn biết rõ, lấy sư minh mình tính khí, tất nhiên âm thầm gặp qua cái kia Hoàng Long tử, có lẽ đạt tới giao dịch gì cũng rất có thể. Rồi nói sau. Long ứng thiền nhíu mày đánh gãy. Chuyện tương lai giao cho tương lai. Long Tịch Tượng ngược lại giống như là nghĩ thông suốt, liếc qua không nói gì im lặng hai vị sư minh, bây giờ vẫn là phải nghĩ thế nào chu sát cái kia hai đầu lão quỷ cùng bạn trục lưu a. Lê Biên trở lại Long Sơn tiểu viện, trong viện, hai cái tiểu gia hỏa không biết mệnh mỏi khơi thông tinh lực, Lê Lâm thì tại một bên chạm thung. Tại Lê Biên dưới sự yêu cầu mãnh liệt, hắn luyện võ cũng coi như cần cù, thêm nữa không thiếu tắm thuốc đang dược, tiến cảnh cũng có chút không chậm, miễn cưỡng nội tráng đại thành. Ở trong đó, đã dần dần phổ cập đến Long Hổ tự bách hình đan làm ra tác dụng lớn. Thân qua bách hình, luyện võ tiến cảnh có thể rõ ràng cảm giác được, đây mới là luyện võ lớn nhất khu động lực. Theo thường lệ chỉ điểm nhị ca chạm thung, lại đem hai cái tiểu gia hỏa lôi kéo cùng một chỗ chỉ điểm một phen, lúc này mới trở về phòng của mình. Chi Chi mới vừa vào cửa, Lê Biên liền nghe được quen thuộc tiếng kêu. Một cái bóng loáng không dính nước tựa như tiểu nãi cầu một dạng con chuột to một chút nhào vào trong ngực của hắn, thân mật cọ sát tay của hắn. Còn biết trở về. Lê Biên chừng nó vài lần, vật nhỏ này từ lúc vào núi, động một tí mấy tháng không thấy cái bóng, đám chìm tại chính mình chuột núi trong đại quân không thể tự kiềm chế. Đi qua trong 3 năm, Long Hổ tự náo con chuột chuyện một trận lưu truyền sôi sùng sục, nếu không có hắn tại, cái này con chuột con sớm bị Long Hổ tự đệ tử cầm ra tới lột ra. Chi Chi con chuột con có chút ủy khuất nhảy xuống, hướng về phía góc tường kêu một tiếng, liền có một đám chuột đồng từ hốc tường bên trong chui đi vào, kéo lấy đủ loại linh thảo. Ngươi ngược lại là có lòng. Nhìn xem đầy đất linh thảo, Lê Biên có chút dở khóc dở cười. Trong 3 năm này, con chuột con không ít hướng về hắn cái này tiễn đưa đủ loại dược liệu, linh đan, thậm chí tàn phá thần binh đều có, không thiếu đều đến từ Long Hổ tự dược viên. Hắn không ít cờ mắng, nhưng vật nhỏ này mỗi lần đều bị khuất ba ba, sau đó tiếp tục tiến đưa. Chi Chi vật nhỏ đứng thẳng người lên, hơi có chút dương dương đắc ý đi, chơi đi. Lê Biên sờ lên đầu của nó, vật nhỏ thỏa mãn kêu một tiếng, biến mất trong bóng đêm. Trời đánh bắt phương miếu, liền con chuột đều không cho ta mang đi. Đưa mắt nhìn vật nhỏ đi xa, Lê Biên có chút nghiến răng nghiến lợi, bắt phương miếu gò bó vượt quá tưởng tượng, đó là một loại trước mắt hắn căn bản vốn không lý giải sức mạnh. Con chuột con cũng tốt, những người khác cũng được, căn bản không có cách nào nhìn thấy rời đi nơi đây thiên địa con đường. Hô, bình phục tâm tình một cái, Lê Uyên khoanh chân ngồi vào trên giường, hạ con mắt nhập định. Vận chuyển chân khí, tu luyện minh tưởng, phỏng đoán Long Ma tâm kinh, cúng bái thần linh pháp mấy người còn chưa triệt để tu thành võ công, mãi đến sau nửa đêm, hắn chậm rãi mở mắt ra. Tâm niệm khẽ động, trải qua Độn Thiên Châu tân sinh trong bí cảnh chuyển tống vào Bát Phương Miếu. Hô giống như ngoại giới, lúc này Bát Phương trong bí cảnh cũng là quần tinh đầy trời, màn đêm treo cao. Không làm kinh động dưới núi lĩnh hội Bát Phương đồ một đám tông sư, đại tông sư, đi qua trong 3 năm, mấy lớn đạo tông tông sư, thậm chí chân truyền đệ tử đều trước sau tiến vào Bát Phương Miếu không chỉ một lần. Vừa tiến vào Bát Phương Miếu, Lê Uyên lập tức cảm giác được đến từ đồng 23 canh chừng. Lao ra hỏa, cảm thấy lạnh rên một tiếng, Lê Uyên căn bản không có chào hỏi tâm tư, khẽ bóp Bát Phương lệnh. Bá một tiếng, bốn phía quang ảnh xen lẫn, đã đi tới một chỗ đất khô cằn phía trên, nơi xa đang bộc phát một hồi đại chiến kịch liệt, 36 cái áo đen linh hồn đều cầm đao binh cùng người kịch liệt chém giết. Đó là một cái râu tóc hoa râm, mang theo mặt nạ quỷ, cầm trong tay một cây hàng ma sử lão giả. Lão giả dậm chân kinh lôi, ra tay đại khai đại hợp, tùy ý 36 cái cùng giai linh khôi vây giết cũng lù lù bất động, một ngụm hàng ma sử hành kích bắt phương, ngăn lại từng lớp lăng lệ thế công. Lão giả này chính là Hàn Thủy Quân. Đi qua trong 3 năm, Hàn Thủy Quân tuyệt đại đa số thời gian đều tại đạo binh trong tháp hát chiến, thời gian còn lại, hoặc là nuốt đan dược, hoặc chính là tại tu luyện Long Ma Tâm Kinh. Trải qua bảng văn long cho phép truyền lão Hàn Long Ma Tâm Kinh sau, hắn liền thành trừ Lê Uyên bên ngoài bách hình đan người được lợi lớn nhất, võ công đột nhiên tăng mạnh, đã luyện tùy đại thành. Nếu không phải còn có đủ ngàn thú lôi long tâm tư, đã có thể thay máu. Phanh! Lê Uyên quan chiến không lâu, kèm theo một tiếng kịch liệt chiến minh, vây giết linh khôi nhao nhao tiêu thất, Hàn Thủy Quân lảo đảo lui lại, ho ra một ngụm máu đen tới. Vẫn là đánh không lại. Lao đi khỏe miệng máu đen, Hàn Thủy Quân quay người nhìn về phía Lê Uyên, cùng giai giao phong lấy một địch 10 đã không dễ, tiểu tử ngươi đánh như thế nào đến 36 tầng đi? Ta đó làm hữu lợi. Lê Uyên không có nói thẳng, chỉ là liếc mắt nhìn Hàn Thủy Quân trong tay hàng ma sử. Cái sau tâm niệm khẽ động, liền đã bừng tỉnh, nứt hải huyền kình truy sao. Đạo binh tháp 35 tầng, cần đánh tan cùng giai linh khôi 105 người, độ khó quá lớn. Lê Uyên nói chuyện, hắn tại đề phòng đông 23 cùng với đầu người kia quái điểu. Trên thực tế, leo lên đạo binh tháp độ khó rất lớn, cho dù là hắn bây giờ, nếu như không dựa dẫm trưởng binh lục gia trì, cũng không chắc chắn có thể đánh đến 36 tầng. Chớ đừng nói chi là đăng đỉnh đạo binh tháp. Lấy một địch trăm Hàn Thủy Quân có chút không nói gì. Đạo binh tháp leo lên tùy từng người mà khác nhau, gặp đạo binh đều rất tiếp cận sông tháp giả cường độ. Lấy một địch 10 còn có thể nói là sở trường về sát phạt, lấy một địch 100, vậy tất nhiên không thể nào là thông thường đấu pháp. Ngài cũng không cần chấp nhất tại leo tháp, cái kia côn bằng chân hình đồ ta đã có đủ, ngài phải có ý định cho ngài một phần chính là. Liếc qua người ở ngoài xa đầu quái điểu, Lê Uyên chỉ coi không thấy. Lao phu sông tháp cũng không chỉ vì chân hình đồ. Hơi chậm một hồi như vậy, Hàn Thủy Quân liền đã khôi phục tinh thần, tòa tháp này bản thân, đối với Lao phu tới nói liền xem như một hồi tạo hóa. Hắn mặc dù không có Long Hổ đại đan tại người, nhưng cũng có Lê Uyên cung cấp đủ loại linh đan tại người, chút thương thế này không đáng giá nhắc tới. Võ đạo, sát phạt chi đạo, nơi này tuyệt không thể tả. Hàn Thủy Quân tay vuốt râu dài, hắn cũng không phải vì chân hình đồ mà xung tháp, mà là thật sự đắm chìm trong đó. Đổi lại ngoại giới, hắn đi sao có thể tìm được nhiều như vậy cùng giai bồi luyện? Ngài vẫn là kiềm chế một chút. Lê Uyên chỉ có thể biểu thị kính nể. Hắn cũng sở trường về sát phạt, nhưng đối với chém chém giết giết cũng không đặc thù đặc biệt thích. Nhưng lão hàng khác biệt, hắn có thể cảm giác được lão hàng tinh thần vui vẻ, thưởng thụ sát phạt sao? Lại liếc qua người ở ngoài xa đầu quái điểu, Lê Uyên như có điều suy nghĩ, có lẽ đây mới là đầu người quái điểu. Hoặc đông 23 ngầm đồng ý lao hàng tự do ra vào đạo binh tháp nguyên nhân. Không nói cái này, Hàn Thủy Quân khoát khoát tay, hắn nhưng không có nghe đệ tử chỉ giáo tâm tư, dù là đệ tử này bây giờ võ công đã vượt qua chính mình. Tới, ép một chút cảnh giới của ngươi, bồi lao phu đánh nhau một trận. Chương 625, chết sống có số. Chương 625, chết sống có số. Phanh phanh đất khô cằn phía trên kình phong quần quận, chân khí bạo liệt không ngừng bên hai. Nơi xa, đầu người quái điểu ngồi xổm một gốc trên cây quan chiến, nhìn xem kịch liệt giao phong bên trong hai người, ánh mắt nó bên trong thỉnh thoảng thoáng qua kinh ngạc. Bởi vì lấy Lê Uyên quan hệ, nó đối với Hàn Thủy Quân ấn tượng vẫn có một ít, nhưng cũng bất quá là một cái niên kỷ không nhỏ vẫn còn không vào đạo, tư chất bình thường lao ra hỏa mà thôi. Cho dù là sông tháp 12 tầng, cũng bất quá để nó hơi có chút hứng thú mà thôi. Không hắn, thiên tư quá kém, cảnh giới cũng quá thấp. Nhưng Lê Uyên nhưng khác biệt. Đây chính là một đường đánh tới đạo binh tháp 36 tầng, gồm cả đấu chiến cùng thiên tư mở miếu giả. Bây giờ, tại nó trong cảm ứng, cái kia Hàn Thủy Quân tất nhiên không dường như giai Lê Uyên, nhưng ngoại trừ thiên tư ở giữa chênh lệch thật lớn bên ngoài, hai người tại đấu chiến một đạo bên trên thiên phú tựa hồ không sai biệt nhiều. Đáng tiếc thiên phú quá kém, đầu người quái điểu cảm thấy có chút tiếc hận, hiếm thấy gặp phải một cái đạo binh hạt giống tốt, nhưng thiên tư quá kém, dù là đủ bách hình lại tu luyện một môn cổ quái công pháp, nhưng cũng bất quá nhân trung long phượng cấp thiên tư. Cùng thần ma cấp Lê Uyên chênh lệch, so châu chấu cùng chân long ở giữa chênh lệch còn lớn hơn. Giống. Ánh chớp chói mắt, ma sát đan sen hóa thành lôi long gầm thét, Hàn Thủy Quân cầm chảy hoành kích, tựa như từ trong mây dò xét bài lôi long, muốn phun ra diệt thế chi lôi tội diệt hết thể thủ. Lão Hàn tiến bộ rất lớn a. Lê Uyên ánh mắt rất sáng, hắn thế mà phát giác được một tia áp lực. So với mấy năm trước, Hàn Thủy Quân lúc này, vô luận là chân khí hoặc là võ học đều có thể xưng cực lớn tiến cảnh, mặc dù hắn áp chế cảnh giới, thu liễm phong mang, cũng không động dùng bất luận cái gì trường ngự, nhưng cùng giai giao phong phía dưới có thể cho hắn một tia áp lực, đương thời đều hiếm thấy. Phanh! Trong lòng tán thưởng, Lê Uyên động tác không ngừng, trong lòng bàn tay trọng truy nhấc ngang, thanh sắc chân khí ở sau lưng cuộn, ẩn thành long kình hình bóng. Ầm ầm, lôi minh đột ngột nổ, khí lãng cuộn. Lê Biên lập thân bất động, Hàn Thủy Quân lại như bị sét đánh giống như lảo đảo lui lại mấy chục trượng, đất khô cằn bị hắn cày ra sâu đậm vết tích, đất đá cuộn, bụi mù cuộn. Không đánh. Hàn Thủy Quân đi ra bụi mù, sợi tóc lộn xộn có chút chật vật. Ngài còn không có thua a, lại đến a. Lê Biên vẫn chưa thỏa mãn, ngược lại chỉ điểm lão Hàn cảm giác thực rất là khéo. Hàn Thủy Quân lắc lắc cánh tay, thu hồi hàng ma sử, ánh mắt phức tạp, ngựa khí thổn thức, ngươi còn kém để cho lão phu hai cánh tay, cái này còn đánh cái gì? Nhìn xem đứng thẳng người lên, tựa hồ ngay cả cước bộ đều không núc nhích một cái Lê Biên, Hàn Thủy Quân nỗi lòng sôi trào. Còn nhớ kỹ mới gặp lúc tiểu tử này yếu đuối chính mình một cái tay liền có thể lật út một đám, hơn 10 năm không đến cũng đã hoàn toàn điên đảo, bây giờ tiểu tử này một cái tay có thể đánh chính mình một đoạn. Ngài nói gì vậy? Một trận chiến này, đệ tử cũng sắp dốc hết toàn lực. Lê Biên rất khiêm tốn, chủ yếu hắn còn nghĩ chỉ điểm lão Hàn. Phải không? Hàn Thủy Quân bén nhạy phát giác tiểu tử này ác ý lạnh rên một tiếng, ngươi dùng mấy thành lực? 9 thành 9. Ngươi đánh rắm. Nhìn xem chữ trạc đàng hoàng Lê Biên, Hàn Thủy Quân tức giận râu ria đều phiêu lên, ngươi ngay cả chân đều không chuyển một chút, nói cái gì 9 thành 9? Như thế nào? Cho là lão phu thua không nổi. Ánh mắt thấy lão Hàn giận dữ, Lê Biên chỉ có thể thành thật trả lời, ước chừng 5 thành. Cái này còn tạm được. Hàn Thủy Quân ngữ khí bình phục, mặc dù còn cảm thấy tiểu tử này trong lời nói có chỗ vô ích, nhưng cũng không truy hỏi nữa ý tứ. Muốn tiểu tử này tới câu cô thả toán hai phần lực mà nói, hắn không thể mẹ ra máu. Lão phu cũng đã dốc hết toàn lực. Dù là sớm biết chính mình đã hoàn toàn không phải đối thủ, nhưng cùng với cấp một trận chiến vẫn còn thua triệt để như vậy, Hàn Thủy Quân vẫn không khỏi có mấy phần thổ thức, không hổ là thần ma cấp thiên tư. Đây cũng không phải là thần ma cấp thiên tư, trong lòng Lê Biên đoán thầm một câu, lại không nói ra được đả kích lão Hàn. Nhưng trên thực tế, hắn cho dù áp chế cảnh giới, nhưng không có trưởng binh lục gia chỉ tình huống phía dưới, tự thân thiên tư cũng chỉ có cái thế thượng mà thôi. Nếu thật là thần ma cấp thiên tư, bát phương dưới núi, Lê Biên đốt lên đống lửa. Bên đống lửa, hai sư đồ trao đổi võ học, cũng rất nhiều năm trước không giống nhau chính là, bây giờ số đông thời điểm là Lê Biên giảng, Hàn Thủy Quân nghe. Lão Hàn cũng không thèm để ý bị đệ tử truyền thụ võ công, hắn tập võ chi tâm chân thành, gặp phải không hiểu sẽ chủ động hỏi thăm, đối với Lê Biên truyền thụ cho rất nhiều võ công cũng đều nhận lấy. Ngài cái này bách thú lôi long thoát thai từ long ma tâm kinh, nhưng lại không lớn giống nhau, đệ tử cho rằng ngài có thể kiêm tu hai người, trong đó chủ thứ thì bởi ngài chính mình quyết đoán. Lê Biên giảng thuật tu luyện long ma tâm kinh tâm đắc. Hàn Thủy Quân một thân tu luyện đều đến từ long ma tâm kinh, cho nên tu môn thần công này lúc động tay rất nhanh, dù sao có hơn 70 năm nội tình, nhưng so với hắn tự nhiên phải kém hơn rất nhiều. Cái này cùng khắc khổ không quan hệ, thuần túy là thiên tư bên trên chênh lệch. Bây giờ Lê Biên, dù là không có trưởng binh lục gia trì, tu luyện đủ loại võ công tốc độ nhanh, cũng đủ làm cho đương thời bất luận kẻ nào nghẹn họng nhìn chân chối. Ân. Hàn Thủy Quân lời ít mà ý nhiều, ngoại trừ hỏi thăm bên ngoài cực ít đánh gãy Lê Biên lời nói. Lê Biên đối với lão Hàn cũng không có gì giấu giếm, đối mặt hỏi thăm, phàm là biết được đều dốc túi tương thụ, y hệt năm đó lão Hàn chuyển cho hắn võ công lúc đồng dạng. Cuối cùng, hắn từ trong ngực lấy ra một bản sách lụa tới, đây là đệ tử tập võ những năm này tâm đắc, ngài khi nhàn hạ có thể nhìn qua, có lẽ có chút tích lợi. Những ngày này, hoặc có lẽ là trong 3 năm, hắn nhằm vào một đám bằng hữu cũ tự thân tiên phú, sở học võ công viết rất nhiều bản giống sách lụa, cái này tự nhiên là chuyên môn viết cho Hàn Thủy Quân. Nhưng không giống với cho nhị ca, Phương Nữ Hiệp, 8 bản dặm sách lụa, quyển sổ này càng gần sát với hắn chính mình, bởi vì con đường của hắn chính là thoát thai từ Hàn Thủy Quân hai người tương tự độ cao. Có lòng. Hàn Thủy Quân trong lòng có chút là lạ, có loại thân phận điên đảo, mình mới là đệ tử ảo giác, nhưng hắn xưa nay không câu nệ tiểu tiết, tự nhiên tiếp nhận sổ lật qua lật lại. Người cái này sách lụa cũng không dày ước chừng cũng liền mấy chục trang, tự nhiên không phải võ công bí tịch gì, nhưng Hàn Thủy Quân lại là nhìn nhíu mắt, chợt đã phản ứng lại, chuẩn bị đi. Hẳn là Lê Biên cũng không lớn xác định, Bàng Văn Long ý tứ là Chu Diệt Vân Ma, Thiên Nhãn, Vạn Trục lưu sau, lấy triều đình hương hỏa cho hắn hợp hai cái huyền binh, vạn sự sẵn sàng sau lại lên đường. Thiên ngoại thiên a. Hàn Thủy Quân có chút hướng tới, Lê Biên vơ vét có liên quan thiên thị viên tình báo tự nhiên có hắn một phần, đối với cái kia được xưng hội tụ vô số thiên kiêu nhân kiệt đại giới vực hắn cũng thực rất có hứng thú. Thiên thị viên không thiếu sửa tự thân tiên tư lại dược, các đệ tử trở về, mang cho ngươi bên trên một phần. Lê Biên rất xem trọng Hàn Thủy Quân không chỉ là bởi vì thầy trò thân phận, lão Hàn tính khí cùng tâm trí tại trong hắn những năm này thấy võ giả cũng là nhân tuyển tốt nhất, nếu có thể bù đắp thiên phú không đủ, chưa hẳn không có tu thành thần cung khả năng. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Hàn Thủy Quân cười cười, hắn chưa từng cự tuyệt nhà mình đệ tử hảo ý dưới màn đêm bắt phương miếu rất tiến tĩnh, mấy lớn đạo tông các bậc tông sư yên tĩnh tham tưởng lấy bắt phương đổ lục, sư đồ hai người hàn huyên rất lâu, Lê Biên tự giác đã đem những năm này võ học tâm đắc đều sau khi nói xong, sắc trời đã là sáng rõ. Đi, nên nói cũng nói xong. Hàn Thủy Quân yên tĩnh đem Lê Biên lời nói ghi ở trong lòng, chợt bắt đầu đổi người. Lê Biên có chút im lặng, chợt cười khoát tay, chuẩn bị rời đi, trong lòng hơi động, đột nhiên quay người lại hỏi, ngài cũng không có cái gì dặn dò ta. Đệ tử nhưng là muốn đi xa nhà, nói không chừng liền một đi không trở lại. A, ngươi không nói lão phu đều quên. Hàn Thủy Quân vỗ chán một cái, làm dáng bừng tỉnh, dặn dò, thân ngươi hệ phá kiếp sự tình, dọc theo đường đi cẩn thận chút, có thể trốn liền trốn, có thể tránh thì tránh, ngàn bạn phải sống trở về. Nói xong, hắn dừng một chút, những người khác không nói, lão phu vừa mới khoảng hơn 100 tuổi, còn không có sống đủ, ngươi ngàn bạn lần phải sống trở về cứu lão phu. A, Lê Biên khẽ giật mình, dở khóc dở cười, ngài nói cũng quá trừ bạch. bằng không thì đâu? Hàn Thủy Quân liếc nhìn hắn một cái. Vậy nếu là ngài là ta đây? Lê Uyên đổi loại hỏi thăm phương thức. Nếu là lão phu? Hàn Thủy Quân nhếch miệng nở nụ cười, thiên thị viên tốt đẹp địa giới, lão phu nhạc bất tưởng nhớ nhà, đến nỗi những người khác, ai, người đều có mệnh, sinh tử tại thiên, lão phu cũng không phải thần, chính mình sống sót cũng không dễ dàng, đâu để ý được cái kia rất nhiều. Cái này hai sư đồ liếc nhau, trầm mặc một cái chớp mắt, chợt đều cười. Đệ tử nhớ kỹ. Lê Uyên không người cúi đầu, khoát tay rời đi. Hàn Thủy Quân không có lại nói tiếp, lấy ra một cái linh đan ăn vào, liền lần nữa lại tiến vào đạo binh tháp. Đệ tử mạnh hơn chính mình, trong lòng của hắn vui sướng cũng không cam tâm. Cái này đạo binh tháp 36 tầng, Lê Uyên đi, hắn Hàn Thủy Quân cũng đi phải. Không, lão phu muốn đăng đỉnh 81 tầng. Hàn Thủy Quân ma quyền sát trưởng, đấu trí như lửa. Đến nôi cái kia đồ bỏ mặt trời thái dương, người đều có mệnh, sinh tử tại thiên, đâu để ý được cái kia rất nhiều. Rời đi bắt phương trước miếu, Lê Uyên vẫn là thấy Đông 23. Vào miếu hành lang phần cuối, Đông 23 ngồi xếp bằng, nhìn thấy Lê Uyên đến cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Như thế nào mới có thể tại ngũ cảnh bên ngoài mở một con đường? Lê Uyên sâu hít một hơi, giống vấn đề sớm mấy năm phía trước hắn liền hỏi qua, nhưng rời đi phía trước hắn vẫn là muốn hỏi một câu. Trở thành Đông Miếu chi chủ. Đông 23 bình tĩnh trả lời. Lê Uyên không phản bắt được. Trở thành Đông Miếu chi chủ con đường, Đông 23 cũng không giấu giếm. Thông qua vào miếu quan, đánh bại khác vào miếu giả, có thể trở thành Đông cảnh hành đầu, lại đánh bại khác Đông cảnh hành đầu, liền có thể trở thành Đông Miếu chi chủ. Trực tiếp mà sáng tỏ. Vấn đề là, làm không được a? Lê Uyên cắn răng. Đi qua trong 3 năm hắn đã từng nếm thử qua vào miếu thí luyện, nhưng nhiều lần nếm thử đều cắm ở vào miếu cửa thứ nhất, hắn không cách nào đánh bại cái thời khắc kia dừng lại ở lắm lời huyền binh gia trì, giống như thật thần ma cấp thiên tư chính mình. Nhiều lần chém giết tác chiến, tối đa cũng bất quá là không thắng không bại. Bây giờ, lại nhiều thiên hỏa tam ấn, hắn ngược lại là có năm chắc có thể đánh thắng cửa thứ nhất, nhưng đánh qua lại như thế nào, đó mới chỉ là cửa thứ nhất. Hành lang bên trong lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Lê Uyên quay người rời đi. 23 gia chẳng biết lúc nào người xuất hiện đầu quái điều có chút tiếc hận, cứ như vậy để cho hắn đi sao? Đi. Đông 23 chậm rãi nhắm mắt lại, vào miếu, đi hay ở không phải do hắn. Chương 626, Linh Âm cùng Chiến Khải. Chương 626, Linh Âm cùng Chiến Khải. Lệ Linh Âm vĩ tài. Long Hổ quần sơn phía trên, từng đầu linh ưng dương cánh, bảo vệ lấy chính giữa linh ưng chi vương. Núi Long Hổ nuôi dưỡng một đám linh ưng, đều là linh cẩm chi thuộc, nhật phục huyết đủ, nguyện nuốt linh đan dương cánh 3 trượng, có thể thừa người mà bay. Linh ưng chi vương càng là trong đó người nổi bật, dương cánh 6 trượng có thừa. Cuối cùng cũng bắt đầu. Một cái linh lưng chim ưng bên trên, Lê Uyên quan sát Vân Hải, thị lực của hắn vô cùng tốt, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy Long Sơn tiểu viện, nhị ca nhị tẩu cùng hai cái tiểu gia hỏa đều tại ngoài viện đưa mắt nhìn chính mình đi xa. Cửa hải cuối năm sau ngày thứ 6, truy sát tà thần dạy ước chừng mấy tháng bàng văn long truyền tin trừ tông, hợp tụ đế đô. Lê Uyên tự nhiên muốn cùng theo tới, bằng không câu cá ý vị cũng quá rõ ràng. Cũng không biết lão bảng có cái gì chuẩn bị, hy vọng có thể bước ra vạn trục lưu a. Liếc qua lưng chim ưng phía trên sắc khó coi xích luyện, Lê Uyên cảm thấy ít nhiều có chút nguy cơ, cái kia tiên nhân chỉ lộ báo trước cũng không lớn hảo. Lệ, tương gáy tiêu ngạo, linh ưng chi vương vô cánh mà động, chư linh ưng cùng nhau đi theo, trở đi một đám long hổ tự trưởng lão, chân chuyển không trong mây trong biển. Lê Uyên ngồi linh ưng có lợi hắn tổng cộng có 3 người, ngoại trừ xích luyện bên ngoài, còn mang theo kỳ bản sơ vị này kỳ cánh thác sinh người. Vân Hải quân quận, quý vi trắng quan. Kỳ bản sơ quan sát Vân Hải, có chút hưng phấn. Đi qua trong vài năm, mặc dù long hổ tự đợi hắn không tệ, nhưng cấm túc thời gian trung quy là có bị đè nén, bây giờ mặc dù vẫn còn tại nhân thủ, nhưng nhìn lấy cái này bao la hùng vĩ Vân Hải, trong lòng ngất khí không khỏi tản mấy phần. Huyền môn thông thiên kiếm, thập nhất giai, Lê Uyên liếc mắt nhìn hắn, nói cho đúng là trong cơ thể hắn chiếc tiêu cao tới thập nhất giai huyền môn thông thiên kiếm, cái này chỉ còn lại trôi kiếm tàng kiếm hoàn hảo lúc cực có thể là thập nhị giai cực phẩm linh bảo. Kỳ cảnh thác sinh người vận đạo đối với vị này kỳ cảnh thác sinh người, trong lòng Lê Uyên hiếu kỳ đổ quá nhiều kiên kỵ. Hắn rất hiếu kỳ, một mảnh kỳ cảnh là như thế nào thác sinh là người, hơn nữa, trong truyền thuyết loại này kế tục tạo hóa mà thành người thiên phú cực cao, rất có thể nắm giữ kỳ dị thể chất. Không biết hắn có cái gì ẩn tàng thể chất, pháp thể, ma thể, vẫn là thần thể, thánh thể. Lê Uyên hạ con mắt nhập định, hắn không phải Long Ma đạo nhân, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng cũng không có mổ xẻ yêu thích. Nếu là đổi lại vị kia Long Ma đạo nhân, không chắc sớm đã đem tiểu tử này mổ xẻ hoàn toàn. Hô, linh ưng vũ cánh, cương phong gào thét, lại bị Lê Uyên phóng ra ngoài chân khí ngăn cách tại bên ngoài. Đại vận cương vực cực lớn, chư đạo châu khoảng thời gian cách cực xa, dù cho cưỡi linh ưng cũng không phải nhất thời có thể đạt. Kỳ bản sơ ban sơ còn rất hưng phấn nhìn chung quanh, quan sát Vân Hải, về sau liền cảm thấy nhàm chán. Xem xích luyện, lại xem nhắm mắt tính toán Lê Uyên, ngay cả một cái người nói chuyện cũng không có, chỉ có thể hậm hực ngồi xuống, cũng hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp, nhập định quan tưởng. Mấy năm trước, hắn đánh bạo hướng Bàng Văn Long bái sư, cái sau thật đúng là chuyển hắn Long Ma tâm kinh, hắn tu hành cũng coi như cần cù, một năm trước đã nhập môn. Hô, hút. Lê Uyên hô hấp kéo dài nhẹ, không lắng nghe thậm chí nghe không được. Hắn ngưng thần tĩnh khí, nhất tâm đa dụng, quan tưởng, vận khí, rèn luyện thể nội huyết thiếu, lĩnh hội huyền minh lục kinh, côn bằng chân hình đồ, tìm toi độn thiên châu đồng thời, còn phân ra vừa phân tâm tư tiến vào màu xám bệ đá. Ông trên bệ đá chư sắc sáng tắt, hơn phân nửa là binh khí, một phần nhỏ là hương hỏa, nhưng là bắt mắt nhất vẫn là treo ở một lục phía trên màu trắng bệnh hòa đoàn. Người nếu không làm hình mệnh mọi trong lòng Lê Uyên lập lại chiếm được vị kia huyền đạo tử nghi thức, đồng thời cũng tại cắt tỉa đến từ một lục linh âm. Từ được đến cái này một lục sau đó, hắn liền có ý thức linh âm, rất nhiều ngày đều không gián đoạn qua, nhưng mãi đến bây giờ, hương hỏa tốn không ít, cũng không có một đầu cùng cái này nghi thức có liên quan. Đáng nhắc tới chính là, từ lần đó lắng nghe thiên âm sau đó, ngày khác thường linh âm bên trong cũng khi thì có thể nghe được chút đến từ thiên thị viên linh âm. Sự biến hóa này có tốt có xấu. Chỗ tốt tự nhiên là linh âm phạm vi đại đại mở rộng, chỗ xấu là đủ loại linh âm càng ngày càng lộn xộn, trời nam biển bắc, đủ loại có tác dụng hay không linh âm chột trùng, cần hao phí tinh lực tới trải bước. Ngục Long tinh thượng, có một thiếu niên ngẫu nhiên kinh nghiệm một chỗ hiểm ác chi địa, trong đó nhìn thấy một quái vật khổng lồ, lân giáp rất lạnh, râu rồng vung dậy, trong lúc hô hấp quần sơn vì đó chập trùng, thập nhị giai. Huyết hoàng tinh thượng khi thì vang lên từng trận rên rỉ, từng cái huyết hoàng xoay quanh tại rất nhiều thành trì phía trên, trong thành trì, rất nhiều dị tộc đang hủy đi trừ lấy huyết hoàng thần miếu. Mất ta chi thần, cung phụng đoạn tuyệt, thập nhị giai. Quần tinh bảo vệ chi địa, thiên thị viên bắt ngang ở quần tinh phía trên, dù cho lớn hơn nữa tinh nguyện, tại kỳ quang huy phía dưới cũng nhỏ bé như trứng gà, vô số tông môn đại tộc tổ địa tất cả ở trong đó, cổ lão tương truyền, thiên thị viên chư thần vô luận tới chỗ chủng tộc, tất cả thành đạo nơi này, thập tam giai. Nhập đạo trở thành sự thật, đây là tam viên chi địa đệ nhất đại tộc, nhân tộc chi quy củ, chư tộc tất cả nhận, cửu giai. Tương truyền, thiên phú thất giai phân chia cũng không phải là đến từ chư giới vực sớm nhất, thậm chí có thể truy tố đến khởi nguyên thần triều thiết lập phía trước, thập nhất giai. Tặc, loạn. Đủ loại linh âm chi thanh không ngừng ở bên tai vang vọng, Lê Uyên một bên trải bước, một bên nhíu mày. Đây là hắn những ngày này linh âm trung phẩm giai cao nhất một chút. Nói không có giá trị à, người người phẩm giai không thấp, nói có giá trị à, tới chỗ vô cùng lộn xộn, mặc dù có không thiếu tàng bảo chi địa, nhưng cũng ngoài tầm tay với. Linh âm nơi phát ra, hoặc nhiều hoặc ít là muốn cùng ta có chút quan hệ, có lẽ là khoảng cách nhất định, có lẽ là nguyên nhân khác, trong lòng Lê Uyên tự nói. Ngục Long tộc tinh, Huyết Hoàng tinh, Thiên Thị Viên, nhập đạo trở thành sự thật. Những thứ này linh âm hoặc là hắn nhìn thấy, hoặc là hắn nghe được, hoặc chính là hắn tự mình kinh nghiệm, cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên. Hắn vòng quanh một lục mà đi, ánh mắt không cách này đoàn trắng bệnh thần hỏa, hắn muốn nghe nhất tự nhiên là cùng cái này đoàn hỏa diễm nghi thức có liên quan linh âm. Trên lý luận, ta là có thể nghe được có liên quan cái này đoàn ngọn lửa linh âm, nhưng ngẫu nhiên tính vẫn là không nhỏ, thử vận khí thành phần càng lớn nếu không thử một chút chỉ âm phủ. Trường âm lục có hai loại linh âm mô thức, ngẫu nhiên cùng chỉ định, trong đó, chỉ định lại phân làm sinh, chết, bảo, trôi qua bốn loại, nhưng bởi vì chỉ định linh âm tiêu hao hương hỏa quá nhiều, hắn số đông thời điểm cũng là ngẫu nhiên tới. Không được liền thử xem chỉ định linh âm. Nhưng cái này đoàn hỏa, hoặc giả thuyết nghi thức thuộc về một loại nào? Sinh tử không liên quan, bảo âm. Miễn cưỡng tính toán lại a. Có lẽ là người mất thanh âm. Lê Uyên tư duy phát tán. Chỉ định linh âm bốn loại phương thức bên trong, hắn dùng ít nhất chính là trôi qua âm, 16 lần bình thường tiêu hao thực để cho người ta thì đau. Thử xem a. Lê Uyên tâm niệm khẽ động, chỉ định linh âm, đồng thời nói thầm người nếu không làm hình mệnh mỏi, mặc dù biết ảnh hưởng này không đến trường âm lục, nhưng vẫn là hy vọng có thể có một chút như vậy ảnh hưởng. Ông một lục bên trên nổi lên ánh sáng yếu ớt. Yến Tuần Dương bỏ mình phía trước, không cam lòng mà tuyệt vọng, thật dài. Quần sơn không dễ, phong thanh lưu truyền, hơn 700 năm trước, núi Long Hổ một vị nội môn đệ tử vì cầu nhập đạo tiến vào quần sơn, cuối cùng tọa hóa tại trong núi một chỗ ẩn bí chi địa, có lưu một lò dưỡng sinh đan, một ngụm bán thần binh, hắn hy vọng có hậu bối có thể tìm được chính mình thi cốt, thất giai, mất đi thanh âm, tên như ý nghĩa, là tới từ đi qua âm thanh. Trường âm lục mở ra nhiều năm như vậy bên trong, Lê Uyên tự nhiên cũng nếm thử qua, nhưng mất đi thanh âm so với người sống thanh âm nhiều hơn nhiều, rất nhiều cũng là di lưu người lưu lại di ngôn. Cái này hai lần vận khí không tệ. Lê Uyên gật đầu, đem linh âm ghi nhớ, Yến Thuần Dương trước khi chết không cam lòng hắn không có hứng thú gì. Nhưng 32 sợi nhất giai hương hỏa đổi một ngụm bán thần binh, cái này mua bán tự nhiên không coi là lỗ. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, đây chỉ là ngoài ý muốn, đại đa số người tại trước khi chết thường thường sẽ an bài hảo thân hậu sự, mà đột tử người vật lưu lại thường thường cũng lưu không đến bây giờ. Thất giai trưởng âm lục thấp nhất cũng có thể nghe được thất giai thanh âm, nhưng cái này đoàn hỏa phẩm giai ít nhất cũng phải là 14-15 giai a. Bình thường tới nói, cái này ít nhất phải thất bát giai hương hỏa, nếu như chính xác có thể được đến mong muốn linh âm thì cũng thôi đi, một lần tiêu hao 16 sợi thất giai trở lên hương hỏa dây vào vật khí. Lê Uyên căn bản không có ý nghĩ này. Cho nên, hắn cũng chỉ là nghĩ trong lòng như thế nghĩ, tiêu hao vẫn là thất giai trở xuống, chính xác nói, là lục giai trở xuống hương hỏa. Chấm dãi tìm vận may đi. Sắp nổi gió to a. Hành sân hành, một chỗ trên đường phố, một chỗ đoán mệnh gian hàng dù đen phía dưới, Hoàng Long Tử hình như có nhận thấy giống như ngẩng đầu, đưa mắt nhìn đám kia linh ứng biến mất ở trong mây. Ta kia đang thương sư muội à, cho là một tay mới học tiên nhân chỉ lộ có thể chỉ ra cái gì tốt đường tới sao? Hoàng Long Tử năm ngón tay kết động, sau một lúc lâu mở mắt ra, vân ma buông xuống, ngọc thạch câu phần. Sách, thạch có thể đốt, ngọc không thể được a. Hô, Hoàng Long Tử bung dù mà đi, biến mất ở trên đường phố. Nước cạn khó khăn ra chân lòng, đất nghèo cũng khó mở lạ thường hoa. Dạng này biên hoang nơi chật hẹp nhỏ bé đạn sinh ra thần ma cấp thiên tiêu, không cần nghĩ, cái kia cũng tất nhiên là kế tục đại khí vận mà sinh. Ngoại trừ bát phương ngoài miếu, đây mới là nơi đây thiên địa lớn nhất tạo hóa. Hô, hút. Một chỗ ưu cảnh chi địa, vạn trục lưu vây quanh phục ma đào tĩnh tọa thu nạp, một đầu màu mực cự long tại phía sau hắn chậm rãi ngẩng đầu, treo ở sừng rồng bên trên đại nhật kính lập lòe hương khói tia sáng. Một đoạn thời khắc, Mặc Long gầm nhẹ một tiếng. Vạn Trục Lưu nhíu mày, mở mắt ra, nơi xa lóe một điểm hơi hỏa, Vương Tận cất bước mà đến, khom người nói, "Vương gia, mật thám gửi thư, mấy ngày phía trước, Long Hổ tự bên trên có linh âm thành đàn mà động, bay hướng Đế Đô, những thứ khác giang hồ tông môn cũng đều có dị động, hư hư thực thực là cái kia Bàng Văn Long đang triệu tập." Bàng Văn Long Vạn Trục Lưu âm thanh lay động, như có như không, hắn chu sát bao nhiêu tà thần. cũng không hoàn toàn thống kê, nhưng xứng đáng mấy chục cái. Vương Tận có chút dừng lại, chín đại pháp chủ bên trong cũng có mấy cái bị hắn tru sát, thanh thế rất lớn, rất nhiều người đều thấy được. Bệ hạ hoài nghi lão gia hỏa này muốn cử hành cái gì nghi thức. Vạn Trục Lưu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không có gì hơn là muốn ép chúng ta hiện thân. Cái kia, Vương Tận nhíu mày, ngươi đi thông chi Thiên Nhãn. Vạn Trục Lưu không có ý giải thích, không thấy động tác như thế nào, đã biến mất ở Vương Tận xem bên trong. Cái sau khẽ nhíu mày, quay người rời đi. Chương 627, tế cùng tu. Chương 627, tế cùng tu. Ô, cảnh ám trầm cơ hồ tối tăm, thường có giống như người giống như thú tiếng nghẹn ngào bị gió thổi bay. Vạn Trục Lưu cất bước mà đi, những nơi đi qua kình phong khuấy động, chợt có quỷ thú bị khí tức sở kinh, cung kinh hoàng phân tán bốn phía, Mặc Long ngậm đại nhật kính vì đó chiếu đường. Không bao lâu, Vạn Trục Lưu dẫm chân xuống. Ông Mặc Long ngẩng đầu, đại nhật trong kính hương hỏa kịch liệt tiêu đốt, tựa như một đạo quang trụ giống như chiếu sáng con đường phía trước. Đã thấy một phiến đất hoang vu phía trên, rất nhiều quỷ thú phơi thây nơi này, một cỗ khí tức âm lãnh tràn ngập như mây mù, lại ngắn ngủi ngăn cách rú cảnh đối với quỷ thú thi thể ăn mòn. Vạn Trục Lưu thần sắc hờ hững, ngừng chân không tiến. Quỷ thú phơi thây đang có một tòa không biết tên chất liệu đúc thành tế đàn, Vân Dã Sơn khoanh chân bên trên, hạt con mắt nhập định, hô hấp thổ nạp ở giữa, thi thi lũ lũ ám hắc sắc huyết khí từ quỷ thú thi thể bên trên phiêu khởi, chui vào miệng mũi ở giữa. Đầu này lao quỷ Vạn Trục Lưu ánh mắt u nặng, ở tòa này trên tế đàn, hắn cảm nhận được sâu sắc các bách, tựa hồ có uy hiếp chính mình sinh tử sức mạnh đang nổi lên. Thiên hạ đại sự, duy tế cùng tu, tu tự thân ở phía sau, tế thần linh thiên địa tại phía trước, thanh âm trầm thấp vang lên. Trên tế đài Vân Dã Sơn chậm rãi mở mắt ra, hắn thân hình đã không phải trước đây thuần ngân chi sắc, nhiễm phải một tầng ám hồng sắc huyết quang sau bằng thêm mấy phần tà dị. Tế cùng tu. Vạn Trục Lưu mí mắt chớp xuống. Lời tương tự, không chỉ lão quỷ này nói qua, năm đó hắn lấy được trong Long Ma đạo nhân lưu lại hồ sơ cũng có giống thuyết pháp, chỉ là tế tại tu phía trước thuyết pháp, hắn cũng không tán thành. Nghe Vân Dã Sơn bị ngầm, chỉ là lạnh nhạt hỏi thăm, ngươi cái này nghi thức cần huyết thực có thể đủ. Hô. Vân Dã Sơn hít sâu một hơi, kèm theo âm phong cuộn cuộn, tế đàn bốn phía trăm ngàn cỗ quỷ thú chi thi đều hóa thành một mịn, mãnh liệt huyết khí đỏ nhạt bị hắn nuốt vào trong bụng, còn kém một chút. Một chút là bao nhiêu? Vạn Trục Lưu nhíu mày. Ân, không sai biệt lắm là một tôn thần cung cốt nhục tinh hồn. Vân Dã Sơn trả lời. Vạn Trục Lưu cười lạnh một tiếng, Bàng Văn Long triệu tập mấy đại đạo tông, ý tại đế đô, ngươi tự đi bắt giữ hắn, chắc hẳn đủ. Không có đuổi nữa giết những kia quỷ hồn dã quỷ sao? Xem ra hắn là gọp đủ đi tế hao tải. Vân Dã Sơn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lấy hắn tiềm hình biệt tích chi pháp, Bàng Văn Long muốn ép hắn đi ra, ngoại trừ đi tế, cũng đừng không cách khác. Mà cái này, cũng tại hắn trong dự liệu. Hy vọng lần này ngươi thật có thể tru sát Bàng Văn Long. Vạn Trục Lưu đối với hắn cùng Thiên Nhãn lao quỷ mưu đồ cũng không cảm thấy hứng thú, thần sắc cú ám, ít nhất không nên can thiệp ta bắt giết Lê Uyên. Đó là tự nhiên. Vân Dã Sơn đứng dậy, lấy ra hương hỏa đặt ở bên trên tế đàn, chợt quay người, đi thôi. Lệ. Linh Ưng dương cánh, từ trong một tòa thành trì bay vút lên. Hương hỏa hiếm thấy a. Lưng chim ưng bên trên, Lê Uyên nuốt nuốt một ngụm ngẩn hương đỉnh, trong đó hương hỏa không nhiều, lại căn bản không có thất giai trở lên, chỉ có thể xem như linh âm hao tài. Long Hổ tự đến đế đô đường đi xa xôi, không phải một hai ngày có thể đạt tới. Lê Uyên lại không vội gấp rút lên đường, mỗi khi đi qua một tòa thành trì, đều sẽ đi vơ vét chút hương hỏa. Nhưng bởi vì triều đình sớm mấy năm liền đã thu cắt một đợt, thêm nữa mấy năm gần đây chùa miếu đều bị phong cấm, thu hoạch không lớn, ven đường mấy chục tòa thành trì thậm chí ngay cả một tia thất giai hương hỏa cũng không có. Ngược lại là lục giai trở xuống có không ít, treo chống hắn mọi thời tiết không ngừng cường độ cao linh âm là dư xài. Hương hỏa phẩm giai không đủ, liên thông thức cầu đều không cần Lê Uyên lấy xuống bên hông thiết cầu, cảm thấy tiếc hận. Tà thông thức cầu. Xích Luyện nhìn chòng chọc vào Lê Uyên trong tay thiết cầu, một ngụm răng ngà đều kém chút cắn nát, nếu ánh mắt có thể giết người, Lê Uyên đoạn đường này chết sớm trăm ngàn lần. Lê Uyên Xích Luyện mở miệng. Tiến tĩnh. Lê Uyên trong nháy mắt điểm huyệt, nhắm mắt ngưng thần, căn bản không có phản ứng nàng ý tứ. Lê đạo gia rất bận rộn. Hô. Hút. Ngưng thần tĩnh khí, quan tượng côn vọt biển cả hóa thành chim bằng chi hình, Lê Uyên nhất tâm đa dụng, chỉ chừa vừa phân tâm tư bên ngoài nhìn chằm chằm Xích Luyện cùng Kỳ Bản Sơ. Màu xám trên bệ đá, ngẫu nhiên linh âm, chỉ định lắng nghe người mất thanh âm cùng nhau vang lên. Xài tiên như nước a. Dù là cấp thấp hương hỏa đối với hắn bây giờ tác dụng không lớn, nhưng Lê Uyên cũng không khỏi có mấy phần thì đau, chủ yếu là tuyệt đại đa số linh âm đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, này kiện thiên địa tuyệt đại đa số tình báo đều không ý nghĩa quá lớn, mà thiên thị viên lại ngoài tầm tay với. Từng cái ghi nhớ, nói không chừng lúc nào liền hữu dụng. Trong lòng Lê Uyên cắt tỉa đủ loại linh âm, hắn sớm đã có xem qua qua thai không quên chi năng, nhưng cũng chỉ có thể ghi nhớ tương đối hữu dụng linh âm. Trong u cảnh có tiếng chuông vang lên, Vương Tận tìm được trong u cảnh bế quan Vạn Trục Lưu cái sau lấy hắn đi tìm Thiên Nhãn, chính mình thì đi một chỗ quỷ thú phơi thây tế đàn chỗ, thập nhất giai. Ánh sáng của bầu trời không sáng lúc, đế đô trên đài xem sao, Nội Ứng Tinh mở mắt ra, nhìn xem trong thành dâng lên nhiều lần khói bếp, thất vọng mất mát. Một đoạn thời khắc, hắn nghe được kim lân tiếng chuông, đứng dậy đi xa, thập giai. Thân kỳ thánh xa xa ngắm nhìn trường hồng kiếm phái, thật lâu không nói gì, kim lân chuông vang lên lúc, hắn mới thở dài, quay người rời đi, thập giai. Trong núi hoang, Nghiêm Thiên Hùng tĩnh tọa tại bên cạnh đống lửa, một bên chuyển động trên đống lửa tay gấu, một bên nghe tái đi khuôn mặt đại hán hồi báo đủ loại tình báo, nghe các lộ tà thần bị tru sát cũng bất vi sở động, mãi đến kim lân tiếng chuông vang lên, vừa mới phất tay áo đứng dậy, thập giai. Vân Hải cuộn cuộn, diều hâu trên lưng, lại đầu hòa thượng cùng Thiên Tầm đạo nhân ngồi đối diện nhau, một người chấp đen, một người chấp trắng, không có chút nào trước khi đại chiến gấp gáp, đắm chìm ở trong ván cờ, khi thì nhíu mày, khi thì mỉm cười, thập giai. Cầm trong tay dù đen, Hoàng Long Tử rời đi hành sân thành, hắn khi thì vào chỗ nào đó dừng lại hí hoáy bên hông thông thức cầu, khi thì đi nhanh tìm gì, ngón tay bóp bấm đốt ngón tay tính toán, giống như đang thi triển đạo thuật tiên nhân chỉ lộ, thập nhất giai. Vạn Trục Lưu Vương Tận, Nghiêm Thiên Hùng, Hoàng Long Tử. Linh âm chi bên trong, từng cái hoặc quen thuộc hoặc tên xa lạ nhảy lên, Lê Uyên từng cái ghi nhớ, có lẽ là tới gần đế đô, cũng có lẽ chỉ là bởi vì đại lượng linh âm. Vô luận là triều đình hay là mấy đại đạo tông, một đám tông sư, đại tông sư hành tung tình báo, Lê Uyên đều vơ vét không thiếu, rất nhiều cũng truyền tin cho Bàng Văn Long. Không tính tiền đế, triều đình bây giờ đại tông sư có 4 người, tông sư hơn 60 người, nếu là không có tà thần dạy, đạo tông bên này nhân số đại ưu, nhưng tính cả tà thần dạy đám kia lão quỷ mà nói, cũng không có cái gì ưu thế. Đại tông sư trở lên, Bàng lão đầu một người có thể ngăn chặn thiên nhãn cùng cái kia Vân Ma lão quỷ, còn lại cũng chỉ có Vạn Trục Lưu Lê Uyên trải vớt tình báo, phân tích thế cục. Hắn thấy, một trận chiến này triều đình thế yếu càng lớn, chỉ cần Bàng Văn Long đè ép được cái kia hai đầu lão quỷ, mà hắn thật có thể câu được Vạn Trục Lưu cái kia thắng cuộc đã định rồi. Phương Hỏa tẩy huyết nghi thức bên trong, Vạn Trục Lưu đem tháo rời ra nhân tộc huyết mạch đặt mặc Long chi thần, chỉ để lại thuần túy mây ma chi thể cũng bởi vậy không còn sống lâu nữa, thập nhất giai, Vạn Trục Lưu khả năng cao sẽ đến giết ta linh âm bên trong dù chưa nhắc đến loại này tình báo, nhưng Lê Uyên trong lòng có dự cảm mãnh liệt. Tẩy huyết hậu Vạn Trục Lưu thiên tư thủy biến, thần cung đã thành, nhưng tuổi thọ không nhiều, mặc dù có thể thoát ly Bát Phương Miếu gò bó, nhưng cũng chú định không đến được thiên thị biên. Sinh cơ duy nhất chỉ có chiếm chính mình mở miếu giả thân phận, cầu với Bát Phương Miếu. Nhưng hắn tại sao muốn lưu lại nhân tộc huyết mạch? Cũng không thể là giữ lại kỷ niệm a. Vẫn là nói đừng có cái gì mưu đồ. Lê Uyên tư duy phát tán. Hắn tự hỏi đối với Vạn Trục Lưu vẫn hơi hiểu biết, vị này đại vận chấn vũ vương tuyệt không phải bình thường trên ý nghĩa ngũ trùng, đã đúc thành thần cung, lại biết thiên thị viên tồn tại hắn, thật cam tâm chịu chết. Vẫn là nói, hắn có phân thân đạo thuật, khả năng không lớn, có thể liền thọ nguyên đều chia cắt ra đạo thuật, dù là tại thiên thị viên đều rất hiếm thấy, ngũ đại đạo tông đều chưa hẳn có, Vân Ma nhất tộc không có khả năng có suy nghĩ thật lâu không bắt được trọng điểm. Lê đạo gia trong lòng quyết tâm, quản hắn có cái gì mưu đồ, một khi đạo thủ, ngay cả hắn người tộc huyết mạch nhất định chạm sạch sẽ. Ông đột nhiên, hắn nghe được một tiếng chiến minh. Đã thấy linh âm một lục bên trên nổi lên một vòng chói mắt thần quang, linh âm cái kia thất thần khô khan âm thanh đều lớn rồi mấy cái âm điệu, đây là bắt được cao giai linh âm dấu hiệu. Hao phí thiên tài địa bảo tu bổ bị chính mình dưới tức giận đánh vỡ một góc tử vân liễn, huyền đạo tử trầm mặt, đi thuyền trốn vào ưu cảnh, cực tốc phóng tới trong tình báo huyết hoàng tà thần sau cùng hiện thân chỗ, thậm chí không lo được đau lòng nguyên hỏa hao tổn, so sánh với ứng huyền long bọn người, hắn chậm quá lâu, thập tam giai, huyền đạo tử. Lê Uyên tinh thần tỉnh táo, yên tĩnh lắng nghe. Cao giai linh âm so với cấp thấp muốn tưởng tận không thiếu, hắn ngưng thần phía dưới thậm chí ẩn ẩn có thể nghe được huyền đạo tử tức giận phía dưới đánh nát tử vân xe đua, đi thuyền đi nhanh âm thanh. Hắn đây là không có được tuyển chọn hạng, chỉ có thể cùng ứng huyền long, phượng hoàng nhi mấy người đạo tử tiên tiêu đi tranh giành sao? Đối với huyền đạo tử, Lê Uyên vẫn là rất chú ý, nghe linh âm bên trong truyền đến dị hưởng, hắn cảm thấy lại không khỏi hơi xúc động. Không giống với đại vận vương triều sát phong những cái kia cô hồn giả quỷ, cũng khác biệt tại chỉ còn lại một tia tàn hồn tiên nhãn, bị ưu cảnh xâm nhiễm huyết hoàng thế nhưng là một tôn chân chính thần linh. Cho dù là có hộ thân linh bảo, người hộ đạo tại, dám truy sát tà thần, cũng đủ để thấy những cái này thánh địa đạo tử hùng hành chỗ. Cùng ta quan hệ không lớn. Lê Uyên lướt qua, ghi nhớ sau liền không lại quan tâm quá nhiều, đây không phải hắn mong muốn linh âm. Đó chính là thần đều thành sao? Không hổ là cổ kim thiên hạ đệ nhất hành, cỡ nào hùng vĩ. Kỳ bản sơ kinh hô lúc, Lê Uyên cũng đúng lúc mở mắt ra, hắn thị lực rất tốt, nhờ ánh trăng, một mắt liền thấy được tòa kia giống như sơn mạch giống như chắn ngang tại bên trên đại địa hùng vĩ cự thành. Thần đều. Xích Luyện nhíu mày lướt qua, không khỏi mỉm cười, hết ngồi đại giếng, cũng biết cái gì là hùng vĩ. A. Kỳ bản sơ không phục, thiên hạ chẳng lẽ còn có so thần đều thành càng hùng vĩ hơn chí thành? Chỗ nào cũng có. Dư quang đảo qua Lê Uyên, thấy hắn cũng tại nghe, Xích Luyện khẽ nâng cái cằm, ta Độc Long học phủ có cự thành trăm tòa, đều là lấy hoạch tâm ngôi sao đúc thành mà thành, đây mới thật sự là bao la hùng vĩ. Chương 628, tiến thần đều chương 628, tiến thần đô tinh thần chi hoạch. Kỳ bản sơ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không biết nói ý ngươi. Xích Luyện liếc nhìn hắn một cái, trong lòng chỉ cảm thấy kẻ nhạt, kia bối thổ dân không biết thiên hạ chi đại, thậm chí không biết người ở chỗ nào, còn không bằng nết ngồi đại giếng. Nhưng nhìn xem Lê Uyên trên mặt, vẫn là miễn cưỡng giải thích một câu, tinh thần treo ở bên trên bầu trời, thực cùng dưới chân đại địa không khác nhiều. A. Kỳ bản sơ càng ngày càng kinh ngạc, không thể nào hiểu được tinh thần cùng dưới chân đại địa có quan hệ gì. Xích Luyện lười nhác giải thích. Lê Uyên hợp thời mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, lấy tinh hạch đúc thành có chỗ có gì. Thông thức cầu bên trong tin tức như biển, hắn nguyên tệ có hạn, không tất yếu hắn cũng sẽ không nhào tác, còn thật sự không biết thiên thị viên các tông thế mà lấy tinh hạch đúc thành. Lấy tinh hạch tạo thành chi thành, nội hàm vô tận tinh lực, lấy thần văn dẫn đạo, có thể chiếu sáng, thích hợp tấm, có thể khu động xe đua, có thể tẩm bổ thể phách tinh thần. Các loại diệu dụng, đến mãi không hết. Lê Uyên hỏi thăm, Xích Luyện liền giải thích rất kỹ càng. Thiên thị viên chư tông chư tộc, phàm là muốn đúc thành giả, đều lấy tinh hạch vì chọn lựa đầu tiên. Cường tộc đại tông có cường hành giả có thể lấy tay trích tinh lấy đúc thành, tiểu tông tộc yếu thì chọn mua tinh hạch lấy đúc thành. Cũng duy chỉ có lấy tinh hạch tạo thành chi thành mới có thể xưng tụ thành, nhiều ngôi sao đúc thành chi thành có thể vì đại thành, quần tinh hội tụ chi thành mới tính cự thành. Đây là dạng gì thành trì? Kỳ bản sơ tâm thần chập chờn, Xích Luyện nói tới hắn nghĩ cũng nghĩ ra không ra. Ngược lại là thú vị. Lê Uyên cảm thấy cũng ít nhiều hơi kinh ngạc, nhưng đương nhiên sẽ không biểu lộ tại bên ngoài, chỉ là hỏi thăm một chút chi tiết, Xích Luyện biết gì nói nấy. Tương truyền, Chư Vực Hùng Thành chỗ bắt trước, chính là năm đó khởi nguyên thần thành, nghe nói, đây mới thật sự là vô thượng thần thành, nội hàm động tiên 36, phúc địa 72, có thể dung vạn vạn triệu sinh linh hỗn hợp, càng có trấn áp chư thiên chi vĩ nạn chi lực. Xích Luyện nói, ánh mắt bên trong cũng không khỏi toát ra hướng tới tới, dù là các tộc các tông đều nói sau khởi nguyên thời đại đã hơn xa thần triều hưng thịnh chi niên, nhưng đối với cái kia quản hạt vạn tộc chư thiên thần triều, không biết bao nhiêu tu sĩ trong lòng mong mỏi. Vạn vạn triệu. Kỳ Bản Sơ bấm ngón tay tính toán tính lại, sau một lúc lâu ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Không cách nào tưởng tượng, nguyên nhân khó mà tin được. Khởi nguyên thần thành Lê Uyên thì nhớ tới phía trước tại thần táng quan bí cảnh, cùng vị Tiêm Nghi tự thần vương tàn ảnh lúc giao thủ, nhìn thấy một màn kia thần thành hình bóng. Đó là một tòa không cách nào thấy được toàn cảnh, hùng vĩ vượt qua hắn tưởng tượng bên ngoài vĩ ngạn tạo vật. Trong mấy năm này, hắn không biết bao nhiêu lần tính toán quan tượng tòa thành trì này, chỉ là hắn muốn là chỉ nhìn thấy một góc, thêm nữa cẩn thận chặt chẽ, nguyên nhân tiến triển rất nhỏ mà thôi. Cũng không biết Ngũ Long Tiên Thủ bên trong có hay không khởi nguyên thần thành chân hình đồ. Chỉ là suy nghĩ một chút, Lê Uyên cũng có chút tim đập rộn lên. Khởi nguyên hoàng thất một mạch tất nhiên có thần thành chân hình đồ, vị kia hư hư thực thực khởi nguyên thần vương Ngũ Long Tôn tàn ảnh đã chứng minh điểm này, nhưng Ngũ Long Tiên có hay không cũng không biết. Nếu là có, chờ hắn đánh vỡ thần táng bí cảnh lục trọng quan. Gặp Lê Uyên hơi có thất thần, Xích Luyện trong lòng âm thầm đắc ý, thần ma cấp thiên tư lại như thế nào, không phải là cái nơi chật hẹp nhỏ bé thổ dân. Nàng im ngay không nói, cũng không lý tới sẽ Kỳ Bản Sơ nhìn chăm chú hỏi thăm, chờ Lê Uyên hoàn hồn sau, đang chuẩn bị nếm thử thuyết phục hắn mang chính mình cùng nhau rời đi phương tiên địa này. Lệ. Lúc này, một tiếng kêu ngạo trong mây ưng gáy vang dội. Linh Ưng Chi Vương một tiếng huýt dài sau, từ Vân Hải đáp xuống, một đám linh ưng đều hưởng ứng, nhao nhao đáp xuống, cuốn lấy trọng trọng cương phong, hạ xuống phía trên vùng bình nguyên. Hô hô kình phong thổi lên bụi mù. Lê Uyên một tay nhấc Xích Luyện, một tay nhấc Lưu Lấy Kỳ Bản Sơ rơi trên mặt đất. Đây là một mảnh cực kỳ rộng lớn bình nguyên, mặc dù cửa hải cuối năm vừa qua khỏi còn chưa cày bừa vụ xuân, nhưng cũng có thể nhìn thấy đồng ruộng vết tích, chậm nhìn, tựa như một mực lan tràn đến cuối tầm mắt thần thành bên ngoài. Một con sông lớn xuyên qua bình nguyên, hướng chảy nơi xa, cách bóng đêm cũng có thể nhìn thấy qua lại không dứt thuyền. Giống sông lớn, thần đô thành có mấy cái, phun ra nuốt vào bát phương chư châu chi tư nguyên mới có thể cung cấp lên tòa này đế đô thần thành. Vạn vạn triệu Kỳ Bản Sơ còn tại bấm ngón tay đầu. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng một tòa vạn vạn triệu sinh linh hội tụ thành chỉ là bộ dáng gì. Cái khác không nói, mỗi ngày cất đái chất thành một đống, sợ không phải đều có thể xếp thành bao nhiêu tòa núi lớn. Lệ, nhóm ưng rơi xuống đất, chỉ có Linh Nhưng Chi Vương ngừng giữa không trung. Hai vị sư đệ lại ở chỗ này chờ, vi huynh trước tạm đi thần thành bên ngoài tìm bảng tiền bối. Long ứng tiền phân phó một tiếng, đã thừa ưng mà đi. Sư huynh vẫn là cẩn thận. Nhiếp Tiên Sơn ngoài miệng nói thầm, kỳ thực tinh thần cao độ tập trung, sau lưng thuần dương kiếm rung động nhẹ nhẹ, tùy thời đều có thể ra khỏi vỏ. Cẩn thận tốt hơn. Long Tịch Tượng lời ít mà ý nhiều, trong tay đã thêm ra một cây cổ tượng linh long hàng mà sử tới. Người Nhiếp Tiên Sơn nghẹn lời. Loại lời này từ Long Tịch Tượng trong miệng nói ra để cho hắn đều không phản bắt được. Hai người câu cá nhân đều cẩn thận như vậy, thân là mồi câu Lê Uyên càng là sớm tại rời đi Long Hồ tự phía trước đã thay chủ ngự, tính cả bị hợp vào độn thiên châu bên trong tam muội thiên hỏa ấn, liền có 6 miệng thiên vận huyền binh gia chỉ ở trên người. Dọc theo đường đi đều chưa từng buông lỏng một chút. Bất quá trong mấy người nhanh bên ngoài tùng, còn ngay tại chỗ dâng lên một đống lửa, dựa sát ánh lửa, hoặc nuốt đang dược, hoặc ngồi xuống điều tức, yên lặng chờ phía trước tin tức. Lệ. Sau một lúc lâu, nơi xa chuyển đến ưng minh. Đi. Nhiếp Tiên Sơn trước tiên đứng dậy, gọi ưng nhóm, tiếp tục gấp rút lên đường. Thường nói nhìn núi làm ngựa chết, chậm nhìn đế đô đã không xa, kỳ thực cách rất xa nhau, linh ứng bay nhanh, cũng bay hơn nửa canh giờ. Ánh sáng của bầu trời tảng sáng lúc, cho dù là Kỳ Bản Sơ, cũng có thể thấy rõ ràng bên trên bình nguyên tòa kia dần dần thức tỉnh hùng thành toàn cảnh. Ngũ Đại Đạo Tông cũng không điều động tất cả ra quân đội bởi vì chuyến này vốn cũng không vì công thành nổ trại. Lương Chim Ưng bên trên, một đám Long Hổ tự chân truyền thần sắc căng cứng, tùy thời chuẩn bị ra tay nên chiến. Nhưng trong dự đoán ngăn cản cũng không đến, cả đám thẳng vào đế đô, lại cũng không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, chẳng những không có triều đình cao thủ xuất hiện, liền đóng giữ thành trì giáp sĩ cũng không thấy mấy cái. Một đường thông suốt, thuận lợi để cho đi theo Tân Văn Hoa chờ Long Hổ chân truyền đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù đã sớm biết hoàng thất tần độn, nhưng cái này cũng độn quá hoàn toàn, đều đánh tới trong nhà, thế mà đều không hiện thân. Đi thật sạch sẽ a. Tại Lưng Chim Ưng bên trên quan sát thần đô, Lê Uyên sắc mặt trầm ngưng. Bàng Văn Long tất nhiên cường hành, nhưng thần cung tứ trọng cũng không đủ để cho triều đình nghe ngóng rồi chuẩn. Trên thực tế, linh âm bên trong chiếm được trong tình báo đến xem, đi qua mấy năm bên trong, triều đình nhưng không có mảy may buông lỏng. Với lui lui nữa cũng không phải nhường nhịn, mà là tại chủ tính lấy cái gì. Vậy liền coi là đánh xuống đế đô thành. Nhìn xem gần trong gang tấc hoàn thành, Tân Văn Hoa quả quyết nhảy tới Lê Uyên chỗ trên linh lưng chim ưng, ngựa khí kinh nghi, hiền đế ý muốn cái gì là? Không biết. Lê Uyên cũng tại nhíu mày. Mặc dù từ linh âm bên trong biết được liên quan tới triều đình những cao thủ tình báo, nhưng cụ thể cái gì mưu đồ, hắn cũng không biết. Trước gặp bảng lão tiền bối a. Tân Văn Hoa có chút thất vọng, hắn dọc theo đường đi nỗi lòng quần quật bành trướng, khẩn trương lại chờ mong, kết quả là cái này. Ân. Lê Uyên ngưng thần cảm giác, không dám buông lòng chút nào. Cho dù là hắn bây giờ, đối với cái kia hai đầu lão quỷ cùng bạn trục lưu cũng vô cùng kiêng kỵ, nếu là vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh lén, chỉ sợ cũng muốn bị ăn phải cái thiệt to lớn. Nhưng mãi đến đi tới quan tinh đài phía dưới, cùng mọi người hội tụ cùng một chỗ, trong dự đoán tập kích cũng không phát sinh. Con cá không cắn mồi a. Lê Uyên cảm thấy than nhỏ, Vạn Trục Lưu so với hắn nghĩ càng cẩn thận, căn bản không mắc câu. Hô. Quan tinh đài phía dưới, rộng lớn trên đất trống, mang lấy một tòa đàn tế, Bàng Văn Long ngồi xếp bằng bên trên, tế đàn một phía, nhưng là từng ngụm không được rung động, vo ve đại đỉnh. Khoảng cách tới gần, thậm chí có thể nghe được trong đỉnh truyền ra tiếng mắng. Đây là Tân Văn Hoa nhíu mắt, cái kia mỗi một chiếc đại đỉnh đều để hắn cảm giác cực kỳ hung hiểm. Hẳn là Bàng lão tiền bối chào tà thần. Lê Uyên tự nhiên biết những thứ này trong đỉnh có cái gì, mới vừa rơi xuống đất, hắn liền thấy những thứ này trong đỉnh chói mắt hương hỏa tia sáng, những thứ này tà thần trên thân ẩn chứa đại lượng hương hỏa. Trên thực tế, hương hỏa chính là những thứ này cô hồn dã quỷ trưởng tồn tại thế căn bản. Thất giai trở lên hương hỏa ít nhất hơn ngàn sợi. Trong lòng hơi chút tính toán, Lê Uyên cũng có chút không rời mắt nổi, những thứ này hương hỏa đầy đủ hắn lại hợp hai cái thiên vận huyền binh tiến độ tiên châu, vận khí tốt nói không chừng ba ngụ cũng đủ. Hô, hút, kéo dài tiếng hít thở từ trên đài truyền đến. Bên dưới tế đàn, hội tụ một đường các đại tông sư đứng xuôi tay, yên tĩnh chờ đợi, mấy lớn đạo tông chân truyền, các trưởng lão cũng đều đê mi thuận nhãn, không dám phát ra mảy may âm thanh. Lão bảng muốn cử hành cái gì nghi thức? Thật lâu, Lê Uyên ánh mắt mới từ những cái kia trên chiếc đỉnh lớn rời, nhìn xem trên tế đàn chậm chạp phun ra nuốt vào lấy hương hỏa khí tức Bàng Văn Long, hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ. Bàng Văn Long bắt giết tà thần, vốn là vì chủ bị nghi thức. Hương hỏa vốn là thượng đẳng nhất tế phẩm, trải qua những cái kia cô hồn dã quỷ phun ra nuốt vào qua hương hỏa, càng là thượng đẳng tế phẩm. Hô. Một lúc lâu sau, Bàng Văn Long chậm rãi mở mắt ra, trong giọng nói hơi có chút tiếc hận, cơ hội tốt như vậy cũng không xuất thủ, lão quỷ môn ngược lại thật là bảo trì bình thản. Đáng tiếc những thứ này hương hỏa. Ông tiếng nói của hắn quanh quẩn ở giữa, bên dưới tế đàn những cái kia đại đỉnh rung động càng mãnh liệt hơn. A, xuất sinh, lao xuất sinh, giết, giết ngươi, bản thân nhất định muốn giết ngươi. Đủ loại chửi mắng, cầu khẩn, tiếng giống giận dữ thấu đỉnh mà ra, sắc bén khét thế, làm cho người toàn thân rét run. Ồn ào. Bàng Văn Long nhíu mày, phất tay áo. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mấy chục cái ngàn cân đại đỉnh cùng nhau bay trên không, tựa như con toy trên không trung nhanh chóng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí có thể nhìn thấy tàn ảnh. A. Sắc bén chửi mắng cầu khẩn biến thành chỉnh tề như một tiêu thảm. Chật, kèm theo Bàng Văn Long đứng dậy, vang một tiếng, thường ngược lại âm lãnh hỏa diễm liền từ cái kia mấy chục miệng bên trong chiếc đỉnh lớn xông lên. Bách quỷ chú sát. Trầm thấp lại thanh âm rét lạnh đột nhiên trong hư không vang dội. Tới. Quan tinh đài phía dưới mọi người vẻ mặt đều là chấn động, dương mắt nhìn lên, chỉ nghe thấy một tiếng vang vọng tiếng chuông, làm. Tiếng chuông quanh quẩn, hư không như nước biển giống như gây nên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Sau một khắc, một cái trắng bệnh khô gắt, lại sinh ra nhiều con tinh hồng huyết nhãn bàn tay, trong lúc đó từ trong hư không ló ra. Chương 629, thần cảnh va chạm chương 629, thần cảnh va chạm giang giác. Đại thủ nhô ra, hư không lại như mặt kính truyền ra chi tiết vỡ vụn thanh âm. Da bị nẻ hư không như gương phía dưới, từng đôi gắn vào dưới áo choàng đỏ thâm ánh mắt liên tiếp sáng lên, như quỷ hỏa nhảy lên, sát khí đằng đằng. Hắn tự nhiên nhận ra bách quỷ chú sát, đây là hắn truyền đến tà thần dạy bí truyền nghi thức một trong, mấy chục năm trước, dùng tên giả Tần Bận Bàng Văn Long đánh tới đế đôi lúc, hắn chính là dùng cái này nghi thức đánh cho trọng thương sắp chết. Bàng Văn Long, thiên nhãn trong lòng sát cơ sôi trào. Nếu không phải cái này nghi thức trực chỉ hướng hắn, hắn làm sao có thể thứ nhất đi ra? Ầm ầm, hư không phía dưới, tiếng như lôi minh, dám lấy bản thần truyền xuống nghi thức chú sát bản thần. Đáng chết. Quan tinh đài phía dưới trước mắt mọi người cùng nhau tối sầm, đại thủ này tựa như viễn cổ ma thần chi thủ, đem màn đêm từ khung thiên chỗ cao xinh xinh lôi xuống. Thiên địa cùng đen. Đây không phải ngũ giác bị che đậy hoặc tức đoạn. Lê Uyên thấy rõ, vô biên màu mực lấy bàn tay to kia làm trung tâm cực tốc quyết tán, trong chớp mắt, thế mà liền bao trùm cả tòa thần đô thành, lại còn tại hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn. Âm u lạnh lẽo thấu xương khí tức phóng xạ bắt phương, nháy mắt mà thôi, cái kia mấy chục cái thiêu đốt đại đỉnh đều rất giống trong gió ngọn đến giống như, lúc nào cũng có thể dập tắt. Đây là u cảnh khí tức bên thai truyền đến từng tiếng kinh hô cùng chân khí bạo liệt thanh âm, trong lòng Lê Uyên lại chỉ khẽ động, sớm đã thôi động trấn hải huyền quy giáp vô hình khí kình còn chưa kịp thể đã bị ngăn cản bên ngoài. Nhập đạo sau đó, hắn đối trưởng binh lục lý giải sâu hơn, niệm động ở giữa liền có thể thôi phát, lại có thể linh hoạt lựa chọn thôi động một kiện, hoặc vài kiện binh khí gia trì, tránh nhiều loại gia trì đồng thời thôi phát đối với thể phách tinh thần áp bách. Hắn cũng không kinh hoàng, chỉ là nhìn về phía Bàng Văn Long tế đàn. Ông cơ hồ là hắc ám chụp xuống đồng thời, trên tế đàn truyền ra một tiếng chiến minh, tiếp đó, chói mắt ánh lửa như trời bay lên, trong chớp mắt đã xua tan cái kia sền sệt hắc ám. Một cỗ thuần dương chí cương khí tức lấp đầy tứ phương, lén lút hạ người, cũng dám từ lời bị thần. Trên tế đàn, Bàng Văn Long mỉm cười một tiếng, phía sau hắn liệt hỏa như dương, chiếu sáng bát phương, cái kia cơ hồ tắt đại đỉnh lại lần nữa bốc cháy lên, đầu kia vân ma ma lão quỷ đầu. Như thế nào, chỉ có thể tàng hình biệt tích sao? Mấy người ta, cảm thụ được cái kia chí dương chí cương khí tức, Lê Uyên không khỏi chấn động trong lòng. Trong 3 năm này, hắn cũng không ít cùng Bàng Văn Long giao thủ, vị này đại vận thái tổ thường thường liền sẽ phái linh tướng tới, biến tướng đốc thúc hắn luyện võ tâm đắc. Nhưng dù là gần nhất lần kia, mời mấy vị đạo chủ quan chiến lần kia, hắn cũng không cảm nhận được mãnh liệt như thế áp bách. Tại hắn trong cảm ứng, cả tòa hoàng thành đều tại hắn linh tướng phía dưới nhiệt độ tăng gọn, mấy ngày phía trước lưu lại tuyết động trong nháy mắt hóa khí tiêu thất, tựa như thật sự sửa mùa thiên tượng. Chết. Trong hư không xé vài tiếng nổ lớn, thiên nhãn căn bản không có bất kỳ cái gì trao đổi tâm tư, nô ra đại thủ đón gió bành trướng, trong chớp mắt liền có vài mẫu lớn nhỏ, cuốn lấy rét lạnh lạnh ý, đem mấy chục cái thiêu đốt đại đỉnh, tính cả quan tinh đài ở dưới tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Tản ra. Long ứng tiền khẽ quát một tiếng, phóng ra ngoài chân cương như mây như sương, khí tức bốc lên, phòng bị bốn phía. Nhiếp Tiên Sơn, Long Tịch Tượng mấy người đại tông sư cũng đều nhao nhao phồng lên chân cương. Trên thực tế, căn bản không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, sớm tại Thiên Nhãn hiện thân trong nháy mắt, Quan Tinh Đài ở dưới đám người liền nhao nhao tản ra, như Tân Văn Hoa mấy người chân truyền, trưởng lão, căn bản ngay cả đầu đều không dám trở về một chút. Thần cung cấp giao phòng, đại tông sư phía dưới, ngoại trừ Lê Bên bên ngoài những người khác, liền chỗ gần tư cách quan chiến cũng không có. Vâng. Trên bầu trời xích hắc hai màu xen lẫn, nhấc lên khí lãng quần quần phân tán bốn phía, khí lãng tiếng nổ đùng đoàng nối thành một mảnh, chấn động cả tòa thần đô thành. Thần cung cảnh a. Ngoài hoàng thành, Thái Bình đường đi, một tòa tiểu lâu 9 tầng gần cửa sổ chỗ, Thân Kỳ Thánh thở dài ra một hơi, đứng dậy. Tại chỗ này, hắn có thể nhìn thấy ngoài hoàng thành nhiều cái đường đi. Từ trong hoàng thành khuyết tán mà ra khí minh, khí lãng trọng trọng khuyết tán, những nơi đi qua đất đá bay mù trời, trong phố lớn ngõ nhỏ người đi đường đều kinh hoàng, hoặc thét lên phân tán bốn phía, hoặc kinh hoàng chạy trốn. Oanh! Lại một tiếng oanh minh nổ tung, giống như trăm ngàn đạo kinh lôi từ xa mà đến gần. Thân đồ thánh sở ở tòa này bởi vì cách hoàng thành chỉ có vài dặm mà sinh ý cực tốt, tiểu lâu cũng bị khủng hoảng bao phủ, thậm chí tiểu lâu đều tại kịch liệt lay động, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp đồng dạng. Bây giờ kinh hoàng không chỉ là mấy cái này đường đi, cả tòa hoàng thành đều ở đây hai tôn thần cung cấp cường nhân va chạm phía dưới sôi trào, chu chéo. Thân cảnh thân đồ thánh từ không kinh hoàng, chỉ là ngưng thần nhìn ra xa, cảm giác bực này cường nhân giao phòng với hắn mà nói chỗ tốt không nhỏ. Bây giờ cả tòa hoàng thành đều bị xích hắc nhị sắc xen lẫn, đỏ thâm đại nhật tại màn đêm phía dưới nở rộ thần quang, chợt nhìn tựa như ngày đêm tại trên hoàng thành cực tốc lưu chuyển, quý vi trắng quang. Trong hoàng thành một mảnh kinh hoàng hãi nhiên, nhưng cũng có không ít giang hồ võ nhân không lùi mà tiến tới, tại hoàng thành bốn phía chỗ cao nhìn ra xa, hoặc kinh hãi, hoặc phấn khởi, còn nhiều nữa. Hô, cách đó không xa một chỗ trong khách sạn, Tần Sư Tiên chậm rãi mở mắt ra, để ngang trước đầu gối trường thương phát ra nhẹ nhàng chiến minh, gian phòng cửa sổ đi gió tự khai. Này liền đánh sao? Tần Sư Tiên ngước mắt nhìn lại, lập tức nhíu mày. Lão đầu tử sẽ người đầu tiên xuất thủ nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trên thực tế, năm đó đại vận lập quốc mới bắt đầu, Bàng Văn Long liền mỗi chiến đăng tiên. Cái kia Thiên Nhãn lao quỷ thường nhân chỉ thấy hai màu xen lẫn, cũng hoặc khí lãng cuộn, Tần Sư Tiên chú ý, lại là hai tôn thần cung cấp cường nhân giao phong lúc, thế, ý, hình, thần cùng nhau. Bây giờ, cả tòa hoàng thành đã bị lưỡng trọng thần cảnh bao trùm. Cái kia hoàng thành chợt nhìn còn tại chỗ, trên thực tế, đã không tại thần đô trong thành, bằng không, hai vị thần cung cấp cường nhân va chạm, đã sớm đem tòa này đế đô hùng thành lật ngược. Làm nàng kinh dị tự nhiên không phải nhà mình lao đầu tự xích nhật chiếu sơn đổ mà là cái kia như mực tầm thường màn đêm chi cảnh, khí tức kia bên ngoài lộ ra chi cảnh, thật giống cực kỳ ưu cảnh. Đầu này lao quỷ Tần Sư Tiên không khỏi siết chặt cán thương, dưới cái nhìn của nàng, tôn này hư hư thực thực thiên ngoại tà thần lao quỷ, so vạn trục lưu cùng cái kia vân ma lao quỷ uy hiếp càng lớn. Dù là chỉ còn dư một tia tàn hồn, nhưng đây rốt cuộc là trong truyền thuyết tà thần. Vâng! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tần Sư Tiên ánh mắt ngưng lại, phá úp mà ra, nàng theo tiếng kêu nhìn lại. Một tiếng kia anh minh bỗng nhiên đến từ thần đô bên ngoài thành, thị lực của nàng vô cùng tốt, lại cũng chỉ mơ hồ trong đó nhìn thấy từng đạo ngất trời lang yên. Không đúng, đây là hương hỏa. Như thế lượng lớn hương hỏa, là cái kia kiền đế. Tần Sư Tiên trong lòng lập tức dâng lên báo động. Trong mấy năm này, mặc dù kiên kỵ tại vạn trục lưu, nàng cũng không buông tha triều đình đám người, một mực đang âm thầm truy sát, thần đô thành trong trong ngoài ngoài tìm không biết mấy lần, lại không nghĩ còn có lọt mất chỗ. Thần lâu chủ dừng bước. Tần Sư Tiên đang muốn ra khỏi thành, lại đột nhiên dừng bước. Cách đó không xa tiểu lâu nóc nhà, Thân Kỳ Thánh cầm kiếm mà đứng, thần sắc bình tĩnh, lâu chủ lúc này đi qua thì có ích lợi gì đâu? Thân Kỳ Thánh. Tần Sư Tiên mắt thần rất lạnh, ngươi thật muốn vì cái kia dị tộc hiệu tử lực sao? Từ triều đình đám người vào miếu sau đó, kiên đế bọn người xuất thân vân ma nhất tộc đã không phải bí ẩn gì, dù chưa truyền vang thiên hạ, nhưng các đại tông môn trưởng lão trở lên đã là không ai không biết. Thân Kỳ Thánh tự nhiên không có khả năng không biết. Hiệu tử lực. Thân Kỳ Thánh tâm phía dưới than nhỏ, lại chỉ là lắc đầu, thắng thua trận này không tại lâu chủ, cũng không ở lão phu, không bằng ở đây hơi dừng, lặng chờ như thế nào? Lan. Tần Sư Tiên khuôn mặt hàm sát, lười nhắc cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, dậm chân trèo lên hoàng không. Ngươi cũng không thể đi. Thân Kỳ Thánh liếc qua hoàng thành chỗ, theo thần đâu ngoài thành hương hỏa dâng lên, từng đạo bóng người từ trong hoàng thành bắn ra, chỉ quét mắt một vòng, hắn liền thấy Long ứng Tiền Nguyên Khánh đạo nhân. Trong lòng của hắn căng thẳng, thần kiếm tranh minh, đem Tần Sư Tiên ngăn ở giữa không trung. Chương 630, Vân Ma Tế chương 630, Vân Ma Tế Tần Sư Tiên nén giận ra tay, trường thương như rồng cuốn lên trọng trọng khí lãng, Thân Kỳ Thánh cầm kiếm nơi tay, quanh thân kiếm khí mờ mịt, phong ma bất công. Hai người cũng là tam nguyên hợp nhất cảnh đại tông sư, tinh khí thần hòa hợp lưu chuyển, thân là thần, thần là thân, đối với chân khí bản thân trưởng khống cực kỳ mị, tuyệt đại đa số lực đạo đều thi tại đối phương chi thân. Nhưng thương kiếm va chạm chỗ nhấc lên khí lãng, cũng không thua gì một cơn báo táp to lớn. Dù là cách vài trăm mét trường không, hai người dưới thân từng cái đường đi đều đang rung động kịch liệt, tựa như lúc nào cũng có thể lật úp đồng dạng. Là Thân Kỳ Thánh, thần lâu chủ đang cùng hắn giao thủ. Không cần còn hắn, trước tiên bắt giết cái kia kiền đế. Long ứng Tiền Nguyên Khánh đạo nhân từ hoàng thành giết ra, liếc nhìn nhau, không hề dừng lại một chút nào. Liền hóa thành hồng quang bay về phía bên ngoài thành hương hỏa bốc lên chi địa. Tất cả mọi người là tâm tư nhạy cảm hạng người, mặc dù không biết triều đình muốn cử hành cái gì nghi thức, nhưng lại không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Ông đế đô thành bên ngoài 130 dặm, một chỗ rừng rậm bên ngoài, kiền đế khoanh tay đứng ở một chỗ xây dựng tốt trên đài cao, lấy đài cao làm trung tâm, trên trăm miệng ẩn hương đỉnh tại kịch liệt rung động. Từng đạo hương hỏa giống như lang yên cũng giống như phóng lên trời, tùy ý cuồng phong gào thét nhưng cũng không chút nào tán, ngược lại ẩn ẩn có lẫn lộn làm một khuynh hướng. Ngô Minh, đây rốt cuộc là cái gì nghi thức bên ngoài rừng rậm? Vương Tận khoát trọng giáp, cùng Ngô Ứng Tinh đứng song vai, thần sắc ngưng trọng nhìn xem thân ở trên đài cao kiền đế, tại cái này hương hỏa lượn quanh trên tế đài, hai người cảm thấy một cỗ khó tả khí tức cấm lãnh. Này khí tức để cho hai người đều có chút hãi hùng kinh vía. Hai người còn như vậy, không nói đến phía sau hai người hơn ngàn cấm vệ, những thứ này mặc giáp chấp duệ cấm vệ tinh anh, bây giờ đều ẩn ẩn duy trì không được trận hình, vô hình áp bách dưới, chỉ muốn kính sợ tránh xa. Bệ hạ cũng không cáo chi, chỉ biết là cái này nghi thức đến từ Vân Ma nhất tộc. Ngô Ứng Tinh thần tình phức tạp nhìn xem nghi thức đại cao, trong lòng thực khó bình tĩnh. Biết được hoàng thất một mạch lại là tinh ngoại dị tộc, dù là hắn đời đời đều là triều đình hiệu lực, cũng thật là không cách nào như Vương Tận như vậy dễ dàng tiếp nhận. Trên thực tế, trong triều đình bởi vậy còn dung chuyển rất lâu, rất là chết một nhóm người, trong đó không thiếu một chút triều đình trọng thần, nhiều năm tông sư. Cho dù là kiền đế lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp lần kia dung chuyển, nhưng dư ba vẫn không yên tĩnh, thậm chí ngay cả hai người bọn họ đều bị tác động đến. Nếu đổi lại phía trước, hai người bọn họ cho dù không tại trên đài cao, cũng không đến nỗi tại tế tự bên ngoài sân. Vân Ma nhất tộc, lão quỷ kia giáp tâm hại người, bệ hạ thực không nên tin trì. Còn có Vương gia Vương nói hết lấy lời nói, đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía đế đô phương hướng, thần sắc lập tức túc sát, nhưng cái kia phản nghịch tới, tới không chậm. Ngô Ứng Tinh hít sâu một hơi, đem trong lòng tạp niệm đè xuống, dương mắt nhìn về phía nơi xa đỉnh núi, cao giọng nói, Nghiêm giáo chủ, đến lượt ngươi ra tay rồi. Nơi xa trên đỉnh núi, Nghiêm Thiên Hùng ngồi xếp bằng, nghe vậy cũng không đáp lại, chỉ là ngắm nhìn trên hoàng thành, cái kia hai màu đàn vào kỳ cảnh, có chút ít cảm thán, không hổ là cái thế hùng chủ, Thiên Nhãn lão. Pháp chủ nhanh như vậy liền rơi xuống hạ phòng, quả thực đáng sợ a. Thân là ta thần giáo chủ, Nghiêm Thiên Hùng quá rõ ràng đầu kia lão quỷ thực lực, năm đó hắn tam nguyên hợp nhất lúc tự giác công thành lúc từng khởi ý nhìn trộm, chỉ một chiêu, thiếu chút nữa bị đánh nát thần cảnh. Dù là qua mấy chục năm, hắn vẫn lòng còn sợ hãi, cho dù võ công lại có tiến cảnh, cũng không dám lại nổi lên canh chừng chi niệm. Lúc này mắt thấy Thiên Nhãn rơi xuống hạ phong, trong lòng của hắn thậm chí có loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Lão gia hỏa, ngươi cũng có hôm nay. 3 năm trước đây lão quỷ này liền bị thiệt lớn, nghe nói còn là cùng bạn trục lưu liên thủ, đáng tiếc, họ Bàng không đem hắn đánh chết Nghiêm Thiên Hùng sau lưng, một bộ áo đỏ ưng vương có chút ít tiếc hận. Ai, họ Bàng xem chúng ta như thủ khấu, phía trước nếu không phải là ngàn âm lão quỷ kia ở mũi nhọn phía trước, ta đều kém chút bị hắn đánh chết. Ầm ầm. Hai người trò chuyện thời điểm, nơi xa hình như có kinh lôi văng rồi, lại là không có bắt được đáp lại Vương Tận hai người tuần tự bay trên không, ngăn cản tung người mà đến Long Ứng Thiền cùng Nguyên Khánh đạo nhân. Phía sau hai người ngàn người cấm vệ thì kết thành quân trận, tại 9 vị nhiều năm tông sư xuất linh dưới, bảo vệ sau lưng rừng rậm. Phương Tam vận giết tới. Thân hình cao lớn, màu da ám trầm tượng vương trầm thấp mở miệng. Vậy thì đánh đi. Nghiêm Thiên Hùng thở dài ra một hơi, lại không đứng dậy, chỉ là tay áo vung lên, liền có hùng hồn chân khí thấu thể mà ra, cấp tốc cùng thiên địa qua lại hóa thành trọng trọng chân cương bên ngoài khuất trương. Mắt Trần có thể thấy mây khói tại phía sau hắn mở mịt thành cảnh, trong đó lờ mờ. Nghiêm Thiên Hùng, Phương Tam vận vượt không mà đến, quanh thân chân khí hừng hực như lửa, đằng đằng sát khí. Đi. Nghiêm Thiên Hùng đột nhiên đứng dậy, phía sau hắn mây khói đột nhiên quyết tán, chợt lại có mấy chục trên trăm đạo thân ảnh lũ lượt mà ra, hoặc gầm nhẹ, hoặc cười lạnh, hoặc chửi ầm lên. Rõ ràng là tà thần dạy cung phụng nhiều năm, triều đình cũng sắp phong qua một đám tà thần. Cầu một dạng đồ vật, cũng dám chỉ điểm người quốc gia. Gọi Thiên Nhãn tới. Chúng tà thần từ Nghiêm Thiên Hùng trong thần cảnh rớt ra, cốt kim cương âm thanh cực kỳ bắt mắt. Hắn ngắm nhìn một phía, liếc mắt liền thấy được đằng đằng sát khí Phương Tam vận tiếng mắng chửi lớn hơn mấy phần, hương hỏa đều không mấy phần, nhường ngươi ra ra đánh đại tông sư. Ngươi Nghiêm Thiên Hùng bị chửi xanh cả mặt, nhưng cũng lười để ý, tay áo giương lên, đã mang theo ưng vương, tựa vương thối lui đến chúng tà thần sau đó. Thảo! Cốt kim cương đang muốn mắng to, đột nhiên hú lên quái dị tránh đi. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Phương Tam vận cuốn lấy khí bạo lôi minh gào thét mà đến, xa xôi mấy trăm trượng xa đưa tay chính là một cái xích dương trượng, đánh một đám tà thần quái khiếu phân tán bốn phía. Sở học của hắn Đại Nhật Kim Kinh nguồn gốc từ Bàng Văn Long, đang khắc chế bọn này dựa vào hương hỏa kéo dài hơi tán cô hồn dã quỷ. Nếu là cái kia 9 đại pháp chủ cấp tà thần mà nói, hắn còn muốn kiêng kỵ mấy phần, dưới mắt bọn này sống sót đều không thể đột phá hợp nhất lão quỷ môn, mặc dù có mấy chục con, hắn cũng không hề sợ hãi. Vâng! Từng đạo anh minh văn vọng, đại chiến trong nháy mắt tại bên ngoài rừng rậm bộc phát. Rừng rậm trên đài cao, kiền đế lại giống như chưa tỉnh, chỉ là miệng lẩm bẩm, 10 ngón tung bay, điều động bay lên từng đạo hương hỏa lang yên, cái hung của hắn, Đại Nhật Kim Lân trùng giống như linh đang đồng dạng ấy, phát ra đinh đinh đàng đàng âm thanh. Thời gian dần qua, cả tòa rừng rậm đều bị hương hỏa bao phủ ở bên trong. Xuy, một đạo kiếm khí phá không mà đến. Nguyên Khánh đạo nhân bước lui Vương Tận, cất bước vào rừng trong nháy mắt lại cấp tốc lui trở về, thần sắc kinh sợ, ưu cảnh. Vâng, Long Ứng Tiền đưa tay đem Ngô Ứng Tinh đánh lui, đỉnh đầu của hắn mây mù nhiễu, một cái lớn gần mẫu tiểu nhân long chảo đột nhiên nô ra, chụp vào cái kia phiến rừng rậm, lại hô một tiếng biến mất ở trong sương mù. Thực sự là ưu cảnh. Cùng Nguyên Khánh đạo nhân liếc nhau, Long Ứng Tiền cau mày. Một tích tắc này, cho dù là bọn hắn dạng này cảm giác bén nhạy, thế mà cũng không cách nào cảm giác được kiền đế khí tức, thậm chí phiến rừng rậm này đều rất giống biến mất ở trong hiện thế, thay vào đó là càng ngày càng đậm đà ưu cảnh khí tức. Đi. Hai người hơi chút thất thần, Vương Tận cùng Ngô Ứng Tinh lại dường như chờ đợi đã lâu, thân hình lóe lên liền biến mất ở bên ngoài rừng rậm trong sương mù. Không đúng, Long Ứng Thiền đang muốn truy kích nhưng lại đột nhiên lui lại. Đây là sự thực cũ cảnh. Hai người lùi lại vài dặm, chỉ thấy trước mắt khói đen quẩn quẩn như biển, lấy chỗ kia rừng rậm làm trung tâm tầng tầng quyết tán, trong nháy mắt đã bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Khói đen lan tràn chỗ, lại thật cùng ngũ cảnh không khác nhau chút nào, thậm chí ngay cả dương quang đều chiếu không vào trong. Đây là cái gì nghi thức? Thế mà đem ngũ cảnh tiếp đón được trong như thế. Nơi xa, mấy chục cái tông sư cấp tà thần bị Phương Tam vận đánh chật vật chạy trốn, ẩn vào một bên Nghiêm Thiên Hùng lại là giật mình trong lòng, tránh ra thật xa cái kia còn đang không ngừng khuyết trương ngũ vụ. Ngũ cảnh tồn tại đối với một đám đại tông sư tới nói căn bản không phải bí mật, nhưng ngũ cảnh vùng xuống như thế, bọn hắn cũng là lần đầu nhìn thấy. Lan, Phương Tam vận cũng phát giác khác thường, đưa tay đem trước mặt tám tay lão quỷ hình thành một miệng, tung người nhảy lên, đến Long ứng Thiền hai người bên cạnh thân, nhìn xem quần quần khuyết tán ngũ vụ, đưa tay chính là một cái xích dương trưởng. Một cách này, hắn dốc sức mà phát, chẳng những chân khí chân cương quần quần mà ra, sau lưng càng là có đại nhật linh tướng như ẩn như hiện, rõ ràng là vận dụng thần cảnh chi lực. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phương viên hơn 10 dặm bên trong không khí trong nháy mắt bại không, mắt trần có thể thấy đỏ thấm trưởng ấn như lưu tình đập tới. Nhưng cái này trưởng ấn chui vào ngũ vụ lúc, cũng chỉ phát ra suy một tiếng vang nhỏ, giống như châu đất xuống biển giống như biến mất không thấy gì nữa. Không đúng, cho dù là thực sự tại trong ngũ cảnh, lão phu một trưởng này cũng có thể đánh mặt đất dạn nước 20 dặm, đây cũng không phải là thuần túy ngũ cảnh. Phương Tam vận thần sắc biến đổi, đây càng giống như là thần cảnh. Long ứng Thiền nắm nuốt trường mi, sắc mặt hết sức khó coi, đây là vạn trục lưu thể bên trong đầu kia lão quỷ thần cảnh. Dựa vào Lê Uyên tiểu tử kia tình báo, đây càng giống như là quỷ địa. Nguyên Khánh đạo nhân cũng trở về qua tương lai, lại vẫn là có chút kinh nghi bất định. Thần cảnh là tu sĩ một thân tinh túy vị trí, là thần dự khí chi hợp, hợp nhất cảnh đại tông sư, càng có thể đem thần cảnh chi lực hóa vào trong lúc phất tay. Nhưng cho dù hợp nhất cảnh, thậm chí tu thành thần cung cảnh cường nhân, thần cảnh cũng không khả năng chân chính hiện ở hiện thế a. Là cái kia kiền đế cử hành nghi thức. Ba người liếc nhau, đồng thời bay trên không, lui lại, tại chỗ cao quan sát, càng thêm hãi hùng khiếp vía. Cái kia phiến u vụ thậm chí còn tại hướng lên bầu trời quyết trường, chậm nhìn, giống như một mảnh màn đêm thâm trầm, muốn đem bầu trời nuốt hết, ngày đêm điên đảo. Dù là ba người cũng là lâu năm đại tông sư, cũng cảm thấy mí mắt cuồng loạn. 100 dặm. Long ứng Thiền thần sắc biến hóa, đột nhiên lui lại, hướng về Đế Đô thành nhức đầu uống, tất cả mọi người toàn bộ thối lui. Đế Đô thành trên tường, mấy đại tông môn chân truyền, trưởng lão sớm đã phát giác không đúng, nghe được Long ứng Thiền phân phó, nhao nhao lui lại. Mà hắn thì thân hình lóe lên, hướng về hoàng thành mà đi. Cái này quỷ mà còn tại quyết trương. Nguyên Khánh đạo nhân cao mày, vừa lui lui nữa, cái kia u vụ bành trướng cực nhanh, phút chốc mà thôi, thế mà đã bao trùm hơn 100 dặm địa, lại hướng về Đế Đô thành tường mà đến. Lấy quyết trương tốc độ, chỉ sợ không cần 2 canh giờ, liền có thể đem trọn tọa Đế Đô thành đều nuốt vào đi. Chương 631, Vân Ma Quỷ Địa. Chương 631, Vân Ma Quỷ Địa. Ông xích H2 màu đàn sen sinh huy, cả tòa hoàng thành đều bị bao phủ ở bên trong, các loại quang ảnh thay đổi lưu chuyển, lộng lẫy vô cùng. Thân ở giữa Nhiếp Tiên Sơn, Long Tịch Tượng lại giật tâm kinh run rẩy. Trên hoàng thành nhị sắc đan vào kỳ cảnh, thực là hai tôn thần cung cấp cường nhân đang kịch liệt đánh giết, chợt có một tia khí thế tóe hiện rơi xuống đất, chính là một đạo đủ để đem hoàng thành tê liệt đáng sợ vết rách. Hoàng thành mấy thành phế tích, tòa kia Đế Đô kỳ quan quan tinh đài sớm đã cắt thành 7, 8 đoạn đập lật ra không biết vài tòa cung điện lầu cát. Lão bảng thật là mạnh a. Lê Biên ngưng thần quan chiến, trong lòng sợ hãi thán phục liên tục. Cảm giác của hắn nhạy cảm, lại thân ở chiến trường, có thể cảm giác rõ ràng đến cái này hai tôn thần cung cấp cường nhân tranh phong. Cái kia hai màu đan vào kỳ cảnh bên trong, khắp nơi là sụp đổ sơn nhạc, đoạn lưu nước sông, dạn nước đại địa. Hai thân ảnh xuyên thẳng qua tại trong lẫn nhau thần cảnh, giống như hai tôn diệt thế thần linh, dốc sức muốn hủy diệt đối phương thần quốc. Thiên nhãn pháp chủ áo choàng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, hiện ra cái kia sinh ra thiên nhãn cực lớn linh tướng, thủ đoạn lăng lệ mà bá đạo, thiên nhãn thần quang giống như ngàn vạn thanh thần kiếm bắn trụm, những nơi đi qua, vô luận sông núi cỏ cây đều một phân thành hai. Dốc sức xuất thủ thiên nhãn, so với phía trước tại bát phương miếu bên trong vượt tam giai khiêu chiến chính mình khủng bố hơn vô số lần. Nhưng bây giờ, tôn này thần linh tàn hồn lại ở vào tuyệt đối hạ phong, cực lớn linh tướng không chọn vẹn nhiều chỗ, từng cái pháp nhãn đều bị sinh sinh quét đi ra. Tiếp giáp hai đại bên trong thần cảnh, Bàng Văn Long vượt hành vi như rồng quyền trưởng ở giữa liệt diễm bừng bừng, giống như kéo lên một quả chân chính thái dương, xé rách sông núi, đạp nát đại địa. Tam đại linh tướng chỉ xuất thứ nhất, liền đem thiên nhãn pháp chủ đặt ở hạ phòng, thậm chí có thừa lực bảo vệ cái kia còn tại rung động bên trong ngẩn hương đỉnh. Cái kia thiên nhãn lao tặc linh tướng có thiếu, tựa hồ còn chưa tới thần cung cảnh, vô luận khí thế cũng hoặc khác, đều so Bàng Tiền Bối kém một chút. Cái kia thiên nhãn linh tướng đích xác không bằng Bàng Tiền Bối đại nhật linh tướng ngưng thực a, nhưng kể cả không tất cả đều có thể ngăn cản Bàng Tiền Bối thế công, không hổ là thần linh tàn hồn. Bàng Tiền Bối đang chờ cái kia Vân Ma lão quỷ sao? Họ bạn làm sao còn không hiện thân? Phế tích cũng tựa như trong hoàng thành, không chỉ Lê Uyên, một đám đại tông sư đều đang quan chiến. Thân là duy nhất tại chỗ không phải đại tông sư người quan chiến, Lê Uyên trước người sau lưng là bao quát thiên tầm đạo nhân, lại đầu tăng, Nhiếp Tiên Sơn ở bên trong năm tôn đại tông sư. Chợt có khí thế từ trên trời bắn ra mà đến, không cần hắn ra tay, liền sẽ bị năm vị đại tông sư gạt qua một bên. Vâng! Đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng nổ vang. Lê Uyên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mây mù quần quần ở giữa Long đạo chủ hối hạ mà đến, mà càng xa xôi, một cỗ lạ lẫm mà khí tức quen thuộc tại kịch liệt của quận, đây là ngũ cảnh khí tức. Ầm ầm, cơ hồ là đồng thời, trên hoàng thành bầu trời vang lên tiếng nổ thật to. Thiên nhãn pháp chủ đạp vỡ dưới chân đất khô cằn, trăm ngàn con mắt đồng thời bắn ra chói mắt ánh mắt, ánh mắt giao hội giống như vạn kiếm chi lâm, đang nên tiếp Bàng Văn Long quyền ấn. Vâng, chói mắt kia sáng nổ tung, bao phủ cả tòa hoàng thành thậm chí là Đế Đô, chợt cái kia đan sen hai màu kỳ cảnh trong lúc đó phá thành mảnh nhỏ, một đạo màu đỏ thấm lưu quang lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở trong mắt mọi người. Nhiếp Tiên Sơn phía dưới ý thức phi kiếm cứ chạm, thân cháo lưu quang ở dưới thiên nhãn pháp chủ chỉ lạnh rên một tiếng, không né tránh, tùy ý kiếm quang xuyên thể mà qua, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Bàng tiên bối, bể tan cảnh quang ảnh tán đi, Bàng Văn Long phất tay áo rơi xuống đất, dương mắt nhìn về phía đế đô thành bên ngoài bốc lên lũ bụi, cười lạnh một tiếng, đến cùng là dị tộc, quả nhiên đi này tế, đáng chết, đáng chết. Bàng tiên bối, cái kia quỷ địa lúc này, Long ứng tiền vừa mới rơi xuống đất. Cái kia quỷ địa chính là năm đó từng hủy diệt Đại Chu Vương triều Vân Ma quỷ địa. Bàng Văn Long ngưng thần trông về phía xa, chỉ là thuận miệng trả lời. Vân Ma quỷ địa. Lê Bên chấn động trong lòng. Lúc trước hắn học Long Ma tâm kinh lúc, thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua đi tế sau, phế tích cũng tựa như Đại Chu đế đô. Hủy diệt Đại Chu quỷ địa Long tịch tựa bọn người liếc nhau, đều có chút biến sắc. Bọn họ đều là các đạo tông chi chủ, đối với đoạn lịch sử kia hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút. Năm đó Đại Chu quân thần muốn tế bắt phương miếu, lại không nghĩ tế tự xuất hiện sai lầm, tế tới một đầu bị u cảnh khí tức xâm nhiễm, lại từ trong ngơ ngơ ngác ngác thoát thân quỷ ma Đại Chu bởi vậy hủy diệt. Bàng Văn Long lời ít mà ý nhiều, về sau là lão phu sư tôn Long Ma đạo nhân dốc sức đem hắn đánh lui, hắn rất tự nhiên bỏ bớt đi một chút đồ vật, tỉ như Đại Chu quân thần tại sao muốn đại tế bắt phương miếu. Lê Biên biết được nguyên nhân, nhưng cũng chỉ cảm thấy oán thầm một chút. Tiền bối nhưng có cách giải quyết. Long ứng tiền thần sắc nghiêm trọng, cái kia quỷ địa khuyết trương cấp tốc, nếu không ngăn cản, chỉ sợ nhiều nhất hai canh giờ, đế đô thành liền sẽ bị hắn nuốt hết. Bàng Văn Long không có trả lời, chỉ là tung người mà đi. Một đám đại tông sư liếc nhau, nhao nhao đuổi kịp, Lê Biên một phát bắt được Niếp Lao đạo tay áo, tùy theo mà đi. Đây chính là quỷ địa sao? Chân khí ngoại phóng chống cự cương phong, Lê Biên ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy đế đô thành bên ngoài khói đen quẩn quẩn như biển, trong đó tản ra làm cho người khắp cả người phát lạnh khí tức. Cảm giác của hắn nhạy cảm, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong cái kia quỷ địa bên trong lờ mờ có không thiếu nhân ảnh. Nếu như không có hương hỏa, bị cái này quỷ địa khí thế đảo qua, ngay lập tức sẽ bị u cảnh khí thế ăn mòn trên đầu thành. Mới vừa rơi xuống đất, Lê Biên lập tức lấy ra một ngụm lớn chừng quả đấm ẩn hương đỉnh, còn lại mấy vị đại tông sư cũng đều nhao nhao lấy ra hương hỏa tới. Đối với u cảnh hung hiểm, không người nào dám không cẩn thận. Ô đế đô thành bên ngoài, khói đen cuồn cuộn, trong đó có không biết là người là thú thấp giọng gào thét. Cái này tiếng gào thét trải qua cuồng phong thổi liền truyền ra hơn 10 dặm, nghe ngóng làm cho người dùng mình. Quỷ địa. Đám chìm tại tu bổ thần cảnh bên trong tiểu mẫu long đều bị đánh thức, từ Lê Biên bên hông nhô lên đầu tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, đây là quỷ ma khí tức. Tiểu mẫu long chấn kinh vô cùng. U cảnh kỳ hiểm, hết thảy không hương hỏa bảng thân giả bị hắn ăn mòn nhất định mất bản thân, rơi vào trong vô chi vô giác, chỉ có cực ít bộ phận mới có thể thoát khỏi ngây ngô hóa thành quỷ ma. Loại này phi sinh phi tử quái vật, cho dù tại Thiên Thị Viên đều rất ít gặp, nàng cũng chỉ tại thông thức cầu nghe được nói qua mà thôi, ở đây lại có một đầu. Lê Biên tay áo che khuất tiểu mẫu long, thần sắc ngưng trọng cảm giác, cảm thấy lại có chút ngờ tới. Quỷ ma hiếm thấy lại hung tàn, Thiên Thị Viên tìm kiếm đạo lý giả thường thường nghe mà biến sắc, nhưng cái này quỷ ma cũng không phải bất tử chi thân, chỉ cần đem hắn lương thân quỷ địa phá hủy, liền có thể tru sát quỷ ma. Có lẽ lao bảng cũng là cố ý gây nên. Lê Biên bình phục tâm cảnh, ngưng thần cảm giác. Giả thần giả quỷ. Bàng Văn Long lạnh rên một tiếng, sau lưng quang ảnh một vòng quanh mặt trời đỏ liền đằng không mà lên, trong chớp mắt hóa thành vài mẫu lớn nhỏ, quang nhiệt bắn ra, trong khoảnh khắc chiếu phá ngoài thành khói đen. Ô tia sáng chiếu vào quỷ địa, chỉ thấy khói đen quần quận đích chính trung tâm, một vòng ngân quang chậm rãi sáng lên. Đó là một tòa đằng ở giữa không trung cực lớn lâu thuyền thượng phía dưới, 9 tầng ở giữa, có thân khoác hắc giáp, sắc mặt xanh mét giáp sĩ, không biết mấy ngàn mấy vạn, chỗ cao nhất là một khoác lên ngân giáp lão giả. Bên người của hắn, Vương Tận, Nô Ứng Tinh, Tiền Đế bọn người hoặc nhíu mày, hoặc mặt không biểu tình. Lão quỷ này ra sản dày như vậy, Lê Biên nhìn hoảng sợ. Hắn đối với quỷ địa vẫn có hiểu rõ không ít. Vẫn là tu sĩ thần cảnh bị u cảnh khí tức xâm nhiễm tức quỷ địa, vấn đề gì quỷ bình quỷ thú các loại, cũng là trong nguyên bản thần cảnh tồn tại pháp bảo, đạo binh, linh tướng các loại. Cái này Vân Ma quỷ địa tàn phá hơn phân nửa, lại còn có nhiều đạo binh như vậy, pháp bảo, cho dù tại trong quỷ đi ạ bên trong, phẩm giai chỉ sợ cũng không thấp. Đầu này lao quỷ một đám đại tông sư cũng đều thần sắc nghiêm trọng. Bọn hắn đối với quỷ địa hiểu rõ không bằng Lê Biên, thế nhưng đều cảm nhận được đến từ cái kia lâu thuyền cực lớn áp bách, sự hoàn hảo lúc phẩm giai chỉ sợ còn tại Thiên Vận Huyền binh phía trên. Bá một tia hắc quang lấp lóe, Thiên Nhãn pháp chủ cũng hạ xuống lâu thuyền chỗ cao. Có thể tại như vậy bế tắc trong trời đất tu thành thần cung tam trọng thiên, Bàng Văn Long, ngươi so với cái kia Long Ma thật đạo, cũng mạnh hơn không ít. Lâu thuyền 9 tầng bong thuyền, mây núi hoang trên mặt đồng dạng đầy màu cho tàn, hắn âm thanh khàn khàn sai lệch, tản ra thâm trầm tử khí, có thể đem bản tôn bước đến tình trạng như thế, không tầm thường, không tầm thường. Mây núi hoang đang khen ngợi, nhưng dù là ở bên người hắn kiền đế bọn người, đều có thể cảm nhận được hắn cái kia xâm nhiên dưới sát khí nghiến răng nghiến lợi. Vân Ma, Thiên Nhãn. Bàng Văn Long đứng xuôi tay, chỉ là nhàn nhạt đảo qua lâu thuyền thượng đám người, còn thiếu một cái, vạn trục lưu đâu? Lão gia hỏa này lâu thuyền thượng, Vương Tận Tâm đầu nhịn không được run lên, mặc dù cái kia đầu tưởng không bằng lâu thuyền tới cao, thế nhưng hờ hững ánh mắt đảo qua lúc, lại làm cho hắn có loại bị người mắt nhìn xuống nào giác. Dù là có quỷ địa bên ngoài, dù là bên cạnh thân đứng mây núi hoang, Thiên Nhãn pháp chủ, trong lòng của hắn vẫn là nhịn không được dâng lên từng cơn đớn lạnh. Oanh! Lâu thuyền chấn động, khói đen cuồn cuộn như nước thủy triều, lại từ trong cái kia tạm dừng khuyết trương quỷ địa bên trong phun ra ngoài, giống như một đạo trường hà rủ xuống chảy xuống. 9 tầng lâu thuyền thượng, những cái kia mặc giáp giáp sĩ nhao nhao gào thét nhảy xuống lâu thuyền, theo đầu kia màu mực trường hà liều chết xung phong. Hừ, Bàng Văn Long tay áo hất lên, mấy chục cái lớn chừng bàn tay, bên trên có liệt diễm quấn quanh ẩn hương đỉnh đã rơi vào đầu tường, chỉ nhìn Lê Uyên bọn người một mắt, liền cất bước dễ ra. Ông xích kim sắc khí huyết giống như thực chất giống như thấu thể mà ra, theo Bàng Văn Long cất bước mà ra, giống như giang hải triều tịch giống như đập tứ phương, nhấc lên từng trận khí lãng triều dâng. Lại sinh sinh đem đạo kia từ quỷ địa phun ra màu mực dòng lũ ngăn cản ở ngoài. Phương tiểu tử, Phương Tam vận nhíu mày nhìn lại, đã thấy Bàng Văn Long đạp không mà đi, năm ngón tay thư giãn khép lại, hóa thành nhất thức trưởng ấn oanh kích mà ra, chính là xích dương trưởng. Nhìn kỹ, đại nhật xích dương trưởng là dùng như vậy. Bàng Văn Long âm thanh không cao không thấp, lại rõ ràng truyền vang tại ở đây tất cả mọi người bên hai, hắn trưởng ấn bài không trong nháy mắt, bắn ra chói mắt xích kim sắc quang mang, tựa như một vòng mặt trời đỏ tại hắn lòng bàn tay cháy hừng hực. Ầm ầm. Sau một khắc, xích dương trưởng ấn như lưu tinh rơi xuống phía dưới, cuốn lấy dọa người cấp khí huyết triều dâng, bẻ gãy nghiền nát giống như đem cái kia một đạo màu mực dòng lũ đánh tan, dư thế không giảm, thậm chí thanh thế càng thêm thật lớn đập vào khói đen kia bao phủ quỷ địa bên trong. Suy 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 tựa như nước lạnh tạt vào sôi chảo trong chảo dầu, khói đặc kèm theo đến không hết gào thét kêu thảm quần quần dựng lên. Bàng Văn Long cái kia một cái xích dương trưởng ấn vẫn không tiêu tan, giống như chia cắt âm dương thần phong, cắm thẳng vào trong quỷ địa bên trong, chụp về phía cái kia màu xám đen chín tầng lâu thuyền. Chương 632, chiến nhất định trèo lên trước tiên Bàng Văn Long. Chương 632, chiến nhất định trèo lên trước tiên Bàng Văn Long. Xích dương trưởng hoành kích hơn 10 dặm, giống như một đạo quán nhật xích kim trường hồng, những nơi đi qua, chính là cái kia quần quần phẫn nộ gào thét khói đen đều bị một phân thành hai, bá đạo ngang ngược tới cực điểm. Chín tầng lâu thuyền phía trên, cho dù là có thiên nhãn pháp chủ, Vân Giã Sơn tại phía trước, Vương Tận, nội ứng độ sáng tinh thể người hay là sinh ra lớn lao sợ hãi. Một trường này bên trong ẩn chứa lực đạo mạnh, ý chí mạnh mẽ, đủ để cho thiên hạ bất luận cái gì đại tông sư vì đó hãi nhiên. Võ công đến trình độ này, thực đã không kém hơn bất luận cái gì đạo thuật. Thiên nhãn pháp chủ mí mắt rung động, hắn chân linh tàn phá chỉ còn dư một tia, thực khó khăn lại đúc thần cùng, nhưng hắn tầm mắt còn tại, một trường này dù là tại hắn xem ra, cũng thực bất phàm. Đáng tiếc, nước cạn khó nuôi chân long, không có thượng đẳng thần văn, trung quy không bằng đạo thuật. Vân Giã Sơn chỉ là cười lạnh một tiếng, đã thúc giục dưới thân chín tầng lâu. Chín tầng lâu là hắn khi còn sống tỏa giá, dù cho tàn phá hơn phân nửa, nội bộ thứ nguyên phá diện, lại vẫn trúc thần bảo liệt kê, luận đến phẩm giai còn tại thiên vận huyền binh phía trên. Và anh, chín tầng lâu thuyền khẽ run lên, không có cái gì loè loẹt, chính là thật đơn giản run lên, cả tòa quỷ địa thậm chí là phụ cận trong vòng trăm dặm đại địa, tường thành cũng vì đó chấn động. Tiếp theo sát, trưởng ấn đập vào lâu thuyền phía trên. Và anh, tựa như một vòng đại nhật đột nhiên nổ tung, suốt đời ánh sáng và nhiệt độ bắn ra tại trong chớp mắt. Chỉ một thoáng, đế đô thành trong ngoài một mảnh trắng xóa, đừng nói là võ giả tầm thường, chính là ngưng thần mảnh cảm giác Lê Uyên đều chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu óc trống rỗng. Vượt qua tại hợp nhất cảnh phía trên va chạm, mặc dù có quỷ địa u xương mù khoảng cách, đế đô thành vừa dày vừa nặng tưởng thành đều kịch liệt rung động nhìn, nước ra ra không biết bao nhiêu đạo cự đại vết rách. Chớp mắt ngũ giác sai lệch sau, Lê Uyên độ cao ngưng thần, chỉ thấy vừa dày vừa nặng tưởng thành mấp mô, khắp nơi đều là bụi mù cuồn cuộn, có gan lớn tới đây quan chiến võ giả hoặc ngã xuống đầu tường, hoặc bị thổi vào trong thành. Tường thành bên ngoài, một vòng mặt trời đỏ cao huyền vũ không, quang nhiệt phát ra, ngăn cản cái kia không được bành trướng khuyết trường quỷ địa khói đen. Quỷ địa bên trong, cái kia lâu thuyền phát ra một tiếng kéo dài chiến minh, Bàng Văn Long cái kia một cái có thể xưng đáng sợ đại nhật xích dương trưởng, cũng chỉ tại lầu đó trên thuyền lưu lại nhàn nhạt trưởng ấn vết tích. Thuyền tốt, thuyền tốt. Cương Phong gào thét phát động quần áo phân vật, nhất kích vô công Bàng Văn Long cũng không có gì vẻ tức giận, nhìn xem cái kia chín tầng lâu thuyền ánh mắt rất sáng, nếu cho độn thiên châu nuốt, Lê tiểu tử chuyến này thì càng thêm thông suốt. Hô. Bàng Văn Long sáp nhập vào cái kia quỷ địa bên trong, thẳng đến cái kia lâu thuyền mà đi. Xích kim sắc chân cương tại quanh người hắn lưu chuyển xen lẫn, thuận theo quyền cước bắn ra mà ra. Lê Uyên biết rõ bách gia võ học, một mắt liền có thể nhìn ra, ngoại trừ cái kia một thức xích dương trưởng, Bàng Văn Long quyền cước biến hóa ở giữa không thấy chút nào võ học vết tích, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân tóe ra cự lực lại đủ để cho người sợ hãi. Chỉ là nhất quyền nhất cước, cái kia từ chín tầng lâu thuyền đánh rết xuống quỷ giáp sĩ liền nhao nhao bạo toái thành đầy trời khói đen lan lộn. Lâu thuyền chỗ cao, Vân Giã Sơn thần sắc hờ hững, mười ngón tung bay, không biết kết động lấy cái gì thủ ấn, mà mỗi một lần thủ ấn vỗ xuống, cái kia quỷ địa bên trong khói đen liền tăng vọt ba phần, như sóng to gió lớn chụp về phía Bàng Văn Long. Hàng ngàn hàng vạn giáp sĩ theo khói đen lên xuống, không sợ sinh tử. Thiên nhãn pháp chủ hiện ra thiên nhãn pháp cùng nhau, ánh mắt ngang dọc giống như trăm ngàn thanh thần kiếm bắn trụ, tại trong quỷ địa bên trong lưu lại từng đạo dữ tợn vết tích. Có người ở phía trước treo lên cảm giác thực tốt ta. Lê Uyên nỗi lòng hơi bình, nhìn xem tự mình chém giết tại quỷ địa bên trong Bàng Văn Long, đột nhiên biết rõ hắn vì cái gì có thể thuyết phục mấy đại đạo tông. Chính như đại vận quá bản gốc ký bên trong ghi lại, Bàng Văn Long mỗi chiến nhất định trèo lên trước tiên, hiểm ác chi địa thường thường độc hành, làm người lại cực kỳ khẳng khái, lập quốc sau đó thậm chí cùng tông môn cộng trị thiên hạ. Đổi lại những người khác, dù là đồng dạng tu thành thần cung, muốn bằng đôi câu vài lời áp đảo mấy đại đạo tông cũng tuyệt đối không thể. Giết. Long ứng tiền bọn người chậm nửa nhịp, sau khi phản ứng cũng đều nhao nhao giết vào trong quỷ đi ạ bên trong, nên tiếp vương tận, nô ứng độ sáng tinh thể người, thiên tầm đạo nhân, lại đầu tăng thì lưu lại Lê Uyên bên cạnh thân. Đại định tiền sư thì hợp tay hình chữ thập, đứng ở đó mấy chục cái thiêu đốt ẩn hương đỉnh ở giữa. Tân văn hóa, đấu nguyệt chờ đạo tông chân truyền thì cũng không tới gần, hoặc xa xa quan chiến, hoặc trong thành sơ tán đám người. Lão bảng tại linh tướng vận dụng lên viễn siêu long đạo chủ bọn người, đến nội võ công, nửa điểm vết tích không có không phải là không có thôi sử võ công, mà là các loại võ công đều đã phản phát quy chân, sắp nhập vào quyền cước bên trong. Khí và thần hợp lại vì nhập đạo, chân khí có thể cùng thiên địa qua lại hóa thành chân cương, cũng có thể tầm bổ thần hồn diễn sinh thần cảnh, hợp nhất cảnh, tinh khí thần tam nguyên quý nhất, trong lúc giơ tay nhấc chân thần cảnh đi theo thần cung cảnh, càng giống là đem linh tướng hòa vào tự thân, cả hai phân thì phân, hợp tác giống như một thể, cho nên phi thiên độ địa đều hòa hợp không bị ràng buộc, giơ tay nhấc chân đều là chân công. Lê Biên ánh mắt tỏa sáng, nhìn như si như say. Sửa vạn hình sau hắn, tự thân thiên tư đều đã tiếp cận thiên tinh cấp rất nhiều huyền binh gia chỉ cùng chân chính thần ma cấp thiên kiêu không khác chút nào. Võ giả tầm thường, thậm chí đại tông sư đều không thể cảm giác rõ ràng chiến đấu, tại trước mắt hắn lại giống như cũng không bí mật, ngược lại để cho trong lòng của hắn linh cảm cuộn cuộn. Bàng tiên bối không hổ là đại vận thái tổ. Thiên tầm đạo nhân vỗ tay tán thưởng, hắn này trước khi đến đều đã làm tốt ác chiến thậm chí là bỏ mình chuẩn bị, lại không nghĩ chiến đến lúc này, hắn thậm chí đều không cần ra tay. Dù cho có quỷ địa, 9 tầng lâu thuyền áp chế, Bàng Văn Long vẫn là lấy lực lượng một người kiểm chế cái kia thiên nhãn pháp chủ Hỏa Vân Dạ Sơn, sức một mình liền ngăn trở cái này phương quỷ địa quyết trương. Đến nỗi triều đình những cao thủ khác, cho dù tại quỷ địa gia trì, vẫn là bị Long ứng Thiền Nguyên Khánh đạo nhân đánh chật vật không chịu nổi. Thắng bại tựa hồ đã thấy rốt cuộc. Những thứ này đỉnh thiên tầm đạo nhân liếc qua đại định thiền sư bên cạnh thân mấy chục cái ẩn hương đỉnh, cái này nghi thức là lưu cho ai không cần nghĩ cũng biết. Ân. Đột nhiên, Lê Biên chấn động trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu. Đế đô thành bầu trời cương phong gào thét, mây mù quần quật ở giữa, một đầu cực lớn hắc long từ trong đó thoáng hiện, cực lớn long chảo nhô ra, hướng về đầu tường đè xuống. Mặc Long, là vạn trục lưu. Lê Biên phản ứng cấp tốc, lại đầu tăng, thiên tầm đạo nhân phản ứng cũng rất nhanh, hai người liếc nhau, lại đầu tăng đem Lê Biên bảo hộ ở sau lưng, thiên tầm đạo nhân thì vung tay áo một cái, cầm kiếm nhún người nhảy lên, chỉ một sát, phun ra nuốt vào kiếm cương đã chém chung cái kia giữ tợn long chảo. Xuy, một kiếm rơi, long chảo lập tức một phân thành hai, thế nhưng Mặc Long chỉ là gầm nhẹ một tiếng, một cỗ hắc khí tuôn ra, bị chém dụng long chảo lập tức mọc ra, lại lần nữa chụp vào thiên tầm đạo nhân. Mà cái kia bị chém dụng long chảo trên không lăn một vòng, lại hóa thành một đầu lớn bằng cánh tay hắc long lại lần nữa đánh rớt xuống, tốc độ cực nhanh, lăng lệ như phi kiếm. Xuất sinh này, thiên tầm đạo nhân nhíu mắt. Mấy chục năm trước hắn từng cùng bạn trục lưu giao thủ qua, lúc đó đầu này hắc long cũng không có năng lực này, nhưng cũng chỉ là cả kinh, hắn liền lần nữa lại cầm kiếm mà lên. Bèn, ầm ầm. Trường không bên trong lôi minh từng trận, một người một rồng kịch liệt chém giết, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là kiếm quang, khói đen, tiếng long ngâm. Thần cung đúc thành sau, linh tướng sẽ có lớn như vậy thuế biến sao? Đại định tiền sư cao mày. Thiên tầm đạo nhân là lâu năm đại tông sư, tuy bị vạn trục lưu trọng thương chỉ hoãn mấy chục năm, nhưng một thân công hạnh so với Long ứng Thiền Nguyên Khánh đạo nhân cũng tiêu ngạo bao nhiêu, bây giờ lại ẩn ẩn bị đầu kia Mặc Long đặt ở hạ phong. Thiên hai, thiên hai. Đảo qua bên ngoài thành mấy thành phế tích một dạng chiến trường, lại đầu tăng chắp tay trước ngực, đậm đà kim quang thấu thể mà ra, đem hắn nhuộm thành rực rỡ kim chi sắc giống như trong miếu cung phụng Phật Đà kim thân. Vị này tâm ý giáo bối phận giả nhất hòa thượng, đã sớm đem kim cương bất hoại thân tu luyện đến một cái cảnh giới cực cao, vẻn vẹn lấy nhìn bằng mắt thường, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì huyết đục chắc có màu sắc. Nhưng hắn cũng không trèo lên khoảng không chạm long, mà là giống như một mặt tường đứng tại Lê Biên trước người, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía bên ngoài thành. Quân quận chạy xiết sông hộ thành đầu kia, vạn trục lưu án đao mà đi, thuận theo dậm chân, trong tường thành bên ngoài tất cả võ giả trong lòng đều rung một cái, nghe được giống như nước sông quần quận âm thanh một dạng đao minh thanh. Vạn trục lưu. Trong tường thành bên ngoài trong lúc đó yên tĩnh trở lại, dù là quỷ địa bên trong, trường không bên trên vẫn có oanh minh vang vọng, nhưng tất cả nhìn thấy vạn trục lưu người, đều không khỏi nín thở. Người tên, cây có bóng. Trên đời này tuyệt đại đa số võ giả nhận không ra quỷ điệu bên trong Bàng Văn Long, Thiên Nhãn pháp chủ, Vân Gia Sơn, nhưng vạn trục lưu tên, dù là mới ra đời người giang hồ, cũng không khỏi như sấm bên hai. Hô hô đế đô thành bên ngoài phong thanh cực lớn, nhưng lại dần dần trừ khử. Vạn trục lưu đứng lơ lửng trên không, hờ hững đảo qua trên đầu tường đám người, ánh mắt chỉ ở lại đầu tăng, đại định tiền sư trên thân dừng lại một cái chớp mắt, liền rơi vào trên thân Lê Biên, kỳ thực ngươi không cần tận lực dẫn dụ, cho dù Long ứng tiền bọn người tại, bản vương cũng là muốn tới giết hắn. Hắn cũng không thèm để ý thúc dục lên kim cương bất hoại thân lại đầu tăng, cũng không thèm để ý đứng ở ẩn hương đỉnh ở giữa đại định thiên sư, thậm chí cũng không thèm để ý Lê Uyên cái này phương tiên địa cổ kim đệ nhất thiên tiêu. Hắn ánh mắt cùng nói là rơi vào trên thân Lê Uyên, không bằng nói là cái kia giấu ở trong cơ thể hắn đại nhật linh tướng. Cuối cùng câu tới, Lê Uyên vô ý thức tiến lên một bước, còn chưa nói chuyện, đã có từng sợi xích kim sắc khí thế từ hắn thể nội tràn đầy mà ra, xen lẫn phát họa, trong nháy mắt đã hóa thành một xích kim sắc bóng người. Cái này xích kim bóng người tướng mạo cùng Bàng Văn Long không kém bao nhiêu, chỉ là sắc mặt càng thêm lạnh lẽo cứng rắn. Thân hình sáng tắt ở giữa, tựa như một tòa sắp dâng lên núi lửa. Có lao phu tại, còn luận không đến ngươi ra tay. Xích kim bóng người vỗ nhẹ Lê Biên bả vai, trợ ống tay áo đảo qua, cuốn lấy trên đầu tường mấy chục cái ẩn hương đỉnh đằng không mà lên. Oanh! Tựa như liệt dương bay trên không. Cái kia mấy chục cái ẩn hương đỉnh cùng nhau vỡ nát, từng đạo hương hỏa giống như tiểu xà giống như bị cái kia xích kim bóng người nuốt vào thể nội, hóa thành càng thêm hỏa diễm nóng rực. Lấy hương hỏa vì linh tướng. Trong lòng Lê Biên cả kinh. Bàng Văn Long tam đại linh tướng, tất cả lấy hỏa diễm làm tâm. Nhưng hắn không nghĩ tới hắn lại có một vòng linh tướng thế mà trực tiếp phun ra nuốt vào hương hỏa. Hương hỏa đến từ nhân tâm nguyện lực, có rất nhiều diệu dụng, là chân chính qua lại vạn giới tiền tệ, nhưng hương hỏa bản thân ẩn chứa vô số người tâm niệm, không cách nào dùng để tu luyện. Hương hỏa. Vạn Trục Lưu cảm thấy cũng có chút kinh ngạc, chợt phát giác khác thường, không phải trực tiếp phun ra nuốt vào hương hỏa, mà là lấy hương hỏa vì thủi. Đây chính là Bàng Văn Long dùng để giết thủ đoạn của ta sao? Chương 633, chương 633, Vâng. khí minh như sấm chớp mưa bão liên tiếp truyền khắp cả tòa đế đô thành. Tòa này đương thời đệ nhất hùng thành lâm vào trước nay chưa có trong khủng hoảng, mọi nhà đóng cửa khóa nhà, phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ không có người đi đường, chỉ có bị kính phong thổi lên bụi mù. Tới gần tường thành một chỗ tiểu lâu trên mái hiên, Hoàng Long Tử chống đỡ dù đen, xa xa quan chiến. Cảm giác của hắn nhạy cảm, thị lực rất tốt, có thể thấy rõ ràng trong giao chiến đại đa số người, nhưng với hắn mà nói, đại đa số người chiến đấu cũng không có mảy may chú ý giá trị. Thần cung tam trọng thiên, một vòng linh tướng dung nhập tự thân, độc chiến quỷ địa, một vòng linh tướng cao huyền vũ không, chống cự quỷ địa quyết trường, một vòng linh tướng phun ra nuốt vào hương hỏa, ác chiến vạn trục lưu cảm thụ được cái kia hừng hực như dương khí tức, Hoàng Long Tử không khỏi có chút tán thưởng, thật hùng kỳ ta. Bát phương miếu ngăn cách không chỉ là phương thiên địa này cùng trời thành phố viên liên hệ, theo một ý nghĩa nào đó cũng cắt đứt phương thiên địa này người thông hướng thần cung cảnh con đường. Không có tới từ ở trong vũ trụ kỳ cảnh, thần văn muốn đúc thành thần cung độ khó biết bao chí lớn. Mà cái này bảng văn long tại thiên địa bế tắc, khuyết thiếu thần văn, không người chỉ đường tình huống phía dưới, lấy trung nhân chi tư tu thành thần cung tam trọng thiên, lại lấy sức một mình, cơ hồ áp chế thiên nhãn pháp chủ, Vân Gia Sơn, Vạn Trục Lưu. Phải biết ba người này bên trong nội tình tối cạn Vạn Trục Lưu bây giờ cũng là có thiên tinh cấp thiên tư thiên tiêu. Cái kia hai cái lão quỷ, một cái hư hư thực thực thần linh tàn hồn, một cái càng là thoát khỏi ngơ ngơ ngác ngác quỷ ma, dù cho bây giờ còn chưa tu thành thần cung, nhưng cũng sẽ không thua Vạn Trục Lưu. Lấy hương hỏa vì tân xài đốt hỏa diễm linh tướng Hoàng Long Tử ánh mắt rơi vào trên đầu thành khoảng không, Vạn Trục Lưu cầm đao mà đứng, hoành chiến bắt phương, chống đỡ cái kia xích kim bóng người vô cùng cuốn phách thế công. Vạn Trục Lưu đao pháp lăng lệ mà bá đạo, lại có phục ma long thần đao nơi tay, dù cho ở đó xích kim sắc bóng người cuồng bạo dưới thế công, cũng như là bản thạch sừng sững bất động. Đáng tiếc Vạn Trục Lưu, Hoàng Long Tử lại chỉ cảm thấy tiếc hận. Lấy hương hỏa rèn luyện huyết mạch từ đó thăng hoa thiên tư thủ đoạn tại thiên thị viên cũng không hiếm thấy, nhưng hắn vốn chính là cái thế cấp thiên tài, chỉ vì kéo lên một cấp thiên tư mà hao phí tuyệt đại đa số thọ hạn. Cái này vô luận tính thế nào, cũng là mua bán lô bốn. Kém xa Lê Uyên, ánh mắt từ trong ngoài thành kịch liệt giao phong trên chiến trường rời, Hoàng Long Tử ánh mắt rơi vào trên thân Lê Uyên, bọn này thổ dân cũng là có mấy phần kiến thức, biết được nặng nhẹ, không có để cho hắn đặt mình vào nguy hiểm. Bây giờ, trong ngoài thành đều có đại tông sư cấp cường nhân kịch liệt giao phong, nhưng Lê Uyên thân ở trung tâm chiến trường, lại có giống như người ngoài cuộc khoanh tay quan chiến. Thậm chí bên cạnh thân còn có hai tôn đại tông sư thiếp thân bảo hộ. Đãi ngộ như vậy, cho dù là khác đạo tông chân truyền, đạo tử nhìn thấy đều phải nóng mắt lòng chua xót, nhưng Hoàng Long Tử lại cảm thấy còn chưa đủ. Tại Thiên Thị Biên, còn chưa tu ra Kim Đan thần ma cấp thiên kiêu vô luận đến cái nào, đều có người hộ đạo thiếp thân bảo hộ, rất nhiều đạo binh hộ vệ đi theo. Để cho vực này thiên kiêu đặt mình vào nguy hiểm, đi theo đạo binh giáp sĩ đều phải lên tông môn hình phạt đài. Ta nếu có thể đem hắn dẫn vào học phủ, dạng này chiến công đủ để cho ta tuyển một môn hoàn chỉnh thượng phẩm chân hình đồ cùng với cần tất cả thần văn. Hoàng Long Tử ánh mắt tỏa sáng. Độc Long học phủ đăng ký sơ nghiêm, các cấp đệ tử đều muốn từ tầng dưới chót ma luyện, nhưng thiên phú cao tuyệt giả có thể xem nhẹ hết thể dườm giả quý củ. Thần ma cấp thiên tư thiên kiêu nhập môn, đủ để chấn động tông môn, nam viện viện chủ, đạo chủ, thần tử, thậm chí Độc Long tôn thần đô sẽ hiện thân tiếp kiến. Ta tiên nhân chỉ lộ đạo pháp so với xích luyện mạnh hơn nhiều, vân ma buông xuống, ngọc thạch câu phần nói chung sẽ không kém. Bàng Văn Long cố nhiên là hùng kiệt, thế nhưng ba cái cũng không một cái đơn giản, một trận chiến này chắc chắn sẽ hoành sinh ba chết, đến lúc đó ta lại đăng tràng, liền có thể thủ tín với hắn. Nhẹ nhàng chuyển động trong lòng bàn tay dù đen, Hoàng Long Tử trong mắt chứa chờ mong, yên lặng chờ đợi. Vâng. Vừa dày vừa nặng tường thành nứt ra, mảng lớn đất đá tung tóe. Thật là mạnh a. Lê Uyên đang quan chiến. Trước khi đến, hắn đối với cái này chiến có không ít ngờ tới, dọc theo đường đi đều duy trì lấy tối cường trưởng ngự gia trì, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhưng cùng hắn dự đoán khác biệt, mãi đến lúc này, hắn thậm chí không có cơ hội xuất thủ, vô luận là cái kia hai cái lão quỷ vẫn là Vạn Trục Lưu, Bàng Văn Long lựa chọn dốc hết sức đương chi. Cùng mình lúc giao thủ khác biệt, dốc sức một trận chiến Bàng Văn Long quả thực hung manh rối tinh rối mù, lấy sức một mình kiểm chế lấy triều đỉnh tam đại thần cung cấp cường giả. Vạn Trục Lưu cầm trong tay phục ma long thần đao đều bị áp chế gắt gao, các loại đao pháp ra hết cũng vẫn bị trói buộc tại sông hộ thành bầu trời. Bá đạo, cuồng bạo. Tại Lê Biên góc nhìn phía dưới, xích kim sắc thân ảnh cơ hồ trải rộng trường không, chợt nhìn, tựa như hàng trăm hàng ngàn người tại vây giết Vạn Trục Lưu. Cơ hồ mỗi một cái nháy mắt, đều có mấy chục trên trăm đạo khí bạo bên mình, nhấc lên nhất trọng cao hơn nhất trọng khí lãng. Luận đến trình độ kịch liệt, thậm chí càng vượt qua quỷ địa. Nếu không có biến cố, lão bàng một người liền có thể kết thúc trận chiến này. Lê Biên ngưng thần quan chiến. Đại tông sư tam nguyên hợp nhất, tinh khí thần hòa hợp trọn vẹn, trừ phi thần cảnh phá toái bằng không rất khó đánh giết, bảo mệnh năng lực cực mạnh, chớ đừng nói chi là đúc thành thần cung cảnh cường giả. Cho nên, dù là bây giờ Bàng Văn Long nhìn như chiếm thượng phong, nhưng chỉ sợ còn muốn rằng co rất lâu, nếu có biến cố nảy sinh, chỉ sợ tình thế cũng có thể là nguy chuyển. Đồng thời xích luyện tiên nhân chỉ lộ chỉ vân ma buông xuống, ngọc thạch câu phần hắn cũng không có quên. Nếu có biến cố, sẽ là ai? Trong lòng Lê Biên suy nghĩ, ánh mắt đảo qua khắp nơi chiến trường, suy đoán nơi nào có thể có biến cố. Vạn Trục Lưu, Thiên Nhãn Lao Tặc, Vân Gia Sơn, vẫn là Nghiêm Thiên Hùng. Vạn Trục Lưu tại trong ngũ cảnh đồ sát quỷ thú, có phải hay không vì phía trước chỉ dẫn quỷ địa buông xuống cái kia nghi thức? Lê Biên nhất tâm đa dụng, quan chiến đồng thời cũng tại suy nghĩ có thể xuất hiện biến cố, còn có dư lực điều chỉnh trưởng ngự tổ hợp. Tâm tư khác lay động rơi vào màu xám trên bệ đá, chẳng nếu hỏa diễm yếu ớt sáng tắt, thậm chí linh âm một lục bên trong còn có linh âm không được quanh quẩn. Dọc theo con đường này, hắn đều không có ngừng phía dưới linh âm, chỉ là số nhiều đều không cái gì đại dụng. Từ cái này lần trước lắng nghe thiên âm sau, linh âm phạm vi khuyết trường, liên quan tới thiên thị viên đủ loại linh âm trên phạm vi lớn tăng thêm, thậm chí có đến từ tam biên giới vực bên ngoài linh âm. Đương nhiên, những cái kia linh âm cũng là cùng Huyền đạo tử huyết hoàng ứng huyền long huyền diệp cùng phong vô định phượng hoàng nhi có liên quan. Đám kia thánh địa chân truyền đạo tử, còn tại trong ngũ cảnh truy đuổi huyết hoàng, thậm chí thông qua thông thức cầu ban bố treo thưởng, không biết hấp dẫn bao nhiêu tìm kiếm đạo lý giả. Mặc dù chỉ lắng nghe đôi câu vài lời, nhưng không cần nghĩ, hắn đều biết vậy tất nhiên rất náo nhiệt. Người nếu không làm hình mệt mỏi trong lòng Lê Biên tự nói. Đối với đám kia thánh địa chân truyền đạo tử đều mười phần khao khát cổ lao thế lực, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, nhất là biết được Chu Sát Tà Thần là Thủy Hoàng Thiên nghi thức nhập môn sau. Hắn kiếp trước mặc dù là nửa thùng nước đạo sĩ, nhưng cái này bắt đầu Hoàng Thiên. Cũng không biết phải hay không trùng hợp chương 634, đạo kiếp, cánh. Chương 634, đạo kiếp, cánh. Bát Phương Miếu. Bát Phương đỉnh núi, kỳ thạch trong rừng, đông 23 xếp bằng ở một khối ngọa hổ trên đá, trước người hắn mây mù sen lẫn thành kính, trong đó lộ ra ra đế đô hùng thành. Vô luận trong thành bầu trời giao phong tần sư lượng tiên người, hoặc là quỷ điệu bên trong bàng bàn lòng, thậm chí tòa kia 9 tầng lâu thuyền, tất cả ở trong đó. Cái này họ bàng lại có thể lấy 1-3. Đầu người quái điểu ngồi xổm ở đông 23 đầu vai, đối với cái này có chút kinh ngạc. Cái này ba cái, một cái khi còn sống nửa bước thần linh, một cái thành thần nhiều năm, vạn trục lưu tuy không chân hình đồ cùng đạo pháp, lại không còn sống lâu nữa, thế nhưng đã miễn cưỡng là thiên tinh cấp thiên tư. Cái kia bàng văn long vô luận nội tình vẫn là thiên phú đều kém xa cùng ba người kia so sánh mới lạ. Người khinh thường hắn. Đông 23 rất bình tĩnh, vẫn kính bên trong chiến đấu với hắn mà nói muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, trong lòng hắn kích không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Nhưng nghe đầu người quái điểu nghi hoặc, vẫn là tùy ý trả lời vài câu. Bàng văn long trời sinh tàn phế nhật chi hình lại lấy một môn kỳ dị võ công sửa ngàn hình số, thêm nữa ngàn năm nội tình, so ba người này muốn mạnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Quả thật, cái kia mây núi hoang khi còn sống từng nửa bước vào thần linh cảnh, nhưng nhục thân đã diệt, hồn phách có thiếu. Thiên nhãn pháp chủ càng là chỉ còn dư tàn hồn, vạn trục lưu sơ đúc thần cùng, lại không có đạo pháp cùng chân hình đồ, sở học võ công phẩm giai không bằng cái kia long ma tâm kinh, càng so không được bàng văn long ngàn năm tích lũy. Đáng tiếc, thiên tư quá kém. Đầu người quái điểu cũng liền thuận miệng hỏi một chút, hơn 1000 tuổi thần cung cảnh, thiên tư lại kém. Cho dù có chút chút nội tình đây tính toán là cái gì? Ánh mắt nó nhất chuyển, liền rơi vào trên thân Lê Biên. Thân là trung tâm chiến trường duy nhất người quan chiến, quả thực rất chói mắt. Người mang nhiều ngày như vậy vận huyền binh, lại có bảng văn long linh tướng lực trận, làm sao lại không đi lên đánh một trận đâu? Nói không chính xác 23 ra liền đổi cái nhìn đâu. Dư quang nhìn lướt qua mặt không thay đổi đông 23, đầu người quái điệu trong lòng oán thầm không thôi, không duyên cớ lãng phí cơ hội tốt như vậy. Đông 23 hở hững quan chiến, một lúc lâu sau ánh mắt thu hồi, xem ra hắn từ bỏ. A. Đầu người quái điệu khẽ giật mình. Vô ý thức đập phía dưới cánh, không có, không có a. Hắn chỉ là không có cơ hội xuất thủ mà thôi, cùng cái này không quan hệ. Đông 23 lắc đầu, trận chiến này vô luận kết quả như thế nào, hắn đều sẽ rời đi. Cái này đầu người quái điểu do dự một chút, 23 già, ngài nếu không thì suy nghĩ thêm một chút. Đây chính là thần ma cấp thiên tư, cứ như vậy từ bỏ cũng thật là đáng tiếc. Bát Phương Miếu tại chư vực phiêu bạc không biết bao nhiêu năm, mở ra không biết bao nhiêu lần, nhưng thần ma cấp thiên tư thiên tiêu vẫn hiếm thấy. Chớ nói chi là tiểu tử này còn dịch vận hình. Chư vực công nhận trời sinh thần ma cấp thiên kiêu thiên tư hơi cao, nhưng luận đến tâm tính nội tính, hậu thiên sửa thành thần ma thiên tư giả còn muốn càng mạnh hơn. Không có gì có thể tiếp. Đông 23 đưa tay đặt nhẹ, trước mắt vân kính bên trong các loại cảnh tượng trong nháy mắt tiêu tan, tiếp đó, các loại văn tự giống như thác nước không được thay đổi chảy xuôi. Dòng thần thuật đầu người quái điểu nhắm mắt. Dòng thần thuật là Đông 23 nắm giữ một môn thôi diễn đạo thuật, phối hợp với Bát Phương Miếu, thậm chí có thể nhìn trộm đến thần linh vận mệnh. Hán phẩm giai cao, hoàn toàn không phải tiên nhân chỉ lộ hàng này có thể so sánh. Ông ngũ quang khuyết tán như gợn sóng. Phút chốc mà thôi, vân kính phía trên văn tự liền không lại ba động. Đầu người quái điểu nhìn chăm chú đi xem, mở miếu giả lên bên. Trung hạ can cốt. Mười ngũ kinh huynh trưởng hối lộ tiến vào rèn binh phu, sau nhân chủ y pháp tinh xảo chịu trương bí ưu ái đây là Lê Biên thừa bình sinh. Tiểu tử này nguyên bản chỉ có trung hạ can cốt. Đầu người quái điểu khiếp sợ trong lòng, ngưng thần quan sát, văn tự rất thô sơ giản lược lóe lên Lê Biên mười mấy năm nhân sinh, trừ luyện công chính là rèn sát. Nhưng kế tiếp, văn tự đột nhiên biến đổi, để nó khỏe miệng đều không khỏi một quất. Đêm mưa tiềm hành, đánh lén đánh giết tần hùng. Đêm mưa tiềm hành, đánh lén đánh giết. Đêm mưa tiềm hành, ước chừng mấy ngàn chữ, toàn bộ là đêm mưa tiềm hành, đánh lén, bạo khởi, ám sát. Đầu người quái điểu thở hổn hển nửa ngày mới nói, hắn căn cốt thấp, nội tính tuyệt luân, cẩn thận chặt chẽ không sai, nhưng hắn bây giờ cũng không phải trước kia cái kia nhỏ gầy không đầy đủ, căn cốt trung hạ rèn binh phô học đồ. Đông 23 thở dài, hắn tự nhiên không phải lần đầu tiên nhìn trộm Lê Uyên, trên thực tế vừa thức tỉnh hắn liền nhìn trộm qua Lê Uyên thở bình sinh, mặc dù tuyệt đại đa số kinh nghiệm cũng là mơ hồ, thế nhưng đủ nhìn thấy kỳ nhân bản tính, cân cụ, cẩn thận, khéo đưa đẩy, nội tính tuyệt luân. Khí vận hưng thị, lấy hắn thiên tư cẩn thận, ở đâu đều có thể như cá gặp nước, hợp nhất, thần cung, kim đan. Thần linh trước đây cảnh giới với hắn mà nói cũng là đường bằng phẳng. Ách Đông 23 im ngay không nói, nhưng đầu người quái điểu đã biết được ý tứ của hắn, ngài lo lắng hắn qua không được đạo kiếp sao? Tu đạo nhi sở đạo, muốn chấp đạo thành thần ắt gặp đạo kiếp. Đó là nguồn gốc từ thiên địa đại đạo kiếp nạn, không có vô tận sát phạt rèn luyện, như thế nào độ qua thành thần đạo kiếp? Đông 23 khoát khoát tay xua tan trước mắt vân kính, từ trong phía dưới căn cốt rèn bình phô học đồ cho tới bây giờ thần ma cấp thiên tư, nội tính của hắn cao. Dù cho tại trong chư vực cũng là cực kỳ hiếm thấy một nhóm kia, nguyên nhân chính là như thế, lão phu mới tiếc hận cho nên ngài mới đầu người quái điều có chút bừng tỉnh, nó vẫn cho là 23 gia đang tận lực nhắm vào Lê Uyên. Ngươi chẳng lẽ cho là lão phu đang nhắm vào hắn? Đông 23 liếc nó một mắt. Ách đầu người quái điều ngượng ngùng nở nụ cười, chợt nhớ ra cái gì đó, sợ hai cả kinh, ta nhớ được, thành thần đạo kiếp tựa hồ tùy từng người mà khác nhau, thiên tư càng cao, càng khó vượt qua. Không có thiên tư cao liền khó khăn thuyết pháp, vô luận chủng tộc, vô luận thiên tư, ngoại trừ trong truyền thuyết thời viễn cổ tiên thiên thần linh bên ngoài, thành thần đạo kiếp đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều rất khó. Đông 23 tiện tay điều khiển trước mắt vân kính, liền lại lộ ra ra Lê Uyên thân ảnh, ánh mắt có mấy phần biến hóa, lấy tiểu tử này thiên tư, đạo kiếp lúc có lẽ cũng biết gặp phải. A, đầu người quái điều không nghe rõ, gặp phải cái gì? Tiếp tục xem đi, tiểu tử này chưa hẳn liền có thể một mực giấu đi. Đông 23 không có giảng giải, hơi bình phục một chút tâm cảnh, ánh mắt liền lại rơi vào trên thân Lê Uyên. Ngài đối với ta còn che giấu a? Đầu người quái điều lòng có bất mãn, đang muốn truy vấn lúc, chợt cảm thấy đến Đông 23 thân thể chấn động, chợt đã kêu thảm một tiếng, ngã ra hơn 10 dặm bên ngoài. 23 ra. Nó kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy Đông 23 lông mày chau động, nhìn về phía bát phương ngoài miếu, ánh mắt băng lãnh. Ân. Đầu người quái điều trong lòng giật mình, nó thế mà cảm nhận được vị này sát khí, nó đạp nước cánh trở lại đỉnh núi, lần theo Đông 23 ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một mảnh hình như cánh cực lớn bóng tối, giống như hạ xuống màn trời đồng dạng, cơ hồ che khuất cả tòa bát phương miếu. Chương 635, Hoàng điểu lộ u. Chương 635, Hoàng điểu lộ u. Thật là lớn điểu. Đầu người quái điểu ngửa mặt hướng thiên, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Dựa vào đạo binh hắc, thị lực của nó vô cùng tốt, xuyên thấu qua cái kia che đậy cả tòa bát phương miếu bí cảnh cực lớn bóng tối, thấy được bên trong ngũ cảnh, cái kia dương cánh bay lượn hoàng điểu. Đó là một cái toàn thân đỏ thẫm đại điểu như máu, dương cánh không biết bao nhiêu, lấy đầu người quái điểu bây giờ thị lực, cũng không cách nào nhìn thấy toàn cảnh. Chỉ có thể nhìn thấy trên cái kia cánh chim vô số thần phong tầm thường lông vũ, cùng với bên ngoài thân bao trùm tầng kia nhàn nhạt màu xám đen. So với cái này hoàng điểu bản thể đỏ thẫm chi sắc, cái kia màu xám đen mỏng manh như xương, nhưng chính là mỏng như vậy mỏng một tầng, liền để cái kia đỏ rực như lửa hoàng điểu thêm ra mấy phần cảm giác yêu dị. Đây là một đầu bị u cảnh xâm nhiễm, mất đi bản ngã huyết hoàng. Đầu người quái điểu trong lòng thoáng qua như thế cái ý niệm. Tiếp theo sát, nó chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, Đông 23 thân ảnh đã chui vào đỉnh núi trong cổ miếu, tiếp đó, một cỗ nồng vụ phun ra ngoài, trong nháy mắt đã lấp đầy cả tòa bát phương miếu bí cảnh. Ông xương trắng khuyết trương quá nhanh chiến minh thành quanh quần giữa thiên địa. Bát phương dưới núi, đạo binh trong tháp cũng không tham dự thần đô trận chiến Hàn Thủy quân bọn người hậu chi hậu giác ngắm nhìn một phía, đang tự kinh ngạc thời điểm, chỉ nghe một tiếng kinh không át mây huýt dài vang dội. Lệ. Vừa ra khỏi đạo binh ngoài tháp Hàn Thủy quân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút đầu tựa vào trên mặt đất. Mà bát phương dưới núi, Chu Minh thân ảnh sáng tối chập chờn, vốn cũng không tính người xuống hắn, kém chút bị một tiếng này réo vang chấn vỡ, hãi nhiên ngẩng đầu. Cái kia không biết đến từ đâu sóng âm vang dội tại trong động thiên, nhấc lên cuồng phong thổi tan bao phủ tại quần sơn phía trên mây mù. Cái này, đây là Chu Minh một cái lão đạo bắt được chân núi bia đá, khiếp sợ phát hiện bia đá tại kịch liệt run rẩy. Không đúng, hắn sợ hãi tứ phương. Chỗ nào là bia đá tại kịch liệt run rẩy? Bên cạnh có cây, trước mắt sơn dai, nơi xa mênh mông vô bờ sơn mạch, thậm chí là đất đai dưới chân đều đang kịch liệt run rẩy. 23 gia, đặc điểu này điên rồi. Đỉnh núi kỳ thạch trong rừng, liều mạng nắm lấy một khối kỳ thạch đầu người quái điều thanh âm the thé sai lệch, khắp khuôn mặt là kinh sợ. Đây là bất diệt thần hoàng thần thông tu tiên. Huyết hoàng nhất tộc tại Tam Viên giới vực không coi là đại tộc, nhưng bộ tộc này danh tiếng rất lớn, bởi vì bộ tộc này nguồn gốc từ thái cổ trước đây bất diệt thần hoàng. Đây chính là cùng chấn ngục long vương, nuốt giới chi xà, vĩnh dạ trúc long. Nổi danh, thái cổ lừng danh đệ nhất yêu. Trong truyền thuyết, cái kia bất diệt thần hoàng há miệng phun ra nuốt vào ở giữa, quần tinh chập chờn, giới vực chấn động, thậm chí công nhiên phản kháng lúc toàn thịnh khởi nguyên thần triều, thậm chí muốn một ngụm nuốt vào khởi nguyên thần thành cái thế yêu nghiệt. Đầu này huyết hoàng mặc dù kém xa hắn tổ, nhưng tương tự có cắn nuốt thiên địa sức mạnh. Bất quá là một đầu qua đường quỷ thú, hoảng cái gì? Trong cổ miếu truyền ra quát khẽ âm thanh. Đỉnh núi nồng vụ đột ngột tán, Đông 23 lập tại đỉnh núi phía trên tòa miếu cổ, thân hình của hắn đột nhiên cũng đồng dạng hiện ra tại ưu cảnh bên trong bát phương miếu phía trên. Ô Đông 23 đạp ở miếu trên đỉnh, cả tòa bát phương miếu lập tức bình tĩnh trở lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cái kia huyết hoàng tại chỗ cực kỳ cao bay lượn mà qua, chỉ là phát ra một tiếng kêu khẽ, nơi mắt nhìn thấy thiên địa đều đang lắc lư. Bát phương ngoài miếu ưu cảnh đất khô cằn đều tại kịch liệt run rẩy, trong bóng tối, không biết bao nhiêu đầu dữ tợn hung ác tại quỷ thú kinh hoàng chạy trốn. Nhưng nơi nào có thể bù đắp được ở cái kia cắn nuốt thiên địa một dạng kinh khủng áp lực. Tiến non về rừng giống như đằng không mà lên, thét lên, gầm thét, chu chéo lấy bị hút vào trong huyết hoàng cái kia khẽ nết mỏ nhọn, cả kia ẩn thân tại u ám bên trong từng tòa quỷ địa đều tại kịch liệt run rẩy. Đông 20 con nhìn lướt qua, liền thấy mấy chục trên trăm tòa hoặc tàn phá, hoặc hoàn hảo quỷ địa từ trong bóng tối nổi lên. Những cái kia quỷ địa hoặc là cô sơn, hoặc là miếu thờ, hoặc là tháp lớn, hoặc là rừng rậm. Quỷ địa bên trong, có lẽ có hắc long co do thân thể, có lẽ có bạch hổ phủ phục đầy đất. Phía Đông 23 nhãn lực, thậm chí có thể nhìn thấy cái kia liên tiếp tại trên bát phương miếu 12 cây dây nhỏ đều đang run rẩy, đó là cùng bát phương miếu một thể đồng nguyên 12 thành thiên vận huyền binh. Nghiệt chướng này khi còn sống sợ là đều phải chạm đến thượng thần cảnh, là ai giết nó? Đông 23 khẽ ngẩng đầu. Hắn cắm rễ ở bát phương miếu, thị lực xa không phải đầu người quái điều có thể so sánh, dương mắt có thể thấy được cái này huyết hoàng toàn cảnh. Đỏ thâm lông vũ bị màu xám đen bao trùm, nhưng làm người ta chú ý nhất là cái kia huyết hoàng ngực cái kia trước sau thông suốt không biết tên vết thương. Vết thương kia cũng không lớn, chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng chính là như thế nhỏ bé vết thương, vô luận là đầu này huyết hoàng, vẫn là không ngừng quần quần chui vào trong cơ thể U Cảnh Đạo Ẩn, vậy mà trong lúc nhất thời đều không thể chữa trị. Cái này huyết hoàng không phải mất ta, mà là bị người đánh giết sau mất ta vốn muốn xuất thủ đồng 23 như mày, trong lòng có chút do dự. Bát Phương Miếu phiêu bạt tại trừ giới vực bên trong, hoặc cách vào năm, hoặc cách ngàn năm mở một lần, đây không phải cố tình làm, mà là Bát Phương Miếu lâu vô chủ thể nhất định phải hấp thu trong thiên địa đạo ẩn. Bây giờ Bát Phương Miếu đạo ẩn xa xa không đủ, cho dù thu hồi ngoại phóng tại đại vận trong trời đất ba vành đại nhật, cũng còn kém trăm năm tích lũy. Đàn áp đầu này qua đường hoàng điệu dễ dàng, nhưng lệ Đông 23 do dự thời điểm, vô biên đũ trong xương mù lại có một tiếng hoàng minh vang dội. Một tiếng này hoàng minh nhọn hơn chút, tựa như tảng sáng ánh dạng đông, thậm chí sẽ rách bao phủ nơi đây u cảnh hắc ám, để cho cái kia từng tỏa dấu tại trong đó quỷ địa toàn bộ bại lộ. Sau một khắc, liền trốn ở quỷ địa bên trong những cái kia quỷ thú, cũng đều chu chéo lấy phóng lên trời, đầu nhập cái kia huyết hoàng miệng. Vô hình hấp lực thậm chí hóa thành thực chất cuồng phong, tại trong phương bị Bát Phương Miếu bao phủ u cảnh này tàn phá bừa bãi của vũ, thổi lên không biết bao nhiêu cho than trần, sắc. Oanh. Thần đô bên ngoài thành, tiếng oanh minh như tiếng sấm cuộn cuộn, tựa hồ chưa bao giờ thỉnh thoảng. Trên đầu thành, Lê Uyên cau mày, một bên suy đoán có thể xuất hiện biến số, một bên ám thúc dục trưởng binh lục, tùy thời chuẩn bị ra tay. Cái kia hai đầu lão quỷ quá cẩn thận, căn bản muốn không chịu cùng lão bảng cứng đối cứng, muốn đánh lén cũng không có khả năng. Ân, vạn trục lưu ngược lại là đại khai đại hợp, nhưng hắn rất có thể đàn chờ ta đánh lén. Lê Uyên mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám vương, đã làm xong đánh bất ngờ chuẩn bị, chỉ là vô luận là vạn trục lưu vẫn là mây núi hoang, thiên nhãn pháp chủ cũng là lâu năm lão quái, muốn đánh lén nói nghe thì dễ. A. Đột nhiên, Lê Uyên hai mắt tỏa sáng, gần như không giả suy tư liền bọt ra ngoài, tốc độ cực nhanh, cho dù là một bên đại định tiền sư, lại đầu tăng đều không phản ứng lại. Nhưng một sát không đến, hai người cũng đều phản ứng lại. Trên cửa thành khoảng không, vạn trục lưu đứng lơ lửng trên không, như là bản thạch chống đỡ bảng văn lòng cuồng bạo như dòng lũ một dạng quyền trưởng cương khí, đao pháp của hắn thông thần, dù cho lực đạo không đủ, nhưng cũng hoàn toàn không có sơ hở. Nhưng ở Lê Uyên nhào ra phía trước trong nháy mắt, thân hình của hắn lại có một sát cứng ngắc. Không tốt, năm ngón tay đột nhiên dùng sức, gắt gao nắm rung động kịch liệt phục ma long thần đao. Vạn trục lưu con ngươi đột ngột co lại, hắn thất thần bất quá trong nháy mắt, một phần ngàn nháy mắt cũng chưa tới, nhưng theo dõi hắn lại cái nào không phải tâm tư nhạy cảm, trải qua chiến trận hàng người. Lê Uyên phản ứng cực kỳ cấp tốc, linh tướng phân hóa chi thân bảng bằng lòng cũng kiêu ngạo một chút, vạn trục lưu chỉ hơi chút thất thần, cái kia chói mắt như là cỗ sao chổi đại nhật xích dương trưởng, đã xuyên thấu phục ma đao võng, ấn về phía vạn trục lưu ngực. Mà Lê Uyên tung mà bay trên không, trưởng binh lục rung động nhẹ nhẹ hóa thành vô cùng sức mạnh bảng bạc ra chỉ ở thân, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, trong lòng bàn tay lặng yên xuất hiện huyền kình đấu truy càng là hung mãnh vô cùng. Cực tốc tăng thêm siêu bước đại tông sư cương mãnh cự lực, tại Lê Uyên thôi phát phía dưới, nhưng lại lặng yên không một tiếng động. Phiêu như là khô, rơi như núi lở. Đợi đến vạn trục lưu kịp phản ứng lúc, trước người trưởng ấn cùng sau lưng trọng truy, hắn đã không cách nào toàn bộ tránh đi. Tránh không khỏi. Chú ý vẫn là trưởng. Này đối vạn trục lưu mà nói căn bản không phải hai chọn một. Hắn thừa nhận Lê Uyên thiên phú là cổ kim duy nhất, nhập đạo phương đã thành có chém giết đỉnh tiêm đại tông sư chi lực, nhưng hắn truy cũng tuyệt không có khả năng cùng Bàng Văn Long đại nhật xích dương trưởng cùng nhau so. Dù là thúc dục ra này trưởng chính là Bàng Văn Long ba cái linh tướng một trong. Chú ý. Trong điện quang hỏa thạch, hắn đã có quyết đoán, phục ma đao chợt nâng lên trước ngực, nên tiếp cái kia một thức đại nhật xích dương trưởng. Đồng thời, sau lưng chân cương tầng tầng phun trào, như nước thủy triều như sóng, nên tiếp cái kia lặng yên rơi xuống trọng truy. Chương 636, tại u cảnh. Chương 636, tại u cảnh. Nguy cơ thời điểm phương thấy quyết đoán. Vạn trục lưu phản ứng cực nhanh, dù là trong lòng kinh nghi tại phục ma long thần đao dị dạng bạo động, vẫn là tại trong chớp mắt liền có quyết đoán. Nhưng bất luận là sau lưng Lê Uyên, vẫn là trước người nắm giữ bảng văn long ý thức linh cùng nhau, đều là sát phạt quả đoán hạng người. Cái trước bắt được vạn trục lưu một sát na sơ hở liền ngang nhiên ra tay, công lúc bất ngờ, mà cái sau phản ứng cũng rất nhanh, đại nhật xích dương trưởng dốc sức mà ra, công nó tất nhiên cứu. Tuyệt sát. Lê Uyên bỗng nhiên bạo khởi trong nháy mắt, bất luận là quỷ bên trong thiên nhãn pháp chủ, Vân Gia Sơn, vẫn là lấy một kích hai bảng văn lòng trong lòng cũng không khỏi đến nhìn sang. Âm thầm nhìn chăm chú lên Lê Uyên hoàng long tử vô ý thức siết chặt dù đen lớn, lấy bốn người tầm mắt đến xem, cái này cũng không khác tuyệt sát. Cho dù Lê Uyên kia một truy vô công, do gì ra sơ hở vạn trục lưu, cũng tất nhiên là bại. Ông Lê Uyên nhún người nhảy lên, một phần ngàn nháy mắt không đến, đã đăng lâm không trùng, tốc độ nhanh chóng, còn muốn vượt qua đem Vân Long chín hiện tu đến đại viên mãn long ứng thiện. Bởi vì giờ khắc này, trên người hắn có đến từ độn tiên chu gia chỉ, chăm dặm bất quá một cái chớp mắt mà thôi. Sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực đạo lý, Lê Uyên đời trước liền biết, không nói đến giờ phút này trực diện, là hắn mười mấy năm qua lớn nhất địch giả tưởng. Những người nhảy lên trước đó, hắn đã đem trưởng minh lục thôi phát tới cực hạn. Thiên hạ huyền binh 12, giờ phút này trên người hắn liền hội tụ một nửa nhiều, ngoài ra, càng có tứ đại đỉnh tiêm thần binh gia chỉ. Dầm dầm. Trọng truy phiêu như lá rụng ý mắng, Lê Uyên lại nghe được thể nội như sóng to gió lớn khí huyết lưu thông âm thanh, máu của hắn đang sôi trào, chân khí đang tiêu đốt. Phía sau hắn quang ảnh xen lẫn, chân cương phát hỏa mà ra long côn hình bóng giống như thực chất linh cùng nhau, nương theo lấy hắn vung ra trọng truy mà rơi. Long côn về biển. Đông. Giống như trọng truy đánh trống, châm thấp nhịp trống vô cùng rõ ràng truyền vang tại cả tòa trên chiến trường. Cho dù là quỷ bên trong kịch liệt chém giết Vân Dạ Sơn ba người, trong thành trường thương nơi tay, truy thân kỳ thánh trận vật chạy trốn tần sư tiên bên thai đều nghe được cái này nặng nề trầm đục. Ừm. Tần sư tiên đột nhiên quay đầu, chỉ thấy thần đô thành trên đầu, một đầu quang ảnh phát họa, cực kỳ giống trong truyền thuyết côn bằng cự thú, tại chỗ cực kỳ cao nhảy xuống, lôi cuốn lấy làm nàng đều vì thế mà choáng váng cự lực, ở vang đâm vào vạn trục lưu sau lưng. Mắt trần có thể thấy khí lãng, lấy hai người làm trung tâm, vô cùng cuồng bạo bốn hướng quyết tán, nhấc lên đáng sợ khí lãng chiều dâng. Ừm. Xa xa đứng ngoài quan sát tất cả mọi người có chút kinh hãi, huống chi là đứng núi chịu sào vạn trục lưu. Lê Uyên trọng truy rơi xuống trong nháy mắt, trong lòng của hắn chính là kịch liệt run lên, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, cảm nhận được nguy cơ to lớn. Nhập đạo cũng không đại thành, lại có loại lực lượng này. Một tích tắc này, vạn trục lưu người được đã lâu khí tức tử vong. Một truy này, đã đủ để giết chết hắn. Chọn sai. Nhưng dù cho là vạn trục lưu, giờ phút này cũng căn bản không thể nào lại tuyển, bởi vì kia một thức đại nhật xích dương trưởng đã đập vào hắn nhấc ngang trên thân đao. Lão gia hỏa kia phân ra linh cùng nhau vô cùng âm tàn, một trưởng này chẳng những phá hỏng hắn tất cả có thể tránh né, càng phá hỏng hắn mong muốn tá lực không gian. Không những không thể tá lực, vẫn là tiền hậu giáp kích. Giang giáp. Vạn trục lưu chỉ là trong lòng hiện lên như thế cái ý niệm, phía sau hắn phun ra ngoài, phát họa thành đoàn trùng điệp đao cương chân khí, giống như bị trọng truy gõ gương đồng giống như phá thành mảnh nhỏ. Tiếp theo, là hắn vội vàng ở giữa chống lên kim trung linh cùng nhau. Đây là hắn tu thành thần cung cảnh về sau, bắt trước đại nhật kim lân trùng tu ra thứ hai linh cùng nhau hình thức ban đầu, nhưng trong lúc vội vã chống lên kim trung, tính cả hắn hất lên đỉnh tiêm thần giáp, bị kia trọng truy lấy như bẻ cảnh khô giống như dáng vẻ nghiền nát. Kết thúc. Lê Uyên trong lòng lóe lên ý nghĩ này, nhưng trong lòng bàn tay trọng truy lại không có chút nào thư giãn, phá cương, phá linh cùng nhau, phá giáp về sau, đã đập vào vạn trục lưu sau lưng. Trọng truy có thể phá giáp, đừng nói là một cái cựu giai nội giáp, cho dù là vạn trục lưu người mặc chấn hải huyền quy giáp, dám để cho hắn tụ lực phát ra một truy này, Lê Uyên cũng có nắm chắc cách huyền quy giáp, đem hắn chấn vỡ. Cơ hồ là đồng thời, kia một thức đại nhật xích dương trưởng rơi xuống, tính cả phục ma long thần đao cùng nhau, đập vào vạn trục lưu trên lồng ngực, đáng sợ chân khí còn như là hồ thủy điện xả lũ chút vào lồng ngực của hắn. Không ngăn được, vạn trục lưu không có há miệng, chỉ là hướng về quỷ chín tầng lâu thuyền bên trên làm đế nhìn thoáng qua, nóng hổi huyết nục đã từ toàn thân hắn trong lỗ chân lông phun ra ngoài, cùng nhau tuôn ra, còn có cháy hừng hực ánh lửa. Ầm ầm, chói mắt quang mang tại truy trong bàn tay bắn ra mà ra. Cách vạn trục lưu thân thể, Lê Uyên cùng Bàng Văn Long tới một lần dốc sức va chạm, chợt phối hợp vô cùng ăn ý hai người mượn lực triệt thoái phía sau. Đi qua trong 3 năm, Lê Uyên chưa từng gặp qua Bàng Văn Long một vòng này linh cùng nhau, nhưng hai người giao thủ nhiều lần, đối với lẫn nhau đều có rất sâu hiểu rõ. Như thế, mới có cái này phối hợp ăn ý tuyệt sát. Vương gia cẩn thận. Quỷ bên trong truyền đến một tiếng kinh sợ kêu gào. Vương Tận muốn rách cả mí mắt, tại Lê Uyên nhún người nhảy lên trong nháy mắt, hắn liền lớn tiếng cảnh báo, nhưng cho đến lúc này, thanh âm của hắn vừa mới phiêu đãng mà đến, lại bị một tiếng oanh minh bao phủ. 3. Lê Uyên đưa tay, chân cương ngoại phóng, đem nhuốm máu phục ma long thần đao nắm trong tay. Ngoài thanh khí lãng tiêu tán, đã không thấy vạn trục lưu thân ảnh. Chú y trưởng va chạm phía dưới, liền cựu giai thần giáp đều hóa thành một mịn, chứ đừng nói là thân thể máu thịt. Chỉ là, hắn thần cảnh đâu? Bàng Văn Long Linh cùng nhau rơi vào đầu tường, mày nhăn lại. Vừa mới hai người ở ngoại thành va chạm dĩ nhiên không phải dùng sức quá mạnh thu chi không kịp, mà là vạn trục lưu thần cảnh không tại, đến mức hai người kình lực thất bại. Ừm, Lê Biên ngẩng đầu nhìn lại, kiếm quang tranh minh, cắt đứt vân hải, thiên tàng đạo nhân đằng đằng sát khí, cũng đã không thấy mặc long thân ảnh. Vạn trục lưu trước khi đến, hẳn là liền đem thần cảnh phân chia ra đi. Lê Biên hơi híp mắt lại, thật cũng không quá ngoài ý muốn. Sớm tại trước đó nghe được linh âm bên trong đề cập vạn trục lưu trải qua hương hỏa tẩy máu sau lưu lại nhân tộc chi huyết lúc, hắn cảm thấy liền có một ít suy đoán. Vị này đại vận chấn võ vương, cũng không phải cái ngu chung hạng người. Chia cắt thần cảnh. Thiên tàng đạo nhân rơi vào đầu tường, nghe được câu này không khỏi nhíu mày, thần cảnh ly thể làm sao có thể còn sống? Hắn lại làm sao có thể bóc ra chính mình thần cảnh? Hẳn là mượn đũ cảnh, hoặc là cái gì nghi thức? Bàng Văn Long Linh tướng thanh âm trầm thấp, nhưng cũng không có tiếp tục thảo luận, thân hình nhất chuyển, liền phải nào về phía quỷ viện trợ bản tôn. Tiền bối chấm đã. Lê Uyên bỗng nhiên mở miệng gọi lại hắn. Ừm. Hắn xoay người lại, đã thấy Lê Uyên cau mày, tay phải của hắn rung động kịch liệt, chiếc kia phục ma long thần đao tại kịch liệt dây rồi lấy. Vạn trục lưu còn tại bốn phía, lại đầu tăng bọn người vây quanh. Không phải. Lê Uyên thần sắc ngưng trọng nhìn xem phục ma long thần đao, giờ mới hiểu được trước đó vạn trục lưu vì sao bỗng nhiên lộ ra rõ ràng như vậy sơ hở. Phục ma đao dị động nguồn gốc từ một cỗ vô hình lại đáng sợ dị lực. Mà kia dị lực, tại u cảnh. Chương 637, Huyết Hoàng thôn thiên chương 637, Huyết Hoàng thôn thiên u cảnh sinh biến. Cảm thụ được phục ma long thần đao rung động dị động, Lê Uyên trong lòng hơi rung, không khỏi nhớ tới xích luyện bói toán. Vân Ma Giang Lâm, Ngọc Thạch Câu Phần. Kia Vân Ma lão quỷ chuẩn bị ở sau tại u cảnh bên trong. Lê Uyên trong lòng căng lên, cũng không lo được quan sát bởi vì vạn trục lưu bị hắn truy giết sau, hoặc hãi nhiên, hoặc kinh sợ đám người, hơi suy nghĩ, đã chui vào trong lòng bàn tay phục ma long thần đao bên trong. Nương tựa theo 6 khẩu thiên vận huyền binh gia trì, thêm nữa phục ma long thần đao đang đứng ở không hiểu rung động bên trong, dù là không có nhận chủ, hắn cũng trong nháy mắt liền cảm giác được phục ma đao bí cảnh. Lệ, cơ hồ là đồng thời, một tiếng khó mà hình dung kinh khủng tê minh thanh, tại Lê Uyên trong lòng trực tiếp nổ vang. Vang, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Tê minh thanh nổ vang trong nháy mắt, Lê Uyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tựa như một ngọn núi lớn đập vào mặt, nháy mắt cũng chưa tới, đã đem hắn các loại cảm giác ép thành một mịn. Kinh khủng, kinh khủng. Một tích tắc này, Lê Uyên cảm thấy ngạt thở. Hắn cảm giác bên trong thế giới tựa như trong nháy mắt biến mất không thấy, không cách nào hình dung hắc ám đem hắn bao phủ, nhường hắn cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Đây là thứ quỷ gì? Nháy mắt hoảng hốt về sau, Lê Uyên đột nhiên hoàn hồn, hắn miệng lớn thở hào hẹn, mồ hôi lạnh làm ướt quần áo, trái tim nhảy lên kịch liệt lấy. Một tiếng này tê minh kinh khủng, tại cảm giác của hắn bên trong, gần với hắn cử hành trời xanh thụ lục nghi thức lúc, kia không thể diễn tả cự thần gào thét. Lê tiểu tử, lại đầu tăng, Thiên Tàm đạo nhân cảm thấy tất cả giật mình, nhưng Lê Uyên cũng không lo được giải thích, lại lần nữa siết chặt phục ma long thần đao. Ông trong chốc lát quang ảnh biến hóa. So với huyền kình bí cảnh, dưỡng sinh bí cảnh, phục ma trong đao bí cảnh hết sức đơn giản, có lại chỉ có một tòa hình rồng đao phong, cắm ngược ở trên mặt đất, không biết mấy trăm mấy ngàn trượng. Giờ phút này, thế thì cắm vào khắp mặt đất đao phong tại rung động kịch liệt lấy, như có một cái bàn tay vô hình từ trời cao phía trên rủ xuống, chậm rãi rút đao. Có người từ ưu cảnh bên ngoài cướp đoạt phục ma long thần đao. Lê Uyên trong lòng hiện lên như thế cái ý niệm, nhưng khi hắn ánh mắt theo tòa kia đao phong đi lên nhìn lên, nhưng trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này. Ô lớn lao bóng ma không biết từ chỗ nào rủ xuống chạy xuống, che đậy cả tòa phục ma bí cảnh. Đây là. Lê Uyên dõi mắt trông về phía xa, nương tựa theo bát phương miếu lệnh bài, hắn ánh mắt có thể vượt qua tòa này bí cảnh quan chắc tới ưu cảnh. Sau đó, hắn thấy được một con chim. Khói đen che phủ, xích vũ như liệt diễm, to như tinh đấu đồng dạng thần điểu. Cái này cự điểu tại ưu cảnh chỗ cực kỳ cao dương cánh bay lượn, há miệng phun ra nuốt vào ở giữa, ưu cảnh đều đang chấn động, vô số kẻ quỷ thú bị nuốt vào trong miệng. Hắn thậm chí thấy được nở rộ ưu quang bát phương miếu. Huyết hoàng. Mơ hồ nhìn thấy kia thần điểu hình dáng trong nháy mắt, Lê Uyên trong lòng liền nhảy ra cái tên này, cái này chim bộ dáng cực kỳ giống thông thức cầu ghi chép bên trong huyết hoàng. Không thể nào. Lê Uyên nhịp tim như nổ trống, đã đoán được đầu này chim phượng hoàng thân phận. Bị Huyền đạo tử, ứng Huyền Long, Huyền cuối cùng, gió vô định, Phượng Hoàng Nhi trở lại tộc, động thiên đạo tử nhóm truy sát đầu tiên tà thần huyết hoàng. Hung ác như thế, Lê Uyên chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tại hắn cảm ứng bên trong, đầu này tà thần khí tức như vực sâu như biển, vẹn vẹn xa xa quan sát liền để hắn có loại ngạt thở mà chết đại khủng bố. Đám kia động thiên đạo tử lại dám truy sát loại vật này. Trên đầu thành, Lê Uyên toàn thân rét run, đó lại đầu tăng bọn người ánh mắt nghi hoặc, thanh âm đều có chút khàn khàn, u cảnh. Tranh Lê Uyên lời còn chưa dứt, liền nghe đến trong thành một tiếng nổ vang, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trong thành tử kim sắc lớn thiêu đốt, một ngụm thần thương hình bóng hiện hiện giữa thiên địa. Đại hoang giá biển tử kim thương. Lê Uyên nhắm mắt, siết chặt kịch liệt dãy rùa phục ma long thần đao. Mơ tưởng. Trong thành truyền đến quát khẽ, truy sát thân kỳ thánh tần sư tiên mắt phượng hàm sát, nàng chăm chú nắm chặt tử kim đại thương, hùng hồn chân cương phun ra nuốt vào cuộn cuộn. Ừm. Ngoài thành quỷ bên trong, liền vạn trục lưu bị giết đều không có bị ảnh hưởng, Bàng Văn Long lông mày cao chặt, đưa tay đem dây dưa thiên nhãn pháp chủ đánh lui, xoay tay lại chính là một cái đại nhật xích dương trưởng. Vâng. Thần trưởng phá không, như quán nhật trường hồng giống như vượt ngang hơn 10 dặm, đem kia kịch liệt quần quần tử quang đả diện. Tần sư tiên một cái lảo đảo, đem dung động tử kim thương một lần nữa đặt ở dưới bàn tay. Đây là huyền binh chọn chủ. Bàng Văn Long cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng không kịp suy nghĩ liền nghe đến hai tiếng kinh hô, cùng tương tận, nô ứng tinh ác chiến nguyên khánh đạo nhân bọn người cùng nhau bay lên không. Một vệ thanh quang sen lẫn mà thành long ảnh gào thét phóng lên tận trời, một ngụm tam sát sen lẫn cọc gỗ theo sát phía sau. Chính là tam nguyên một mạch cái cọc, nhị sát thanh long giáp. Không thể nào là huyền binh chọn chủ. Bàng Văn Long đưa tay hai cái đại nhật xích dương trưởng, trợ nguyên khánh đạo nhân bọn người chấn áp huyền binh, nhưng trong lòng không khỏi trầm xuống, mơ hồ có chút bất an. Cái này, trên đầu thành, mắt thấy liên tiếp mấy ngụm thiên vận huyền binh bạo động, Lê Uyên trong lòng trầm xuống, theo bản năng cảm ứng lên trưởng binh lục đến. Giờ phút này, cho dù không tính dung nhập độn thiên chu bên trong thiên hỏa ấn, trên người hắn cũng chừng 6 khẩu thiên vận huyền binh. Ông màu xám trên bệ đá, tinh quang lập lòe, trưởng binh lục bên trong các loại binh khí chiếu sáng rạng rỡ, dường như cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì. Còn tốt trưởng ngự huyền binh không bị ảnh hưởng. Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Nương tựa theo trưởng binh lục gia trì, hắn có thể tùy tiện chấn áp bạo động phục ma long thần đao, nhưng nếu là cái này 6 khẩu thiên vận huyền binh cũng bạo động, hắn có thể không áp chế nổi. Hy vọng kia huyết hoàng chỉ là đi ngang qua. Lê Uyên đang muốn rời khỏi trưởng binh không gian, đột nhiên phát giác được cái gì đồng dạng, nhìn về phía linh âm một lục bên trên kia một đoàn trắng bệnh hỏa diễm. Cái này một đoàn đến từ huyền đạo tử trắng bệnh hỏa diễm, từ trước đến nay tới màu xám trên bệ đá liền không còn động tĩnh, lại thế nào cảm giác, cũng chỉ có người nếu không vì hình chỗ mệt mỏi một câu nói như vậy. Nhưng giờ phút này, hắn mơ hồ cảm thấy dị dạng, không khỏi ngưng thần cảm giác. Người nếu không vì hình chỗ mệt mỏi, ta thần, chu, nghi thức có lẽ là bởi vì ở vào trưởng binh không gian nguyên nhân, trắng bệnh hỏa diễm bên trong chấn động đứt quãng, Lê Uyên phân biệt thật lâu, đoạt được cũng không nhiều lắm. Nhưng liên tưởng đến huyền đạo tử chờ động thiên đạo tử truy sát huyết hoàng mục đích, cũng đại khái đoán được cái này trắng bệnh hỏa diễm mong muốn biểu đạt ý tứ. Chu sát huyết hoàng, có thể hoàn thành nghi thức nhập môn. Nghĩ nghĩ u cảnh bên trong đầu kia thậm chí mong muốn nuốt mất bát phương miếu to lớn chim phượng hoàng, Lê Uyên chợt cảm thấy im lặng. Hắn chuẩn bị rời khỏi trưởng binh không gian, nhưng nhìn xem kia không được lấp lóe, xa so với trước đó sinh động nhiều trắng bệnh hỏa diễm, tâm tư lại không khỏi có chút sinh động. Cái này đoàn lửa chấn động rất sinh động, sở dĩ đức quán có lẽ là bởi vì trưởng bình không gian ngăn cách, nếu là thả đi ra ngoài. Nhìn xem kia không được khiêu động hỏa đoàn, Lê Uyên có chút tâm động, lại có chút do dự. Tận mắt nhìn đến kia huyết hoàng uy thế về sau, đối với huyền đạo tử những này động thiên đạo tử tình nguyện truy sát tà thần đô mong muốn bái nhập cổ lao tông môn, hắn rất khó không tâm động. Thiên nhãn. 9 tầng lâu thuyền bên trên Vân Giá Sơn đang muốn thúc dục thiên nhãn pháp chủ lúc, chợt nghe một tiếng hùng hậu tiếng chuông, hắn giật mình trong lòng, đã thấy làm đế vẻ mặt đại biến, bị hắn xách trong tay đại nhật kim lân trung phá không mà lên. Ngươi dám? Vân Giá Sơn đưa tay liền phải đem kia bay lên không trung lớn bổ xuống, nhưng tay vừa nâng lên, sắc mặt của hắn liền đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Một cỗ khó mà hình dung dị lực từ ưu cảnh mà đến, lấy không thể ngăn cản chi thế giáng lâm tại hắn mảnh này quỷ địa chi bên trên, tựa như một cái vô hình mà đáng sợ đại thủ, mong muốn đem hắn xé về ưu cảnh bên trong. Thứ gì? Vân Giã Sơn trong lòng kinh sợ, đã không lo được bay lên không mà đi kim lân trùng, mười ngón bấm niệm pháp quyết, lấy tọa hạ lâu thuyền chấn áp lại dung động quỷ, đồng thời quát to: Thiên nhãn đạo hữu, ưu cảnh sinh biến, giúp ta chấn áp. Này khí tức, tại quỷ bên trong cùng bảng văn long dây dưa thiên nhãn pháp chủ so Vân Giã Sơn phản ứng càng nhanh, sớm tại vạn trục lưu bỏ mình trước đó, thần đã cảm giác được dị dạng. Tại mảnh này quỷ địa chấn rung động thời điểm, thần rốt cục nhận ra cô này khí cơ, đây là huyết hoàng thôn thiên pháp. Thiên nhãn. Vân Giã Sơn lại lần nữa thúc giục, nhưng vừa mới mở miệng, liền biến thành kinh sợ: Ngươi dám? Thiên nhãn pháp chủ không nói một lời, tại nhận ra cố này khí cơ đồng thời, thần thân hình nhất chuyển, đã biến mất tại Vân Giá Sơn chỗ này quỷ trong đất. Tốc độ nhanh chóng, chớ nói Vân Giá Sơn chưa kịp phản ứng, chính là hơi hơi phân thần bảng văn long cũng không kịp ngăn cản, vô ý thức đánh ra đại nhật xích dương trưởng rơi vào quỷ bên trong, ầm ầm một tiếng, đại địa nứt ra. Không tốt. Nơi xa, Nô Ứng Tinh bước ra lui lại, nhìn xem truy đuổi Thiên Vận Huyền binh một đám đại tông sư, sắc mặt cực kỳ khó coi. Biến hóa quá nhanh, hắn căn bản phản ứng không nổi. Dường như chỉ là một cái bừng tỉnh thần mà thôi, vạn trục lưu bỏ mình, thiên nhãn pháp chủ trốn chạy. Thế thì còn đánh như thế nào? Dường như cảm nhận được bảng văn long ánh mắt, Nô Ứng Tinh tay chân lạnh bước. Cho dù là có quỷ, thiên nhãn pháp chủ, Vân Giá Sơn cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng bảng văn long bất phân thắng bại, chỉ có tính cả vạn trục lưu mới khó khăn lắm có chút phần thắng. Nhưng bây giờ, cái này, Nô Ứng Tinh phản ứng rất nhanh, nơi xa cùng Long Ứng Thiền giao thủ Nghiêm Thiên Hùng phản ứng càng nhanh, thiên nhãn pháp chủ vừa mới bỏ chạy, trên người hắn liền dâng lên một vệt huyết quang, xoay người rời đi. Long Ứng Thiền trường mi vậy một cái, nhưng lại chưa truy sát, mà là thả người bay lên không, trợ Nguyên Khánh chân nhân trấn áp thiên vận huyền binh. U cảnh sinh biến, thiên nhãn pháp chủ trốn chạy mà đi, Bàng Văn Long lại đột nhiên dừng bước lại, cảm nhận được đến từ u cảnh nguy cơ, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, tâm niệm vừa động, đại nhún người nhảy lên. Phía sau hắn đại nhật hình bóng lấp loé quang mang, đại nhật xích dương trưởng phô thiên cái địa giống như đánh về phía 9 tầng lâu thuyền bên trên, sắc mặt đại biến Vân Giã Sơn. Mặc dù không biết do u cảnh sinh ra biến hóa gì, nhưng hắn có thể sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Dừng tay. Vân Giã Sơn trong lòng kinh sợ, Bàng Văn Long lại làm sao có thể dừng tay, hắn giống giận chống đỡ mấy chục trường, đã vô pháp đồng thời trấn áp ủy, Bàng đạo hữu dừng tay, lão phu có nhất pháp, có thể phá mặt trời thái dương. Vâng. Bàng Văn Long hở hững im lặng, chỉ là trưởng ấn càng thêm hung lệ, kia to lớn 9 tầng lâu thuyền đều bị hắn đánh cơ hồ xoay chuyển. Không. Vân Giã Sơn muốn rách cả mí mắt, 9 tầng lâu thuyền xoay chuyển trong nháy mắt, lại chống đỡ không được đến từ ưu cảnh vô hình dị lực, nổi giận gầm lên một tiếng, đã tính cả quỷ biến mất tại thần đô thành bên ngoài. Chương 638, không để chương 638, không để ầm ầm. Đã khuyết tán gần như trăm dặm quỷ trong nháy mắt biến mất, bị đè ép đi ra không khí trong nháy mắt chạy trở về, nhấc lên cuồng phong thẳng thổi thần đô thành bên ngoài cắt bay đá chạy, đuổi mù đầy trời. Từng đạo bóng người tứ tán bay tứ tung, chính là trước đó thân ở quỷ triều đình, tà thần giáo đám người. Tiêu quỷ, cầm trong tay dù đen lớn hoàng long tử trong lòng giận mình, đột nhiên cất bước đến đầu tường. Kia vân ma lão quỷ quỷ thế mà thật biến mất, cái này sao có thể? Hoàng long tử siết chặt cán dù, cảm thấy lập tức lật lên sóng lớn ngập trời. Quỷ giáng lâm hiện thế sự tình tại thiên thị viên cũng không hiếm thấy, thậm chí hắn đều đã từng thấy tận mắt một lần, loại sự kiện này một khi xảy ra, thường thường sẽ kéo dài hồi lâu, đủ thành to lớn nguy hại. Quỷ chính là cường giả bỏ mình sau thần cảnh rơi vào ưu cảnh biến thành, chẳng những ẩn chứa hắn thân sinh tiền thần văn linh cùng nhau, càng nắm giữ ưu cảnh ăn mòn chi năng. Chớ nói kia bảng văn long còn lại dư lực, cho dù là tế gia hắn thần cung cũng đoạn không có khả năng dễ dàng như thế đem kia quỷ khu trục. Không đúng, cái này không giống như là bảng văn long đem nó khu trục mà đi, càng giống là có một cái bàn tay vô hình đem nó lôi trở lại ưu cảnh bên trong. Hoàng Long Tử cái chán đầy mồ hôi, theo bản năng nhìn thoáng qua Lê Uyên, tiểu tử này đang đứng ở trong lúc khiếp sợ, thần sắc đều có mấy phần hoảng hốt. Ầm ầm, cương phong gào thét, lôi minh chấn đãng. Đột ngột biến mất quỷ địa chi bên ngoài, cùng phong pháp phối phía dưới, bị ném đi đám người phản ứng cấp tốc, hoặc con người phóng tới bay lên không thiên vận huyền binh, hoặc hướng bốn phương tám hướng đột đi. Mắt thấy bạn trục lưu bỏ mình, vân ma quỷ biến mất không còn tâm tích, đừng nói là tà thần giáo đám người, cho dù là trong hoàng thất cao thủ cũng lại không ham chiến chi tâm, đi tứ tán. Chỉ có làm đế tại trong lúc khiếp sợ hoàn hồn sau, không cam lòng giống giận phóng tới đại nhật kim lân trung. Vậy hạ, vương tận chân khí bừng bừng phân chấn, sinh sinh ngừng triệt thoái phía sau thân hình, ngược lại nhào về phía làm đế vị trí. Đại nhật trung, làm đế sợi tóc cuồng loạn, chân cương biến thành đại thủ gắt gao bắt lấy đại nhật kim lân trung, không quan tâm chạy hùng hục. Muốn đi, một kích đem Vân Giã Sơn đánh về ưu cảnh, cảm thấy khác thường bảng văn long cũng không đổi vào ưu cảnh, mà là cười lạnh một tiếng đưa tay chụp vào đại nhật kim lân trung. Ngàn năm trước đó, hắn từng nghèo tác thiên hạ, 12 miệng thiên vận huyền binh hắn phần lớn vào tay qua, nhưng hắn chân chính chấp trưởng, chỉ có cái này miệng đại nhật kim lân trung. Chạy trở về đến, hét lớn một tiếng vang vọng mấy trăm dặm. Chỉ nghe ông một tiếng chiến minh, đại nhật kim lân trung kịch liệt run lên, càng đem đốt huyết cuồng chạy làm đế sinh sinh lôi kéo trở về. Vậy hạ đi nhanh. Vương Tận nhảy lên mà tới, chân cương cũng chân khí mãnh liệt mà ra, người mặc hắc giáp như ngọn lửa thiêu đốt, hắn cùng làm đế nghiêng người mà qua, lại chủ động đón nhận Bàng Văn Long. Cũng là trung tâm. Bàng Văn Long hở hững đưa tay, cách không một cái xích dương trưởng, một cái đều đi không được. Phúc. Trường ấn ngang qua trời cao, Vương Tận không kịp phản ứng, đã ho ra máu bay ngược, thân cùng giáp đều nát, bên ngoài lộ vẻ thần cảnh còn chưa triển lộ, đã bị hừng hực liệt hỏa bao phủ. Không có quỷ kiềm chế, đại nhật xích dương trưởng vừa mới hiện ra hung lệ chỗ, một trường quán xuyên cản trở Vương Tận, kỳ thế không những không giảm, ngược lại càng thêm cuồng bạo. Đơn giản là như tuần tra đại nhận, chụp về phía trận mắt tròn xoe làm đế.
A,
làm đế kinh sợ đã cực, nhưng trực diện kia ngang ngược vô cùng đại nhật xích dương trưởng, cũng chỉ có thể không cam lòng buông tha kịch liệt dãy rủa đại nhật kim lân trung. Mi tâm của hắn lưu quang lóe lên, kia một cái đại nhật xích dương trưởng sâu thể mà qua, lại như ảo ảnh không bị thương mảy may. Muốn trốn vào ưu cảnh, Bàng Văn Long phản ứng nhanh chóng biết bao, đánh hụt trong nháy mắt, đã biến trưởng thành trảo, như bóng với hình, chỉ nghe một tiếng không cam lòng gầm thét, đã nương tựa theo Vân Giá Sơn lưu lại chuẩn bị ở sau nửa trốn vào ưu cảnh làm đế bị sinh sinh bắt đi ra. Trốn,
trốn.
Hiển nhiên một màn này, triều đình, tà thần giáo mọi người không khỏi sợ vỡ mật, chính là một đám tà thần, cũng đều không chút nghĩ ngợi trốn bán sống bán chết, chật vật vô cùng. Lão gia hỏa này trước đó còn lưu thủ, đã trốn xa bên ngoài mấy trăm dặm, Nghiêm Thiên Hùng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thậm chí không lo được sau lưng, tựa pháp vương, chân cương một cái phun ra nuốt vào, tốc độ bạo tăng mấy lần. Phản ứng của hắn rất nhanh, nhạy cảm đã nhận ra nguy cơ. Lão gia hỏa kia muốn chém tận giết tuyệt.
Truy.
Trên đầu thành, Thiên Tàng đạo nhân lại đầu tăng mới từ quỷ đột ngột biến mất trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, đã nhún người nhảy lên, truy hướng Ngô Ứng Tinh, thân kỳ thánh trở triều đình đại tông sư. Trong lòng hiện lên suy nghĩ, Hoàng Long Tử đột nhiên ngẩng đầu, ba đạo xích hồng lưu quang đằng không mà lên, toát ra cực chói mắt thần mang, cho dù là có dù đen lớn ngăn cách, hắn cũng không khỏi đến hơi híp mắt lại.
Thần cung.
Hoàng Long Tử tinh thần hơi rung, trong lòng biết cái này Bàng Văn Long cũng phát giác được ngũ cảnh sinh biến, lúc này mới dốc sức ra tay, mong muốn tốc chiến tốc thắng. Trên thực tế, tại Thiên Thị Viên bên trong thần cung cảnh cường giả giao phong, không gọi là tế ra thần cung, khống chế linh cùng nhau, thôi sử đạo binh cùng các loại pháp thuật đạo thuật là chiến, chỉ là loại này bế tắc thiên điệu bên trong thần cung cảnh, mới có thể đem tế ra thần cung xem như đòn sát thủ. Không hắn, hoàn toàn không có đạo thuật, hai bộ đạo binh, không phải cũng chỉ có linh cùng nhau có thể thúc đẩy. Nhưng hắn vẻ mặt vẫn là hết sức trịnh trọng, thiên điệu bế tắc cũng không có nghĩa là cái này Bàng Văn Long yếu, vừa vặn tương phản, có thể ở loại này tư lương thiếu, có hay không tiền nhân chỉ đường bế tắc thiên điệu bên trong tu thành thần cung cảnh người, bất luận tâm tính ngộ tính hay là khí vận, đều không tầm thường người có thể so sánh.
Ừm.
Ngoài thành thần quang bộc phát trong nháy mắt, Lê Uyên cũng từ trong hoàng hốt hoàn hồn, lưu luyến không rời liếc qua màu xám trên bệ đá thiêu đốt thần hỏa, lúc này mới ngưng thần xem đi. Quỷ biến mất nguyên địa không trung, Bàng Văn Long đứng xuôi tay, quần áo phân phật, sau lưng ba lượt thiêu đốt hỏa cầu giao ánh sinh huy, phát họa ra một bộ như ẩn như hiện kỳ cảnh. Tiêu kỳ cảnh bên trong sông núi chập trùng, đại địa nặng nề, thiên sơn vạn thủy tô điểm trong đó, trên đó càng có cựu luân sáng tắc không đồng nhất đại nhật treo cao, chính là Bàng Văn Long thần cung. Nhưng lúc này kỳ cảnh phía trên, thiên sơn vạn thủy, cựu luân đại nhật đều chỉ là tô điểm, làm cho người ta chú ý nhất là kia một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng vào trời cao thần phong cùng thần trên đỉnh, kia một tòa cổ pháp mà trang nghiêm cung điện. Hắn roi mắt trông về phía xa, xuyên thấu qua cung điện kia cửa lớn đã mở ra, trong lúc mơ hồ thấy được ba tôn diện mục mơ hồ không phải người hình tượng thần, đây là lão Bàng thần cung.
Ầm ầm.
Lê Uyên trong lòng vừa hiện lên như thế cái ý niệm, liền nghe đến trong hư không truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiêu kỳ cảnh bên trong như ẩn như hiện thần cung đột nhiên rung động, ngưng thực, nháy mắt cũng chưa tới, lại tựa như chính xác dáng lâm tới hiện thế bên trong. Cách hơn 10 dặm, Lê Uyên chỉ cảm thấy quần quần sóng nhiệt đập vào mắt, tiếp theo, ngàn vạn đầu giống như thực chất hồng quang, từ cái này thần cung bên trong bắn ra, nghèo tắc bát phương mà đi.
Không tốt.
Ở ngoài ngàn dặm, trốn chạy bên trong Nghiêm Thiên Hùng trong lòng phát lạnh, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy thần đô thành bên ngoài quang diễm như biển, một tòa đại điện lơ lửng trong đó, ba lượt đại nhật như chim tức giống như vờn quanh mà động. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, chỉ tới kịp thôi động người mặc thần giáp, liền bị một cái xích hồng bàn tay chế trụ cái hốc, xinh xinh xé hướng thần đô thành bên ngoài. Này làm sao đánh? Nghiêm Thiên Hùng cười khổ một tiếng, từ bỏ dãy rủa. Hắn nhìn quanh tứ phương, chỉ thấy từng đạo trường hồng xuyên qua hư không nhìn về phía các nơi, trở về lúc, bọc lấy từng đạo hoặc là dãy rủa, hoặc là cầu khẩn, hoặc là gầm thét thân ảnh. Trong đó có bị hắn để qua sau lưng, tượng pháp vương, trong giáo xương, thịt kim cương, như hắn giống như từ bỏ dãy rủa thân kỳ thánh, sắc mặt đau thương Ngô Ứng Tinh. Quỷ biến mất về sau, hướng về bốn phương tám hướng trốn chạy tất cả mọi người, toàn bộ bị kia tựa như đại thủ hồng quang, từ bốn phương tám hướng lôi kéo mà đến. Một lưới bắt hết. Đây chính là thần cung cảnh sao? Ngã xuống đất lúc, Nghiêm Thiên Hùng sắc mặt phát khổ, hắn dư quang đảo qua, Ngô Ứng Tinh đám người sắc mặt so với hắn càng khó coi hơn, một thân phản cốt xương kim cương cũng bị mất hung sát chi khí, lộ ra ánh mắt thanh tịnh. Chói lại, đều chói lại. Nhiếp Tiên Sơn tung kiếm mà đến, vung tay lên, các đạo tông chân chuyển các trưởng lão nhao nhao lao qua, thuần thục phong cấm chân khí nê hoàn, chói buộc lấy ném thành một đống.
Kết thúc.
Mắt thấy đại cục đã định, Lê Uyên trên mặt lại không có chút nào vui mừng, ngược lại trong lòng trận trận rét run. Đối một trận chiến này, hắn trên đường tới từng có rất nhiều dự đoán. Hắn nghĩ tới Bàng Văn Long đại sát tứ phương, chém giết Vân Ma lão quỷ, Thiên Nhãn pháp chủ, bình định bệnh trầm kha, cũng nghĩ qua Vân Ma còn lại chuẩn bị ở sau, Bàng Văn Long đại bại. Thậm chí đều nghĩ qua sau khi đại bại cùng Hoàng Long tử hợp tác, nghĩ cách bảo vệ Long Hổ tự thần binh cốc một đám bạn cũ. Làm thế nào cũng không nghĩ đến, kết thúc một trận chiến này sẽ là vượt qua ưu cảnh tà thần huyết hoàng một tiếng hót vang. Chương 639, không để chương 639, không để tà thần huyết hoàng. Trên đầu thành, nghe được Lê Uyên nói ra ưu cảnh chi biến, một đám đại tông sư đều biến sắc, thông qua phục ma long thần đao nhìn thấy ưu cảnh bên trong huyết hoàng chân thân Bàng Văn Long càng là con người đột nhiên co lại.
Huyết hoàng,
cứng rắn lại gần Hoàng Long tử sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, mọi người tại đây bên trong, không có so với hắn biết chắc hiểu tà thần là bực nào đáng sợ tồn tại. Kia là người đại thần thông chân chính. Cho dù là vẫn lạc sau bị ưu cảnh khí tức ăn mòn hải cốt, cũng có chóc tinh nã nguyệt, phun ra nuốt vào tinh hà vô thượng bí lực. cái này ta thần hẳn là chỉ là đi ngang qua a. Hoàn toàn tĩnh mịch sau, Long ứng tiền mở miệng hỏi thăm, ánh mắt đảo qua Lê Uyên, rơi vào Hoàng Long Tử trên thân, thần hẳn là sẽ không từ ưu cảnh bên trong chui ra ngoài a. So với cầm tới thông thức cầu không mấy năm Lê Uyên, vị này khách đến từ thiên ngoại chắc hẳn biết càng nhiều. Cái này rất khó nói. Hoàng Long Tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đối với tà thần, hắn thực sự không thể nào phỏng đoán, trước kia cũng không có lưu ý qua bực này tồn tại tin tức. Hắn chưa nghe nói qua có tà thần sẽ rách giới trướng, từ ưu cảnh giáng lâm hiện thực, nhưng thiên thị viên là bực nào chỗ? Chư thần chiếu dọi chi địa, nào có tà thần dám giáng lâm? Ít ra tạm thời ra không được. Lê Uyên miễn cưỡng an ủi một câu, từ bàng văn long trong tay tiếp nhận phục ma long thần đao. Nói thế nào? Nhiếp Tiên Sơn hỏi thăm. Trời sập, còn có cái cao đỉnh lấy. Lê Uyên không có trả lời, Long ứng tiền lại là phản ứng lại, thấy mọi người quá khẩn trương, nhắc nhở, đừng quên, còn có bát phương miếu. Không sai, còn có bát phương miếu. Đúng, bát phương miếu. Đề cập bát phương miếu, mọi người tại đây tinh thần rung động, vừa mới kiểm chế lúc này mới đi mấy phần. Bát phương miếu tại một đám đại tông sư trong lòng phân lượng cực nặng, chính là Hoàng Long Tử cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, bát phương miếu hẳn là có chấn áp tà thần chi lực mới là. Nếu không cũng không có khả năng tại ba viên giới vực phiêu bạt nhiều năm như vậy. Lao Phu vừa mới thấy, kia huyết hoàng vẫn chưa chạm đến bát phương miếu. Bàng Văn Long lông mày thư giãn, chậm nhìn về phía Hoàng Long Tử, hỏi thăm về có quan hệ với đầu này huyết hoàng tin tức. Lê Uyên không rảnh để ý tới mấy người trò chuyện, tinh thần của hắn căng thẳng cao độ, thông qua cái này miệng huyền binh nhìn trộm vũ cảnh. Tố hơi chút ngưng thần, Lê Uyên liền nghe tới cuồng phong tại gào thét, dù là còn cách phục ma bí cảnh, hắn đều có loại thiên địa lắc lư, thân bất do kỷ cảm giác. Vũ cảnh bên trong cuồng phong gào thét, đến mại không hết bùn cát cuộn cuộn, cho dù là thâm tàng dưới lòng đất quỷ đều không thể ngăn cản kia huyết hoàng phun ra nuốt vào, nhao nhao phá đất mà lên. Tại Lê Uyên nhìn ra xa hạ, một vương phương quỷ, từng đầu quỷ thú, từng ngụm quỷ binh, đều dãy rủa lấy phóng lên tận trời, gào thét lấy không có vào kia huyết hoàng trong miệng. A. Lê Uyên nghe được kinh sợ đến cực điểm tiếng gào thét. Khống chế lấy 9 tầng lâu thuyền quỷ ma Vân Giã Sơn tại kịch liệt dãy rủa lấy, cái kia một phương quỷ xa so với cái khác quỷ càng hoàn chỉnh, to lớn hơn, trong đó kiểm chế quỷ thú, quỷ binh càng nhiều. Hắn sinh tiền nội tình càng đầy càng dày. Nhưng cho dù là hắn, cũng căn bản là không có cách chống cự đến từ tà thần huyết hoàng thần thông, mà hắn thế nào muốn rách cả mí mắt, như thế nào gầm thét liên tục, cũng chỉ có thể không cam lòng mà tuyệt vọng đằng không mà lên. Cuối cùng, tại Lê Uyên nhìn soi mói, bị huyết hoàng nuốt vào trong miệng, thậm chí liền nhấm nuốt đều chưa từng có một chút. Nay liên chết. Nhìn xem âm phong kia gào thét tựa như ngày tận thế tới giống như ưu cảnh, trên đầu thành, Lê Uyên lồng ngực chập trùng, dù là bốn phía đều là người, cũng cảm thấy đáy lòng có trận trận hàn khí không ngừng đi lên bốc lên. Trước đó, mặc dù biết được tà thần huyết hoàng tồn tại, nhưng đến một lần khoảng cách quá xa, thứ hai, đối cái này một đầu bị ưu cảnh khí tức xâm nhiễm, lưu lạc làm các thánh địa chân truyền đạo tử để mà hiến tế cổ lão tông môn tế phẩm tà thần, hắn cũng không lắm để ý lại không nghĩ rằng, đầu này huyết hoàng như thế chi hung lệ, vẹn vẹn tại ưu cảnh bên trong một tiếng hót vang, giống như này chi đáng sợ. Nếu ta trước đó tại ưu cảnh bên trong lời nói, Lê Uyên không khỏi liền suy nghĩ một chút, hô hấp đều có chút không khoái. Đổi vị trí chỗ chi, nếu như hắn là Vân Dạ Sơn, chỉ sợ đồng dạng không cách nào chống cự kia huyết hoàng phun ra nuốt vào, bất luận trước kia huyền binh gia chỉ đều như thế. Loại lực lượng này đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Trên đầu thành một mảnh yên lặng. Từ Hoàng Long Tử trong miệng biết được đầu này huyết hoàng lai lịch về sau, cho dù là bảng Văn Long, Long ứng tiền đều rơi vào trầm mặc, những người còn lại càng là không lời nào để nói. Mọi người tại đây không khỏi là tam nguyên hợp nhất đại tông sư, tâm tư thông thấu linh mẫn, sở dĩ trầm mặc là bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, đối mặt bực này đáng sợ tồn tại, nói không có cái gì ý nghĩa. Bát Phương Miếu chống đỡ được, cái kia còn tốt, nhưng ngăn không được. Cái này u cảnh quả thực hung hiểm vô cùng. Sau một hồi lâu, mới có người nói chuyện, là Phương Tam Vận, hắn ánh mắt đảo qua Lê Uyên, rơi vào bảng Văn Long trên thân, ngươi nói không sai, mong muốn thông hành u cảnh, lại thế nào chuẩn bị đều không đủ quá đáng. Nói, hắn hướng về Lê Uyên chắp tay tạ lỗi, ngươi dám thông qua u cảnh tiến đến Thiên Thị Viên, thực là đại dũng hạng người. Tam muội ấn sự tình, là lão phu lòng dạ nhỏ mọn. Nghe thấy lời ấy, trong trầm mặc một đám đại tông sư cũng nhao nhao nhìn về phía Lê Uyên, đối với hắn một người độc chiếm lắm lời thiên vận huyền binh hoặc khí, đột nhiên liền tiêu tán không còn. Cái này nhìn qua cũng không giống như là cái gì chuyện tốt ta. Lê đạo gia giật giật khoe miệng, nếu không phải Phương Tam Vận trên mặt mười phần thành khẩn, hắn đều coi là lao gia hỏa này đang giễu cợt chính mình. Việc này, Long Tịch Tượng nhướng mày, nhưng còn chưa mở miệng liền bị Long ứng tiền đè lại bà bay, hắn nhíu mày nhìn lại, cái sau chỉ là lắc đầu. Hô. Lúc này, Bàng Văn Long cũng tiêu hóa từ Hoàng Long Tử chỗ biết được tin tức, hắn hít sâu một hơi, đuổi đám người xuống dưới. Triều đình đám người mặc dù đã bị hắn cầm nã, nhưng thần đô thành vẫn còn rung chuyển bên trong, còn muốn chấn áp chân an. Đám người tán đi về sau, đầu tường cũng chỉ còn lại Lê Uyên, Bàng Văn Long cùng cao mày, không được bấm ngón tay Hoàng Long Tử. Cái này u cảnh, quả thực hung hiểm và phần. Bàng Văn Long thở dài, muốn nói gì, cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Đối với u cảnh nhận biết, hắn là viễn siêu Long ứng tiền người, năm đó Long Ma đạo nhân cũng không ít đeo hắn đi u cảnh bên trong tìm kiếm tiền nhân di tích. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đúng Lê Uyên hữu cầu tất ứng, hắn không thể đem tất cả thiên vận huyền binh đều mang tới cho hắn, cũng lực bài chúng nghị đối triều đình ra tay. Tất cả chỉ vì nhường Lê Uyên miễn đi nỗi lo về sau, lần này đi Thiên Thị Viên có thể nhiều mấy phần thông suốt. Trước đó hắn tự giác làm ra đã tính không ít, nhưng nhìn thấy đầu kia huyết hoàng sau, hắn vừa mới giật mình, so với ưu cảnh nguy hiểm, hắn làm còn thiếu rất nhiều. Lê Uyên tâm tư nặng nề, Hoàng Long Tử cũng là khôi phục mấy phần tinh thần, nhưng vẫn là chân mày níu chặt, mặt mũi tràn đầy thở dài, ưu cảnh chi hiểm, xa so với hai vị dự đoán càng hung hiểm và lận. Hoàng Long Tử thanh âm trầm thấp, nơi đây thiên địa bị Bát Phương Miếu ngăn cách trong ngoài, hai vị thấy quỷ thực chỉ là các ngươi phương thiên địa này bên trong nhập đạo sau tu sĩ vẫn lạc biến thành, tính không được nguy hiểm gì. Nhưng chân chính u cảnh bên trong, lại bao quát lấy ước vạn vạn năm đến nay, rất nhiều giới vực bên trong vẫn lạc vô số tu sĩ biến thành quỷ. Nói là tà thần khắp nơi trên đất, quỷ ma đi đầy đất cũng không đủ quá đáng. Nói đến chỗ này, Hoàng Long Tử có chút nghiến răng nghiến lợi, ta Độc Long học phủ bao năm qua ngoại phái rất nhiều trong hàng đệ tử, lấy tìm vũ tử thương thảm trọng nhất, cái này tìm vũ tìm tòi bí mật thực là ác chênh lệch bên trong ác chênh lệch. Lê Uyên liếc mắt nhìn hắn. Hắn cũng là người mang thông thức cầu người, đối với u cảnh cũng không ít hiểu rõ, nguy hiểm tự nhiên là cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng không Hoàng Long Tử nói cái gì tà thần khắp nơi trên đất, quỷ ma đi đầy đất hoa trương như vậy. Đây là muốn đe dọa lão bằng a? Lê Uyên hơi híp mắt lại, nhưng Hoàng Long Tử cuối cùng trên mặt nghiến răng nghiến lợi không giống như là trang. Hoàng Long Tử càng nói càng hăng hái, Bàng Văn Long lông mày lại ngược lại thư giãn ra, các hạ tu vi như thế nào? Ừm. Hoàng Long Tử khẽ giật mình. Khí tức của ngươi mặc dù khác lạ chúng ta võ giả, dường như tu có cái gì đạo thuật pháp thuật loại hình đồ vật, nhưng theo lão phu thấy, ngươi cũng bất quá hợp nhất cảnh giới, còn không sánh bằng chưa đúc thần cung trước đó vạn trụ lưu. Có phải thế không? Bàng Văn Long nhàn nhạt nhìn xem hắn, trong con ngươi hình như có hỏa diễm lấp lóe. Ngươi? Hoàng Long Tử mí mắt giật một cái, trầm giọng nói, tiền bối nhãn lực rất tốt, vận đạo hoàn toàn chính xác hợp nhất không lâu, học nghệ cũng không tinh, nhưng tự hỏi cũng không kém hơn vị kia trấn võ vương. Phải không? Bàng Văn Long từ chối cho ý kiến, Hoàng Long Tử còn muốn nói điều gì, lại bị hắn khoát tay cắt ngang, lão phu hôm nay tâm thần động đãng, ngươi muốn nói cái gì, mấy ngày nữa lại đến à? Dứt lời, tay hắn nhìn Lê Uyên đầu vai nhấn một cái, không đợi Hoàng Long Tử trả lời, đã biến mất tại nguyên chỗ. Vâng anh! Âm phong tê minh như sấm bạo, xé rách mảng lớn đất khô cằn. Lệ trong bóng tối truyền ra hấp vang, to lớn chim phượng hoàng bay lượn tại u cảnh chỗ cực kỳ cao, một lần hút vào về sau, thần chậm rãi cúi đầu, dường như đã nhận ra cái gì, lại phát ra một tiếng hấp vang. Cái này nghiệt xúc. U ám sáng tắt Bát Phương Miếu đỉnh, đông 23 mặt trầm như nước, trong lòng đã rất có vài phần buồn bực sắc. Bát Phương Miếu phiêu bạt trừ giới vực nhiều năm như vậy bên trong, cũng không thiếu tao ngộ tà thần, nhưng đại đa số thời điểm, những cái kia mất hơn phân nửa linh tuệ tà thần thậm chí đều không thể phát giác tới Bát Phương Miếu. Số ít mấy cái cũng bị hắn tiện tay đuổi. Nhưng bây giờ, hắn cố này linh khôi chi thân hao tổn rất nhiều, nếu muốn ra tay liền không thể tránh khỏi ảnh hưởng Bát Phương Miếu lần này xuất thế. Hơn nữa, kia vết thương kỳ tức, nhìn xem huyết hoàng ngực trước đó sau thông thấu vết thương, đông 23 ánh mắt hơi trầm xuống. Vẫn là cường tự kiểm chế lại xuất thủ dục vọng, thôi động linh khôi chi tâm, dẫn dắt Bát Phương Miếu biến mất trong u ám. Lệ, huyết hoàng huyết giải, dung chuyển Bát Phương. Càng thêm đáng sợ cùng phong tứ ngược tại u cảnh bên trong. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Ố ố như có như không u quang bảy xuống. Kéo dài vô tận đất khô cằn bên trong, khi thì có gầm nhẹ tê minh thanh âm. Cái này đấu chiến điện đường xứng đôi quá có vấn đề, đạo gia mới nhị giai, thế nào xứng đôi tới cái ngũ giai xuất sinh. Cách mặt đất ngàn trượng trong hư không, một chiếc giống như hạt bụi nhỏ kích cỡ tương đương trên phi chu, một đạo bào thanh niên mạnh mẽ đem thông thức vận bóng bàn trên bông thuyền, trên mặt thịt mỡ loạn run. Lại bại. Cách hắn cách đó không xa, vừa mất gầy thanh niên đang híp mắt ngắm nhìn kia treo cao tại ú cảnh phía trên 93 khỏa sao trời nghe được tiếng vang cũng không quay đầu, tu sĩ gần 500 năm, đấu chiến điện đường cũng không giết vào tầm giai, thật sự là ném đi nhà người tổ tông mặt. Vương Huyền Đạo. Đạo sĩ béo giận tí mặt, nhưng mới trách mắng âm thanh, liền cảm giác mắt tối sầm lại, bị người một bàn tay đập tới bong tàu bên trên. Ngậm miệng. Vương Huyền Đạo thanh âm trầm thấp bên trong mang theo kinh sợ, thảo, lục tới lớn. Chương 640, Thiên Hoàng Vạn Phượng chương 640, Thiên Hoàng Vạn Phượng anh. Tựa như kinh lôi ngàn vạn đánh nổ tại một tiếng. Vương Huyền Đạo đè xuống đạo sĩ béo phủ phục trên bông thuyền, dưới thân lâu thuyền từ lâu ngã tại đất khô cằn bên trong. Liễm khí, thu thần, thúc như ý phi chu 12 cấm. Nhanh, nhanh. Vương Huyền Đạo một bên tật âm thanh thúc dục đạo sĩ béo, một bên thận trọng ngẩng đầu trông về phía xa, chỉ thấy cuồng phong gào thét, khí lãng như biển, không biết từ cỡ nào nơi xa xôi quần quần mà đến, dường như không bờ bến giống như lan tràn. Cái này cho dù không phải tà thần, chỉ sợ cũng ngũ cảnh trở lên quỷ ma khôi phục. Vương Huyền Đạo lông tơ đứng đấy, nhịp tim như nổi trống. Ngũ cảnh kỳ quỷ, cùng hiện thế tương hỗ là trong ngoài, ở giữa một tấc chi địa, hoặc là ngoại giới một thước, hoặc là vạn dặm ức vạn dặm, nói không hết kỳ quái. Bình thường tu sĩ nơi này, thực khó dung chuyển vùng đất khô cằn này, càng không nói đến nhấc lên đáng sợ như vậy sóng lớn của phong. Hắn tìm kiếm đạo lý nhiều năm, thậm chí từng thấy tận mắt Độc Long học phủ chân truyền Ngụy Ưng hợp phục sát một đầu bốn cảnh quỷ ma, trong đó mạo hiểm đến nay khó quên, nhưng trước mắt một màn này, so với kia bốn cảnh quỷ ma kinh khủng không biết gấp bao nhiêu lần. A, kia đạo sĩ béo mồ hôi lạnh chảy ròng, phản ứng nhưng cũng rất nhanh, chỉ nghe hắn gầm nhẹ một tiếng, trên thân liền có thanh hào quang màu xám bắn ra mà ra, quang mang kia rơi vào lâu thuyền phía trên, cả tòa lâu thuyền cũng vì đó run lên. Tiếp theo, lâu thuyền trên dưới liền sinh ra ngàn vạn dây leo, giống như cây giả chi căn giống như đâm vào đất khô cằn bên trong, trước mắt mà thôi, đã hóa thành một gốc cao mấy trượng thấp màu nâu xanh đại thụ. Ầm ầm. Tiếp theo sát, cuồng phong cuốn sạch lấy khí lãng quần quần mà đến, nhấc lên quần quần bụi mù, vạch ra từng đầu ẩn nút quỷ thú, quỷ binh thậm chí liền ẩn vào u ám bên trong, bình thường tu sĩ đều khó mà tìm kiếm quỷ đều bị ép đi ra. Thứ quỷ gì, hung ác như thế? Đạo sĩ béo Đoạn Thiên Y gì hú lên quái dị, gắt gao ôm lấy cây giả thô to dễ cây, thân thể mập to tựa như con diều giống như bị thổi loạn lắc, muốn mạng, lão vương, mau dẫn ta đột điện. Ngậm miệng. Vương Huyền Đạo một tay nắm lấy cây giả dây leo, một tay bấm niệm pháp quyết, trên thân đạo bảo nổi lên kim quang hộ thể, nhưng ở cái này cuồng phong hạ cũng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhanh độ điện, độ đại gia ngươi. Vương Huyền Đạo bị thúc chửi ầm lên, đừng nói ta nhỏ chư thiên độn pháp mới tu tới tầng 72 pháp cấm, chính là tu đến đại viên mãn 108 trọng pháp cấm, cũng không có khả năng tại loại này đẳng cấp thần thông dư ba hạ độ điện. Đây là thần thông. Đoạn Tiên Y thì sợ hãi cả kinh, chợt tiêu thảm đưa tay bắt lấy một đầu bị cuồng phong kéo xuống dây leo, thuyền của ta chịu không được, không chống nổi. Đừng quản ngươi kia thuyền hỏng. Vương Huyền Đạo cắn răng thôi phát pháp y liễu, thật mỏng kim quang đem hai người đều bao phủ ở bên trong. Thuyền của ta, ta pháp thuyền a. Muốn mạng, muốn mệnh của ta. Sau một lúc lâu, cuồng phong hơi dừng, chỉ còn một nửa thân cây dưới cây giả, Đoạn Tiên Y quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy ngang. Chiếc này Như Ý Phi Chu là hắn thế chân sản nghiệp tổ tiên mới tự Như Ý các mua được, toàn chỉ vào lần này tìm kiếm vũ cảnh kiếm một bộ lớn, hiện tại thuyền phá hơn phân nửa, tiền còn không có kiếm được, ngay tức khắc tâm tăng như chết. Vương Huyền Đạo ngưng thần trông về phía xa lấy u cảnh chỗ sâu, một cái tay cũng đã nhịn không được móc ra thông thức cầu đến. Ngươi, khóc tang nửa ngày không đợi tới dỗ rảnh, Đoạn Thiên Y lìa nhìn lại, chỉ thấy Vương Huyền Đạo thần tình kích động, nắm nuốt thông thức cầu cánh tay đều đang run rẩy. Lão Vương, ngươi, phát, phát. Vương Huyền Đạo đột nhiên hoàn hồn, như thực chất tinh quang từ trong mắt phun ra dài khoảng ba thước, kia là huyết hoàng. Cái gì? Đoạn Thiên Y lìa toàn thân rung động, đột nhiên nhìn về phía kia phong bạo đến chỗ, nhưng cách xa nhau quá mức xa xôi, hắn lại không có tu thành cái gì đồng mắt pháp thuật, ngưng thần cũng cái gì cũng không thấy. Phong vô định, Phượng Hoàng Nhi trở thánh địa đại tộc chân truyền treo thưởng huyết hoàng. Vương Huyền Đạo ổn ổn tâm thần, lại vẫn là khó nén kích động, ta đã nộp lên nhiệm vụ, chỉ chờ mấy vị kia xác nhận, liền có thể nhận lấy treo thưởng 100 triệu nguyên tệ. Thật sự là huyết hoàng sao? Đoạn Tiên Y thì sắc mặt đỏ lên, kích động toàn thân phát run. Những năm gần đây bên trong, thiên thị viên phát sinh đại sự không ít, nhưng đối với bọn hắn tầm vũ giả tới nói, các thánh địa chân truyền truy sát huyết hoàng không thể nghi ngờ là nhất là náo động sự kiện lớn. Không cần truy sát, không cần ngăn cản, chỉ cần phát hiện huyết hoàng tung tích, trải qua thông thức cầu báo cáo manh mối, một khi xác nhận, liền có 100 triệu nguyên tệ tiền thưởng. Ta lỗ nhỏ hư thần mắt đã tu tới 103 trọng pháp cấm, gần như đại viên mãn, tuyệt sẽ không nhìn. Thảo, lại tới. Vương Huyền Đạo lời còn chưa nói hết đã bị tiếng vang bao phủ, bài không không biết mấy bạn giảm khí lưu đột nhiên quay lại, trùng điệp khí lãng ngược dòng mà quay về. Ầm ầm. Đáng sợ khí lãng ngược dòng mà quay về, đứt gãy hơn phân nửa cây giả đã cắm rễ không được, bị cuồng phong lôi cuốn lấy phóng lên tận trời. Tránh do chú. Định thân pháp. Ma tê chân hình. Hậu thổ phá phong. Trong cuồng phong, sắc mặt hai người phát xanh, muốn rách cả mí mắt, góp nhặt pháp lực phun ra ngoài. Hóa ra trùng điệp pháp thuật chi quang, nhưng trong nháy mắt đã ảm đạm biến mất. Đây là huyết hoàng thần thông thôn thiên. Gắt gao bắt lấy lăn lộn cây giả, Vương Huyền Đạo đã đem lỗ nhỏ hư thần mắt thôi phát tới cực điểm, thấy được làm hắn tuyệt vọng một màn. Đáng sợ khí lưu tứ ngược tại vô biên đất khô cằn phía trên, bị lôi cuốn xa xa không chỉ là mấy người bọn hắn, trong đó không thiếu danh khí thực lực viễn siêu bọn hắn tầm vũ giả. Nhưng ở cái này thần thông dư ba bao phủ phía dưới, cũng giống như bọn hắn chật vật kêu rên, bất kỳ pháp thuật đều không thể bao trùm kia nguồn gốc từ huyết hoàng dư ba. Xong. Ép khô pháp lực phát ra pháp thuật như ngọn lửa giống như bị cuồng phong thổi tắt, Đoạn Thiên Y liễu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, trên người pháp ý cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Đây chính là thần linh chi lực sao? Nhìn xem tại chỗ rất xa kia tựa như thần linh đồng dạng to lớn chim vương hoàng, Vương Huyền Đạo trong lòng lạnh buốt một mảnh. Nhưng hắn không cam lòng từ bỏ, liều mạng nghiền ép thể nội pháp lực, ngăn cản cuồng phong quét sạch, cũng không được thôi động pháp nhãn, mong muốn tìm kiếm sinh lộ. Có thể để hắn tuyệt vọng là, cách khác mắt đi tới chỗ, thậm chí liền một sợi pháp thuật quang mang đều không thấy được, chỉ có kia dương cánh đủ che khuất bầu trời huyết hoàng hình bóng càng ngày càng rõ ràng. Vâng. Dường như một sát, lại như hồi lâu sau, Vương Huyền Đạo lòng tuyệt vọng linh bỗng nhiên run lên, nghe được một tiếng trầm thấp như nhịp trống giống như tiếng vang. Đây là tiếng vang nổ tung trong nháy mắt, Vương Huyền Đạo thôi động pháp nhãn, dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy nơi xa hư không sôi trào, một chiếc xích hồng cự hạm phá không mà ra. Kia là một chiếc trên dưới chừng 18 tầng cự hạm, toàn thân đỏ rực như lửa thiêu đốt, thân tàu bên trên thần văn đi khắp, tựa như trăm ngàn đầu hỏa diễm thần phượng cùng nhau ngẩng đầu. Vạn Phượng Hạm. Nhìn thấy kia xích hồng cự hạm trong nháy mắt, Vương Huyền Đạo trong lòng vừa mới bừng lòng, vô cùng may mắn chính mình vừa mới nộp lên nhiệm vụ lúc lựa chọn là Hỏa Phượng nhất tộc Phượng Hoàng Nhi. Hỏa Phượng nhất tộc Vạn Phượng Hạm danh khí có lẽ không bằng Độc Long học phủ ngũ mạch truyền rồng, nhưng tốc độ nhanh nhất, dốc sức thôi phát phía dưới, có thể độn hư phá giới. Hừ. Hừ lạnh một tiếng tự Vạn Phượng Hạm bên trong truyền ra, chỉ thấy một đạo như lửa hồng quang tự Vạn Phượng Hạm bên trong bắn ra mà ra, kia là một thân lấy liệt diễm pháp y nữ tử, thần quang quanh thân. Vương Huyền Đạo pháp nhãn trận tới lớn nhất, cũng không cách nào nhìn thấy nữ tử kia dung mạo, chỉ thấy được nàng tay phải mở ra, từ trong hư không lôi ra một ngụm màu đỏ sẫm pha tạm chiến kỳ, bảy cánh tay lay động. Ông mắt Trần có thể thấy hỏa diễm như cực quang giống như vạch phá ưu ám thiên cung, quang mang những nơi đi qua, cái kia có thể xứng đáng sợ khí lãng cũng vì đó trì trệ. Tiếp theo, cuồng phong đột ngột tiêu. Đến cùng từng là thần linh, cho dù là mất ta đoạn nói, một thức này thần thông thôn tiên cũng đã đủ đáng sợ, nếu không phải thân ở biên giới, bằng vào ta bây giờ chi lực, mặc dù có ngàn hoàng cỡ vạn phượng hạm nơi tay, cũng không cách nào trừ khử phong ba. Dù sao cũng là thần linh hải cốt, cho dù bị vị kia xé nát pháp tiên thực lực không đủ sinh tiền 1/2 phần 10 cũng không phải bình thường, thiếu chủ không cần thiết khinh thường. Ai dám khinh thường thần linh? Bất quá nếu ta lúc này đã có vỡ vụn pháp vòng, hóa đan luyện giới cảnh giới, lại lay động ngàn hoàng cờ, có thể hay không phá thần thông? Thiếu chủ nhớ lấy, quá hoàng tiên nghi thức nhập môn cũng không phải là nhất định phải chu sát tà thần. Nghiêm ma ma cho là ta như vậy lỗ mãng sao? Chỉ là lòng có cảm giác mà thôi. Ừm. Thiếu chủ thiên nhân chi tư, nội tình cũng dày, chỉ là muốn địch nổi cái này tà thần hải cốt lời nói, chỉ vỡ vụn pháp vòng, hóa đan luyện giới chỉ sợ còn chưa đủ, tối thiểu muốn đem ngàn hoàng cờ bên trong trăm bát đại cấm ngưng là. Nghiêm ma ma. Vương Huyền Đạo chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ mơ hồ nghe được một già một trẻ đối thoại, một câu cuối cùng dường như tự đủ, kia tầm vũ giả, nể tình ngươi chọn lựa đầu tiên nộp lên bảng thiếu chủ nhiệm vụ, ta liền xuất thủ cứu ngươi một cứu, tiền thưởng chính ngươi đi linh a. Vương Huyền Đạo chỉ mơ hồ nhìn được một vệt ánh sáng màu đỏ, chợt đã quần quật lấy ngã tại đất khô cằn bên trong. Hô hô vạn vượng hạm hành không mà độ. Tầng 18 bong tàu phía trên, một màu da vàng như đến lao hầu thần sắc nghiêm trọng, nàng bên thân, Phượng Hoàng Nhi một tay trụ cờ mà đứng, trông về phía xa kia chẳng sao giống như bắt ngang ở ưu thiên chi bên trên huyết hoàng, nghiêm ma ma, ta nghe nói mong muốn bái nhập những này cổ lao tông môn, không có gì ngoài chu tà thần bên ngoài, còn có biện pháp khác, không biết ngài nghe chưa nghe nói qua. Lao thân cũng là nghe nói qua, nhưng so sánh dưới, vẫn là chu tà thần càng cấp thiết thực tế chút, cái gọi là hữu duyên tự nhập thiên môn lời giải thích thật là hư ảo mờ mịt, cái gì gọi là hữu duyên? Được gọi là nghiêm ma ma lão hầu lắc đầu. Hỏa Phượng nhất tộc đứng hàng thiên thị viên vạn tộc bảng hàng đầu, truyền thừa lâu dài, trong tộc tất nhiên là có liên quan tới những cái kia ẩn nấp tại vô tận thứ nguyên chỗ sâu, nhưng lại mơ hồ bao phủ chư vực phía trên cổ lão tông môn ghi chép. Nhưng liền nàng biết, chu tà thần đi đại tế là lưu truyền phổ biến nhất, lại cũng nhất thiết thực biện pháp, nàng từng thấy tận mắt một vị tuyệt thế thiên tiêu dùng phương pháp này tự bái nhập quá hoàng thiên. Hữu duyên. Phượng Hoàng Nhi nhẹ giọng thì thầm một lần, không có lại hỏi thăm, mà là nhìn về phía tại chỗ rất xa huyết hoàng, nghiêm ma ma, kia huyết hoàng chợt hiện thân hình, chỉ sợ khác thường, chẳng lẽ bị phong vô định ứng huyền long huyền đạo tử bọn người cả lại? Khả năng không lớn. Nghiêm ma ma trả lời rất khẳng định, mấy vị kia đều mang đi tế các loại tế phẩm, như ngăn lại huyết hoàng, lúc này chỉ sợ đại tế đã mở, nhưng lão thân cũng không nhận thấy được nghi thức khí tức. Kia, nên ta mở ra này đại tế. Phượng Hoàng Nhi mày kiếm kích động, nhìn xem kia hung lệ đến cực điểm huyết hoàng, chẳng những không sợ, ngược lại có chút kích động, đêm dài lắm mộng, nghiêm ma ma, ngài cái này ra tay đi. Thuận theo tâm niệm chập trùng, dưới thân to lớn hạm thuyền cũng theo đó rung động, dường như tiếp theo sắt liền phải phá không mà đi. Thiếu chủ an tâm chớ đội. Nghiêm ma ma lại là hơi híp mắt lại, lão thân mơ hồ phát giác được có một cố dị dạng khí cơ tại cùng kia huyết hoàng giằng co. Ừm, cho lão thân mượn vạn phượng hạm thôi diễn một hai. Cùng huyết hoàng giằng co. Phượng Hoàng Nhi ánh mắt ngưng tụ, dưới thân cự hạm tốc độ giảm đột ngột, vậy làm phiền ma ma. Thiếu chủ chờ một chút. Nghiêm ma ma hơi không người, chợt ngã ngồi trên mặt đất, nhạt tia sáng màu vàng thấu thể mà ra, như là sóng nước không có vào cự hạm bên trong. Chỉ nghe ông một tiếng, vạn phượng thân hạm run rẩy dữ dội, thần văn đi khắp hóa thành ngàn vạn hỏa phượng hình bóng, đi khắp, kêu khẽ lấy, hội tụ ở bồng tàu phía trên. Tại Phượng Hoàng Nhi nhìn soi mói, hóa thành một bộ từ mơ hồ tới rõ ràng xích hồng quang ảnh. Chương 641, lại dung huyền minh, thần văn tổ hợp tức là thần cấm. 1. Chương 641, lại dung huyền minh, thần văn tổ hợp tức là thần cấm. 1. Lệ bén nhọn cao vút hót vang âm thanh tự ngang người cao xích hồng mạn sáng bên trong truyền ra, dù là có không biết nhiều ít vạn dặm u cảnh cách xa nhau, một cỗ hung lệ đến cực điểm sát khí vẫn là đập vào mặt. Không hổ là thần linh thân thể tàn phế, nếu không phải vạn phượng hạm có liễm tức tàng hình chi năng, chỉ sợ cái này hung lệ chi khí liền chính xác muốn xé rách màn sáng, cách không chú sát ta. Phượng Hoàng Nhi khẽ động ngàn hoàng cờ ngăn lại trực tấu màn sáng mà đến hung sát chi khí, ngưng thần cảm giác. Màn sáng bên trong, to lớn chim phượng hoàng bắt ngang ở ưu thiên chi bên trên, giãn ra hai cánh che đậy mặt trời, không thể nhìn thấy phần cuối, thần há miệng hút vào, nơi mắt nhìn thấy ưu cảnh đều bị thần thông dung chuyển. Đế mai không hết quỷ thú, quỷ binh bị cuồng phong lôi cuốn lấy phóng lên tận trời, tiêu thảm biến mất ở đằng kia miệng lớn bên trong. Đây chính là huyết hoàng bản mệnh thần thông thôn thiên. Uy thế quả thực kinh người, đáng tiếc cái này huyết hoàng mất ta đoạn nói chỉ còn thân thể tàn phế, lại bị vị kia đánh nát phát thiên, không biết có tổ hoàng mấy phần phong thái. Phượng Hoàng Nhi ánh mắt rất sáng, không buông tha huyết hoàng bất kỳ nhỏ bé động tác, ý đồ phỏng đoán một thức này nguồn gốc từ bất diệt thần hoàng cái thế thần thông. Bất diệt huyết hoàng bị vạn bực phượng hoàng tôn làm tổ hoàng hỏa phượng nhất tộc cũng giống như thế. Phượng Hoàng Nhi lúc còn rất nhỏ liền nghe nói qua bất diệt thần hoàng đủ loại truyền thuyết. Đối với vị kia danh liệt thái cổ mười hung tổ hoàng, có lớn lao tôn sùng cùng hướng tới. Thấy không rõ a? Phượng Hoàng Nhi nói thầm một tiếng, thật cũng không nhiều ít vẻ tức hận. Chớ nói màn sáng còn có ưu cảnh chi cách, cho dù là liền đứng tại huyết hoàng dưới thần, cũng không có khả năng có người chỉ nhìn một cái liền học được một thức này cái thế thần thông. Đồng nhiên, Nghiêm Ma Ma toàn thân run lên, một ngụm nịch huyết phun ra, rơi trên bông thuyền, phát ra suy suy tiếng vang. "Ma Ma." Phượng Hoàng Nhi trong lòng giật mình, đột nhiên triển khai ngàn hoàng cờ. "Lão thân không có việc gì." Nghiêm Ma Ma lại ho một tiếng, nàng lau sạch lấy từ trong thất khiếu chảy ra máu đen, bấm tay một chút, đem kịch liệt lấp lóe màn sáng ổn định lại, khó trách cái này huyết hoàng lại đột nhiên hiện thân, hóa ra là để mắt tới Bát Phương Miếu. "Bát Phương Miếu?" Phượng Hoàng Nhi lập tức nhíu mày nhìn lại. Đã thấy kia màn sáng bên trong sáng tối thay đổi, cuồn phong pháp phối bên trong một hạt bụi nhỏ dần dần rõ ràng, theo màn sáng lắc lư, vừa mới mơ hồ có thể thấy được kia một tòa cổ pháp miếu nhỏ, cách xa nhau gần như vậy, lại có huyết hoàng thần thông cái nhiễu, thoáng thoáng nhìn, thế mà còn chấn thương có vạn phượng hạm bảo vệ lao thân. Khu cụ, Bát Phương Miếu quả nhiên danh bất hư truyền. Nghiêm Ma Ma nuốt một viên linh đan, chậm rãi đứng dậy, mặc dù sắc mặt trắng nhợt, lại rất nhiều tán thưởng. Cái này Bát Phương Miếu chẳng lẽ lại đến xuất thế thời điểm? Phượng Hoàng Nhi tới hào hứng. Bát Phương Miếu tại Thiên Thị Viên tên tuổi rất là không nhỏ, cái này cần nhờ vào vị kia được vinh dự đương đại gần thần người thứ nhất võ tiên môn chủ Phượng Dơ cao thương. Cái này miếu tốt nhất đừng đụng. Nghiêm Ma Ma thần sắc nghiêm lại, cảnh cáo nói: "Thiếu chủ có chỗ không biết, cái này Bát Phương Miếu sở di tại Chư Thiên Vạn Vực phiêu bạt vô số vạn năm còn vô chủ nhà, là bởi vì cái này miếu liên quan tới một cọc cực lớn nhân quả. cũng chính là cái này huyết hoàng mất ta đoạn nói đã mất linh trí, đổi lại cái khác tà thần nhìn thấy bắt phương miếu, hơn phân nửa cũng muốn kính nhi biết chi. Lớn như thế nhân quả. Phượng Hoàng Nhi trong lòng cả kinh, càng ngày càng hiếu kỳ. Vạn năm trước đó, quan đế các chủ từng ra tay ước lượng tòa này bắt phương miếu, nói này miếu phẩm giai khá cao, không giới thái hư thần kính, hoành cán cân trở nói bảo, lại chỉ là một cái tàn khí. Nghiêm ma ma lồng ngực chập trùng mấy lần, vừa mới bình phục thương thế, cắt ngang còn muốn truy vấn Phượng Hoàng Nhi, cái này nhân quả quá lớn, thiếu chủ ngươi không nên biết thì tốt hơn. Kia Phượng giơ cao thương. Phượng Hoàng Nhi ánh mắt hơi đổi, nghe nói hắn chính là tự bắt phương miếu chúng được kinh thiên tạo hóa, danh xưng ba biên giới vực gần thần người thứ nhất đâu. Phượng giơ cao thương chính là thần ma cấp thiên chất, lại có kinh thiên tạo hóa mang theo, lẽ ra sớm đã có tấn thần chi tư, ngươi nói hắn vì sao nhiều năm như vậy đều chậm chạp không độ thần kiếp. Nghiêm ma ma liếc nàng một cái. Bởi vì cái này bắt phương miếu. Phượng Hoàng Nhi nhíu mắt. Thần kiếp vạn cổ đệ nhất khó. Nghiêm ma ma thở dài, năm đó nàng cũng là bại vào một kiếp này, không thể thắng qua cước quan diện hóa thiếu niên thần đao hầu ảnh, nếu không phải hỏa phượng nhất tộc cứu, sớm đã thân tử đạo tiêu. Ách! Thấy Nghiêm ma ma giữ kín như bưng, Phượng Hoàng Nhi cũng không dám lại tìm tòi căn nguyên, ngược lại lại có chút kích động, đã biết hiểu là bắt phương miếu ràng buộc huyết hoàng, kia phải chăng có thể trực tiếp đi tế. Ừm. Vẫn là chờ bắt phương miếu khu ra huyết hoàng rồi nói sau. Nghiêm ma ma có chút chút do dự, lại vẫn lắc đầu bác bỏ. Có thể khiến cho ma ma kiên kỵ như vậy, cái này miếu đến cùng liên lụy đến vị kia đại năng. Phượng Hoàng Nhi âm thầm kinh hãi. Nàng vị này người hộ đạo năm đó cũng là ba viên giới vực một vị thanh danh cực lớn tiên tiêu, nếu không phải gặp ách nạn, cũng là có hy vọng luyện thành pháp thiên, chiếu rọi chư giới kinh tế nhân vật. Có thể làm cho nàng kiên kỵ như vậy, thực là hiếm thấy. Chỉ là, như kia huyền đạo tử mấy người cũng tới. Phượng Hoàng Nhi có chút do dự, tóm lại là muốn làm qua một trận, từ xưa đến nay mong muốn bái nhập Duy Thiên cổ tông đều tránh không được như thế một lần. Nghiêm ma ma bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn hướng phía tây bắc hướng, bọn hắn tới. Ừm. Phượng Hoàng Nhi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ rất xa, một vùng tăm tối thâm thúy trong hư không, điểm điểm thần quang từ các phương cực tốc mà đến, nàng chỉ dương mắt quét qua, liền nhận ra huyền đạo tử Tử Vân Liễn, cùng tới rằng có màu đỏ thuyền rồng. Kia thuyền rồng uy nga thần thánh, giống như một đầu còn sống chân long, đầu rồng bên trên, một thân lấy xích hồng long giáp vai hùng thanh niên nắm kích mà đứng, chính là Độc Long học phủ, xích long một mạch đạo tử ứng Huyền Long. Hai người dường như đã từng có giao phong, nhưng lúc này bỗng nhiên dừng tay rằng co, ngoại trừ phát hiện huyết hoàng tung tích bên ngoài, cũng bởi vì một đầu ngay tại khiêu động to lớn kim tiệm. Kia kim tiệm toàn thân rực rỡ kim sắc, như núi cao to lớn, một cái tung nhảy, tự tại chỗ rất xa gào thét mà đến, giống như rơi xuống đất như lưu tinh, khoé động lên đầy trời bụi mù. Kim tiệm trên lưng, mơ hồ có thể thấy được hạ ra một phát dấu người ảnh. Ứng Huyền Long, huyết cuối cùng tới nhanh như vậy. Phượng Hoàng Nhi chỉ nhìn lướt qua Huyền đạo tử, ánh mắt đã rơi vào kia kim tiệm, đại long trên thuyền. Thiên Ly giáo thế lực chi đại ẩn ẩn còn tại Thiên Thị Viên ngũ đại động thiên phía trên, nhưng đến cùng không tại Thiên Thị Viên, thế lực lại lớn chúng quy ngoài tầm tay với. Nàng chân chính kiêng kỵ coi trọng, vẫn là mấy người còn lại. Phượng Hoàng Nhi, Ứng Huyền Long, huyết cuối cùng. Tử Vân Liễn bên trên, một bộ áo bào đen phủ đầy thân Huyền đạo tử mặt trầm như nước, hắn nắm chặt đuổi theo, nguyên tệ đều thiêu đốt vài ức, nhưng vẫn là chậm mấy cái này địa đầu xa một bước. Xích Long Bảo Chu, đại mộng kim tiệm, vạn vương hạng. Nương thần đảo qua sau đó phải đối mặt đối thủ, Huyền đạo tử chỉ cảm thấy mí mắt cuồng loạn, răng đều nhanh cắn nát, đều là cận đạo chi bảo a. Hắn đến Thiên Thị Viên thời điểm không ngờ tới muốn cùng cái này mấy nhà truyền nhân tranh đoạt bái nhập cổ Duy Thiên đạo tông, ngoại trừ dạy bên trong phái người hộ đạo bên ngoài, có thể cái gì cũng không mang. Cũng may ta cũng có. Dư quang liếc qua ngục thương trong tay xách theo trung đồng, Huyền đạo tử sắc mặt vừa mới dễ nhìn chút. Cảm nhận được Huyền đạo tử ánh mắt, Ngục Long Miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, cũng đang cắn răng, Hỏa Phượng nhất tộc, Độc Long học phủ, Huyền Thiềm học phủ. Cái này bị ôn xúc sinh, có thể hố khổ lão phu. Thảm vậy, thảm vậy. Đã nhận ra mặt khác mấy phương thân phận Ngục Thương đã sinh lòng phải ý, Huyền đạo tử lại chỉ là lạnh lùng quét hắn một cái, ngược lại nhìn về phía kia huyết hoàng chỗ. Nếu có tuyển, hắn thực sự không muốn cùng những này ngay tại chỗ long xà tranh, nhưng việc quan hệ Duy Thiên cổ đạo tông, nhường hắn từ bỏ nhưng lại như thế nào cam tâm. Đáng hận kia quan đế các thế mà bán tình báo giả, kia đổ vứt đi trên giấy da dê nào có cái gì nghi thức. Nhớ tới kia một tờ giấy da dê, trong lòng của hắn liền trận trận có đau. Vì kia giấy da dê, hắn tổn thất một đội rèn luyện trăm năm đạo binh, lãng phí mấy trăm triệu nguyên tệ, kết quả chỉ mở ra một đoàn quỷ hỏa, đem hắn Tử Vân Liễn đốt nước một góc, người hộ đạo trọng thương đến nay. Trời phạt quan đế các. Ông phục ma bí cảnh còn tại rung động kịch liệt lấy, trận trận làm người sợ hãi khí tức cơ hồ xuyên thấu bí cảnh, cách phục ma long thần đao, lê bên đều cảm giác tim đập thình thịch. U cảnh bên trong, kia huyết hoàng không tiếp tục phát hót vang, nhưng vô hình khí cơ còn tại kịch liệt va chạm. Đông 23 còn không xuất thủ sao? Ngưng thần cảm giác giống như ngày tận thế tới giống như u cảnh, lê bên có chút nóng lòng, có huyết hoàng bên ngoài, dù là có bắt phương lệnh nơi tay, hắn cũng căn bản không dám truyền tống vào bát phương miếu. Tiến vào bát phương miếu, đầu tiên muốn đi vào ưu cảnh. Đông 23 bản chất cũng là chuẩn thập lục giai linh hồi, lại có bát phương miếu có thể ỷ vào, chẳng lẽ không chấn áp được đầu này huyết hoàng? Vẫn là nói Đông 23 có chỗ lo lắng. Thật lâu, Lê Uyên đệ xuống trong lòng tạp niệm, buông lòng ra vẫn rung động phục ma long thần đao, vừa mở mắt liền thấy một mảnh chói mắt huyền bình quang hoa. Đại nhật ngã về tây, sắp tới hoàng hôn, mấy thành phế tích hoàng thành bên trong, chư đạo tông chân truyền, trưởng lão đều đang bận rộn lấy đào móc bị vùi lấp hoàng thất nội tình. Duy nhất bằng phẳng trên quảng trường đã trưng bày hơn 10 ngụm tàn phá ẩn hương đỉnh, còn có các loại vàng bạc ngọc khí, kinh thư điện tịch, đan dược thần binh giáp trụ loại hình. Nửa ngày quan cảnh, có mấy đại đạo tông có thể sai sử bảng văn long đã đàn áp cả tòa đế đô. Hô một đạo lưu quang phá không mà tới, Bàng Văn Long rơi vào thiền điện trước đó, người còn chưa tới, huyền binh quang mang đã tràn ngập lê bên ánh mắt. Nhị sát thanh long giáp, thập nhất giai, tam nguyên nhất khí thùng, thập nhất giai, đại hoang giá hải tử kim thương, thập nhất giai, đại nhật kim lân trùng, thập nhất giai, đại nhật giám thiên kính, thập giai. Chương 641, lại dung huyền binh, thần văn tổ hợp tức là thần cấm. 2, chương 641, lại dung huyền binh, thần văn tổ hợp tức là thần cấm. 2, dòng ra 4 kiện thiên vận huyền binh, cùng không chọn vẹn cái khác vài lần đại nhật giám thiên kính. Huyền binh tập hợp đủ. Lê Uyên tinh thần rung động. Giờ phút này, trường binh lục bên trong có bao quát trường hồng một khí kiếm, huyền kinh truy, dưỡng sinh lô, độ thiên chu ở bên trong 7 thanh thiên vận huyền binh, tăng thêm trước mắt cái này 4 chiếc, cùng trong tay cái này miệng phục ma long thần đao, 12 miệng thiên vận huyền binh đã tập hợp đủ. Lê Uyên nên đón tiếp lấy, không mình hành lễ, bảng tiền bối. Ta đã phái người đi vơ vét hương hỏa, ta thần giáo đám kia cô hồn dã quỷ cất giấu hương hỏa cũng có người đi lấy. Bàng Văn Long hơi có chút phong trần mệt mỏi, cũng không nói nhảm, đưa tay liền đem 4 chiếc huyền binh thêm nữa đại nhật giám thiên kính đều đưa tới. Trước đó ưu cảnh sinh biến lúc, cái này 4 chiếc huyền binh cũng đồng thời bạo động, bất quá đều bị đánh đè ép xuống. Kia Bắc Điện Linh Quy cùng xích luyện đâu? Lê Uyên tiếp nhận một đám binh khí, nỗi lòng cuộn cuộn, phức tạp lại nhiều hơn kích động. Năm đó vì nước biển huyền kinh truy, hắn hao phí không biết nhiều ít tâm thần, nhưng giờ phút này 12 miệng huyền binh tập hợp đủ, hắn cảm thấy ngược lại không như trong tưởng tượng hưng phấn. Kia đột ngột đến huyết hoàng mang cho hắn áp lực lớn, đã sai người ép tới tiền điện. Bàng Văn Long tự ống tay áo móc ra một ngụm lớn chừng bàn tay vẩn hương đỉnh, đây là hắn từ tà thần giáo kia một đám cô hồn dã quỷ trên thân cứng rắn rút ra. Huyền binh dễ kiếm, hương hỏa khó cầu, mong muốn đem tất cả huyền binh luyện vào độn thiên chu bên trong, chỉ sợ hương hỏa còn thiếu rất nhiều. Thiên vận huyền binh cực kỳ chân quý, giờ phút này hoàng thành phế tích bên trong một đám đạo tông trưởng lão, chân truyền cũng không khỏi đến nhìn lại, không thiếu hiếu kỳ, vẻ hâm mộ. Nhưng Bàng Văn Long sớm ngàn năm trước đó, liền lên tay quá lớn đa số huyền binh, giờ phút này trong lòng tự định giá, vẫn là huyền binh quý nhất. Nhiều tan một ngụm tính một ngụm. Lê Uyên thở dài, người mang trưởng binh lục, hắn đối với huyền binh lý giải viễn siêu Bàng Văn Long, hắn biết rõ, chỉ có 12 miệng huyền binh hợp nhất mới có tấn nói bảo khả năng. Nhưng trong đó độ khó cũng không cần nói cũng biết. Ô Lê Uyên sờ tay vào ngực, kỳ thực từ trưởng binh không gian bên trong lấy ra độn thiên chu, nhẹ nhàng lắp một cái, lớn nhỏ cỡ nắm tay phi chu đã hóa thành cung điện lớn nhỏ, treo ở phế tích phía trên. Ô độn thiên chu tầng 18, trung tâm chi địa, cao khoảng 1 trượng lưu đồng cháy hừng hực lấy. Lê Uyên dựa vào Bàng Văn Long chỉ điểm, đem mấy ngụm đại nhật giám thiên kính đều đầu nhập trong đó, chỉ nghe ông một tiếng chiến minh, vốn là hừng hực ánh lửa càng thêm lóa mắt. Cái này miệng Bàng Văn Long tại ngàn năm trước lấy cử quốc chi lực đúc thành thần binh, đang thiêu đốt hừng hực hương hỏa bên trong chậm rãi dung hợp, uy nhất. Lê Uyên có thể cảm giác được độn thiên chu bên trong thần văn tại đi khắp, chấn động, hồi lâu sau mới chậm rãi bình phục. Đại nhật giám thiên kính, thập giai. Trường ngự điều kiện, bái thần chính pháp đệ cửu trọng, đại nhật chi hình trưởng ngự hiệu quả, thập nhất giai, huyền đại nhật đồ thần thập giai, tử thuần dương chi thể, bái thần pháp thập trọng trí cương thuần dương, đại nhật đồ thần, nội ẩn long ma đạo nhân mới thành lập, Bàng Văn Long sơ bộ hoàn thiện đại nhật chân hình đồ, 1, 2, 3. Hợp nhất sau đại nhật giám thiên kính tuy không phải huyền binh, cũng đã tính được chuẩn huyền binh, các loại trưởng ngự hiệu quả cùng nhau thăng giai, lại ẩn chứa Bàng Văn Long cả đời sở học. Long Ma đạo nhân mới thành lập đại nhật chân hình đồ sao? Lê Uyên như có điều suy nghĩ, chợt ngưng thần cảm giác. Trong lò lửa cũng không tăng thêm hương hỏa, nhưng nơi đây nhiệt độ lại bạo tăng gấp 10, nếu không phải có chân cương ngoại phóng, chỉ sợ y giáp đều muốn cháy rủi. Vẫn là không sánh bằng tiên vận huyền binh. Bàng Văn Long khẽ lắc đầu, nhưng cũng không có gì thất lạc tiếc hận, hắn thoáng cảm ứng, lông mày giãn ra, mặc dù không có bước vào huyền binh cánh cửa, nhưng hỏa lực tăng vọt mấy lần, có lẽ có thể tiết kiệm chút hương hỏa. Dù vậy, hương hỏa lỗ hổng cũng rất lớn. Lê Uyên đưa tay đụng vào hỏa lô, thân làm độn thiên chủ. Hắn mơ hồ có thể cảm ứng được lô hỏa bên trong kia như có như không động thiên hình thức ban đầu cùng đã dung nhập trong đó thiên hỏa tam ấn, theo hắn tâm niệm chuyển động, có thể hợp cũng có thể chia tách. Hợp chiếc thứ hai huyền binh, so với lần thứ nhất cần thiết hương hỏa muốn nhiều ra gấp đôi. Lê Uyên nhíu mày, lần thứ hai hợp huyền binh thêm ra gấp đôi hương hỏa không đáng sợ, liền sợ về sau hợp mỗi một ngụm huyền binh đều sẽ gấp bội. Có lẽ huyền binh dung hợp còn có cái khác bí quyết. Bàng Văn Long nghe ra ý tứ trong lời của hắn, cũng không nhịn được nhíu mày, nếu có thể thỉnh giáo kia đồng 23 lời nói, cho dù hắn biết, chỉ sợ cũng không biết dạy ta. Lê Uyên vừa nói chuyện, một bên ném ra ngoài một ngụm ẩn hương đỉnh, hương hỏa quần quần không có vào lưu đồng, trong đó hỏa diễm quần quần sôi trào sau, đem long hổ dưỡng sinh lô ném vào trong đó. Huyền binh dung hợp sau cũng không chỉ hoãn trường ngự, thứ tự trước sau cũng không trọng yếu, nhưng Lê Uyên vẫn là theo bản năng sẽ có cơ phản, phòng ngự huyền binh xếp tại cuối cùng. Ông độn thiên chu rung động kịch liệt, cực độ phức tạp thần văn đột nhiên hiện lên, tựa như vật sống đồng dạng đem trọn tòa lưu đồng bao trùm ở bên trong, trong đó liệt diễm hương hực, sóng nhiệt cuộn cuộn. Thiên hỏa tăng nguội, từng có kinh nghiệm lần đầu tiên, Lê Uyên cũng không bối rối, ngưng thần thôi động độn thiên chu. Dẫn động thiên hỏa tam ấn, lấy liệt diễm làm môi giới, đem long hổ dưỡng sinh lô kéo vào lưu đồng bên trong kia một ngụm động thiên hình thức ban đầu bên trong. Ong 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 lưu đồng run rẩy dữ dội, cả tòa độn thiên chu cũng theo đó lắc lư. Hồi lâu sau, Lê Uyên chậm rãi mở mắt ra, đã đem đồng căn đồng nguyên long hổ dưỡng sinh lô dung nhập độn thiên chu bên trong. Tại hắn cảm ứng bên trong, lưu đồng chỗ sâu động thiên hình thức ban đầu rung động nhẹ nhẹ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, co vào, tựa như một quả trái tim tại rung động. Dung binh cần thiết hương hỏa lại gấp bội. Lê Uyên còn không có xem xét hợp binh sau độn thiên chu, liền đã nhận ra lần tiếp theo hợp binh cần thiết hương hỏa số. Hắn hơi chút tính toán, lông mày lập tức nhăn lại. Trên người của ta tất cả hương hỏa cộng lại cũng liền miễn cưỡng lại dùng một ngụm, cho dù tăng thêm triều đình, tà thần giáo hương hỏa, nhiều nhất cũng liền lại nhiều cái hai ba ngụm. Ông Lê Bên buông tay ra, từng vệt màu đen quang mang lấy lưu đồng làm trung tâm bốn hướng quyết tán, trong chớp mắt đã đem 18 tầng độn tiên chu bao phủ ở bên trong. Đây là Bàng Văn Long ánh mắt ngưng tụ, đại nhật pháp nhãn mở ra, chỉ thấy kia màu đen quang mang những nơi đi qua, tinh mịn phức tạp thần văn lưu chuyển phun trào, lấy lưu đồng làm trung tâm, khi thì va chạm, khi thì giao hội, cuối cùng nương theo lấy lưu đồng phát hỏa diễm lại lần nữa dâng lên, lưu chuyển thần văn sen lẫn thành mạng, lại lần nữa chui vào lâu thuyền bên trong. Những này thần văn đang giao hòa, không đúng, càng giống là một lần nữa tổ hợp. Bàng Văn Long ngưng thần quan sát, đem thấy toàn bộ ghi ở trong lòng, một lát sau thu liêm tâm tư, đã thấy Lê Uyên còn duy trì đưa tay đụng vào lưu đồng động tác, đứng run tại nguyên chỗ. Lê tiểu tử, dung hợp rất thông thuận. Lê Uyên lấy lại tinh thần, thấy Lao Bàng một mặt lo lắng, trả lời, ba miệng huyền binh hợp nhất dường như chạm đến cái nào đó bình chứng, cái này độn thiên chu dường như thăng giai, không phải dường như. Lê Uyên nói chần chờ, nhưng trong lòng mười phần chắc chắn. Không hắn, dung hợp hai cái huyền binh độn thiên chu, ngay tại trước mắt của hắn nở rộ thâm trầm mà nặng nề huyền hắc sắc quang mang. Độn thiên chu, thập nhị giai, lúc này độn thiên chu vẫn là thập nhị giai, nhưng ở Lê Uyên trong mắt, lại đã xảy ra nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Nước hải tinh hạch làm cơ sở, tan tinh bên trong tam muội hỏa tinh, tinh ngoại thần thú long hổ mà thành cực phẩm linh bảo, bởi vì nhiễm nói bảo chi vận, cho nên ẩn có tấn thăng nói bảo chi tư. Linh bảo, mà không phải huyền binh. Lê Uyên ánh mắt rất sáng, từ binh tới bảo, độn thiên chu thuế biến rất kinh người. Nếu như là được đến thông thức cầu trước kia, hắn chưa hẳn có thể hiểu được loại biến hóa này, nhưng vào tay thông thức cầu những ngày này, hắn kiến thức quen bác quá nhiều. Thần binh cùng pháp bảo, tại thiên thị viên là không giống. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ thần văn. Thần binh bên trong thường thường ẩn chứa một loại hoặc nhiều loại thần văn, trong đó thượng phẩm như nước biển huyền tình truy, long hổ dưỡng sinh lô loại hình, thậm chí có không chọn vẹn thần văn tổ hợp. Mà pháp bảo không giống, bất luận chất liệu như thế nào, ít ra nắm giữ một đạo hoàn chỉnh thần văn tổ hợp. Thiên thị viên bên trong, xưng là thần cấm. Trường ngự điều kiện 1, không, huyền binh chi linh đã nhận chủ. Trường địa sắt thần cấm trưởng ngự điều kiện 2, thượng đẳng pháp lực 36 đạo trưởng thiên cương thần cấm có thể dung địa sắt thần cấm 5, thiên cương thần cấm 4 đã cho thần cấm, địa sắt số lượng, Nazi, Nạc Hùng, Tam Muội Hỏa Tinh, Sao Trời Long Hổ, Dưỡng Sinh. Thiên cương số lượng, Đi Thông Bù, Lột Hừ, Long Hổ Giao Hội, Hỏa Diễm Chi Linh đã tế luyện cửu trọng pháp cấm, hạn mức cao nhất 108 trọng lấy hùng hồn pháp lực tế luyện, ôn dưỡng, cho đến linh bảo bên trong các loại thần cấm hòa hợp tại một, tức là nhất trọng khí cấm, như thế lặp đi lặp lại 9 lần, tức là cửu trọng khí cấm địa sắt, thiên cương, thần cấm, khí cấm. Lê Uyên có chút tâm thần chập chờn, những vật này có chút lúc trước hắn trải qua thông thức cầu siêu tập chút, nhưng cũng có một chút cũng không minh bạch, nhường hắn hận không thể lập tức đi nghiên cứu minh bạch. Nhưng hắn vẫn là an định tâm thần, cùng Bàng Văn Long sau khi thương nghị đi tiền điện tụ hợp, chờ cái sau rời đi an bài sau, lúc này mới ngồi xếp bằng, lặng lặng cảm giác thuế biến sau độn tiên chu. Nazi, dịch chuyển tức thời trong hư không, hoặc trăm giảm, hoặc ngàn giảm, hoặc vạn giảm. Theo thi pháp lực nhiều quả, khí cấm chi trọng cấp mà định ra nạp không, hư không nạp vật. Tam muội hỏa tinh, lấy thiên, thạch, tinh ba hỏa chi tinh. Có thể dung luyện các loại thiên tài địa bảo. Sao Trời Long Hổ, tinh bên ngoài dị thú chi thuộc, thi pháp lực có thể thúc chi sát phạt. Dưỡng Sinh, Tam Muội Hỏa Tinh, Long Hổ chi thuộc. Khả thi pháp lực ôn dưỡng tự thân, nấu luyện không chọn vẹn lỗ hổng, đền bù căn cơ chi không đủ. Các loại văn tự như là thác nước ở trước mắt chảy xuôi. Lê Uyên đắm chìm trong đó, trải nghiệm lấy độn thiên chu thuế biến sau các loại diệu dụng, 5 địa sát, 4 ngày cương, 9 loại trưởng ngự hiệu quả 10 phần trực quan lại rõ ràng. Mặc dù chợt nhìn cùng trước đó trưởng ngự hiệu quả cũng không khác biệt, nhưng lại càng thêm trực quan quá nhiều, lại để hắn biết được các loại trưởng ngự hiệu quả nên như thế nào tăng lên. Pháp lực, khí cấm. Sau một hồi lâu, Lê Uyên thở dài ra một hơi, đã đem các loại diệu dụng thuộc nằm lòng, nhưng tâm tư vẫn là rất nhiều phấn khởi, thuế biến sau độn thiên chu nhường hắn cảm nhận được càng thêm thâm thúy mênh mông thiên địa. Pháp lý biến hành, kỳ cảnh lộ ra tức là thần văn tổ hợp hóa cấm thành bảo, tức là pháp bảo. Lê Uyên trải vớt đoạt được, cùng thông thức cầu bên trong đoạt được tình báo từng cái xác minh, trước đó rất nhiều không hiểu đồ vật, cũng có nhận thức mới cùng lý giải. Không chỉ là pháp bảo cùng thần cấm, còn có nhập đạo, chân hình đồ, hợp nhất cảnh, cùng pháp lực. Nhập đạo tu hành muốn ngắt lấy kỳ cảnh, hấp thu thần văn, trước đó ta còn không hiểu, bây giờ mới hiểu được. Trong quan thuyền, Lê Uyên đi qua đi lại, tinh thần có chút phấn chấn, đối với tu hành nhận biết tăng lên nhường hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh, lại quay đầu nhìn, hắn phát hiện chính mình trước đó đối với nhập đạo, hợp nhất lý giải quá mức nông cạn. Thần văn chất chứa tại kỳ cảnh bên trong, cho nên cần ngắt lấy kỳ cảnh, thần văn tổ hợp có địa sát thiên cương phân chia, cho nên nhập đạo lại có thiên cương địa sát phân chia, nói ý là địa sát thiên cương thần cấm ít ra một người lấy một mới có bước vào hợp nhất cơ sở. Làm theo chân hình đồ tổ hợp thần văn là cấm, lấy tinh khí thần tam bảo làm dẫn, hợp địa sát thiên cương thần văn chi diệu, chân khí khả năng lộ sát thành. Pháp lực. Chương 642, thiên nhân chỉ lộ, tiếp dẫn thần hỏa. 1. Chương 642, thiên nhân chỉ lộ, tiếp dẫn thần hỏa. 1. Pháp lực. Hoàng Thành còn sót lại tiền điện bên trong, nghe được Lê Uyên có quan hệ pháp lực hỏi thăm, Xích Luyện cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ, do dự một chút, vẫn là trả lời, tam nguyên hợp nhất, địa sát thiên cương cấp thần văn, chân hình đồ, ba người hợp nhất khả năng luyện ra pháp lực, thiếu một thứ cũng không được. A Xích Luyện lời còn chưa nói hết, liền bị cười lạnh một tiếng cắt ngang, Vác Điện Linh Quy ngồi xếp bằng lấy, liếc mắt liếc nàng một cái, ngươi có mấy đạo pháp lực, cũng dám dạy người luyện pháp? Ngươi? Xích Luyện trợn mắt nhìn. Quy lão tiên lại không thèm để ý, ngược lại nhìn về phía trong điện Bàng Văn Long, Lê Uyên hai người, Độc Long học phủ có ngũ mạch, sáu cửa chi thuyết, ngũ mạch người, kim, thanh, hoàng, đỏ, bạch, sáu cửa thì theo thứ tự là dự tính nhập thất ngoại môn nội môn chân truyền đạo tử. Nàng này tiên chất cũng là không kém, nhưng hẳn là chưa từng luyện ra pháp lực, không phải cũng sẽ không bị đánh phát ra tới, có phải thế không? Nói xong lời cuối cùng, hắn lại lườm Xích Luyện một cái, sắc mặt người sau đỏ lên, nhưng lại không phản bắt được. Nàng nói có gì không đúng? Lê Uyên chỉ chú ý điểm này. Đúng, cũng không đúng. Bất quá, trả lời hai vị cái vấn đề trước, lão phu muốn trước nói một chút bản giá. Uy lão tiên gạt ra một cái cứng ngắc nụ cười, cũng không quanh co, nói thẳng ra yêu cầu của mình, lão phu chỉ cầu thoát thân. Lê Uyên nhìn về phía Bàng Văn Long, cái sau bình tĩnh gật đầu, thả ngươi thoát thân có thể, nhưng muốn chờ ngươi mang Lê Uyên đi tới Thiên Thị Viên sau. Hắn muốn đi Thiên Thị Viên. Uy lão tiên nhướng mày, do dự mãi, vẫn là cắn răng ứng. Ta cũng có thể dẫn đường. Lê Uyên cũng không có ý kiến, nhưng Xích Luyện lại là gấp, cái này lão vương tám nhất là nham hiểm xảo trá, một khi thả hắn thoát thân, ác gặp phản vệ, hai vị tuyệt đối không nên ứng hắn. Ngươi. Uy lão tiên giận tím mặt. Đủ. Mắt thấy hai người liền phải ầm ĩ lên, Bàng Văn Long lập tức nhíu mày, chân cương vừa để xuống tức thu, một người một rùa kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt cùng nhau trắng bệ. Ngươi hỏi đi. Bàng Văn Long tay áo hất lên, lấy bồ đoàn ngồi xuống, đối với pháp lực hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Lê Uyên gật gật đầu, tiếp tục hỏi thăm, Uy tiền bối, vừa mới Xích Luyện nói tới có gì không đúng? Nàng nói tới ba cái điều kiện, đích thật là luyện ra pháp lực thiết yếu điều kiện, nhưng cho dù là thỏa mãn ba cái này điều kiện, cũng không phải nhất định có thể luyện ra pháp lực. Uy lão tiên thu thập tâm tình một chút, mạnh mẽ trừng mắt liếc Xích Luyện, lúc này mới trả lời, pháp lực chi pháp, tức thiên địa pháp lý chi pháp, cho nên pháp lực có thể tế luyện pháp bảo, có thể thôi sử thần thông. Độc Long học phủ đệ tử ngàn vạn, nhưng có thể luyện ra pháp lực người, bất quá 2-3 phần 10. Như vậy sao? Lê Uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bàng Văn Long đông nhiên mở miệng, truy hỏi một câu, đúc thành thần cung người, có hay không còn có thể luyện ra pháp lực? Cái này, Uy lão tiên rất biện chuyện, đền bù căn cơ thiếu thốn chi pháp cũng không hiếm thấy, chỉ là quy mô cũng không bực này pháp môn, nhưng Độc Long học phủ chắc là có. Đáng chết lao vương tám. Cảm nhận được Bàng Văn Long ánh mắt, Xích Luyện trong lòng thầm mắng một câu, bận điệu trả lời, học phủ bên trong tất nhiên là có như thế bí pháp, nhưng bản bối cũng không phương pháp này. Ừm. Bàng Văn Long không có lại truy vấn, chỉ là nhìn thoáng qua Lê Uyên, hợp binh sau dưỡng sinh lô có hay không còn có thể vận dụng. Tự nhiên có thể. Lê Uyên gật đầu, đã hiểu hắn ý tứ. Từ trên cao đi xuống đền bù căn cơ tự nhiên rất khó, nhưng tự chém trùng tu tự nhiên là không có vấn đề. Bàng Văn Long từng vào tay quá nhiều mấy ngày vận huyền binh, tự nhiên hiểu được long hổ dưỡng sinh lô tác dụng. Bất quá hắn cảm thấy cũng không khỏi có chút cảm xúc. Con đường tu hành quả thật là như giống trên băng mỏng, không có tiền nhân chỉ điểm rất dễ dàng liền đi sai bước nhầm. Như Bàng Văn Long bực này nhân vật, nếu sớm biết luyện thành pháp lực cần thiết chi điều kiện, chỗ nào cần tự chém trùng tu. Quả thật, lấy hắn tiên chất cùng nội tình, trùng tu xa so với thường nhân tu hành càng nhanh, nhưng đến lúc này một lần, nói ít cũng phải lãng phí thời gian mấy chục năm. May mắn đạo gia xưa nay cẩn thận, không cần chịu tự chém một đao kia. Lê Uyên cảm thấy chuyển qua ý niệm, nhưng cũng không chỉ hoãn nghe Quý lão tiên giảng thuật luyện thành pháp lực cần thiết phải chú ý các loại vấn đề, tự giác được lợi rất nhiều. Độc Long học phủ đệ tử luyện thành pháp lực người bất quá 2-3 phần 10, nhưng đại vận có thể nửa cái cũng không có à, lão Long đầu, Long đạo chủ, Niếp lão nói, cái này có một cái tính một cái sợ là đều muốn tự chém chúng tu. Lê đạo gia có chút lê răng, cảm giác sâu sắc chính mình trước đó không có ham phá cảnh mà lung tung tu hành quyết định hết sức chính xác. Pháp lực phẩm giai cao thấp cùng chân hình đồ có quan hệ, lấy chín diễm chân hình đồ trang sáng chân hình đồ côn bằng chân hình đồ luyện thành pháp lực, một đạo đủ bù đắp được lấy ma tê chân hình đồ bực này hạ phẩm chân hình đồ luyện pháp lực mấy đạo. Quy lão tiên moi ruột gan, đem biết từng cái nói tới, trải qua Bàng Văn Long cho phép về sau, thậm chí đưa tay thả ra một đạo pháp lực đến. Ông tiên là một đạo dường như hắc dường như lam hồng quang, cuốn thân mà động, mơ hồ có thể nhìn thấy róc rách tiếng nước. Quy mỗ tiên chất không cao, sở học chi linh quy chân hình đồ có thiếu, tu hành 300 năm mới được linh quy pháp lực 24 đạo. Quy lão tiên có chút đưa tay. Pháp lực như mặt nước tại đầu ngón tay chảy xuôi, cuối cùng hóa thành một sinh động như thật ám trầm sắc bỏ túi linh quy. Linh quy pháp lực. Lê Uyên ngưng thần cảm giác pháp lực cùng chân khí khác nhau, vẫn là thay đổi ra chỉ ngũ giác binh khí về sau, mới nhìn ra không cùng đi, thần văn tổ hợp, không đúng, dựa vào Thiên Thị Viên lời giải thích, đây là thần cấm. Cảm giác bay một sau, Lê Uyên có thể rõ ràng cảm giác được kia linh quy pháp lực bên trong có thần văn lưu chuyển, ước chừng là 3 đạo thần cấm, phân biệt rõ ràng lại lẫn nhau hô ứng. Cộng đồng hợp thành đạo này linh quy pháp lực. Hô. Bàng Văn Long đột nhiên đưa tay, nắm vào trong hư không một cái. Đem kia pháp lực biến thành linh quy trộn vào trên tay thưởng thức, Uy lão tiên ra mặt có rúm, cứng rắn gạt ra cười để giải thích, Uy mộ thiên chất không cao, pháp lực bên trong chỉ có địa sắt thần cấm 2, thiên cương thần cấm 1, tam tam tương hợp, thuộc hạ thành phẩm pháp lực, so trước đó bối cô động vô song chân khí, lại là phải kém hơn rất nhiều. Các hạ cũng không cần quá khiêm tốn. Bàng Văn Long nuốt nuốt cái này đạo pháp lực, cũng hướng Lê Uyên kể ra được, cái này pháp lực luận đến cô động hoàn toàn chính xác không bằng lão phu, nhưng so với nhà ngươi Long đạo chủ nhưng lại mạnh không ít, bên trong càng có 3 loại huyền diệu, chính xác đối đầu sợ cũng không phải là đối thủ. Cái này pháp lực tính chất càng hoạt bát. Lê Uyên đương nhiên sẽ không đối trưởng bối soi mói, chỉ coi không nghe thấy, hắn đưa tay tiếp nhận cái kia pháp lực biến thành linh quy, nếu chỉ bằng mắt thường đến xem, đây cơ hội chính là vật sống. Thần cấm không phá, thì pháp lực không tiêu tan. Xích Luyện thật vất vả bắt được cơ hội, đoạt tại Quy lão tiên lên tiếng trước, 20 năm trước, ta từng dự thính qua Xích Mạch đạo tử giảng đạo, hắn lúc ấy từng thả ra chính mình Xích Long pháp lực nói như trong đó thần cấm không phá, cái kia đạo pháp lực cho dù lý thể, cũng có thể trưởng tồn thế gian. Xích Mạch đạo tử, ứng huyền long sao? Lê Uyên ngưng thần cảm giác một phen cái này đạo pháp lực, nhìn về phía Quy lão tiên, tiền bối cái này đạo pháp lực lý thể, có thể tồn tại bao lâu. Xích Long pháp lực là độc long học phủ 36 chồng lên thành phẩm pháp lực một trong, nghe nói cần dung luyện địa sát 24 thiên cương 12 khả năng luyện thành, xa không phải quy mô có thể so sánh. Quy lão tiên nụ cười càng miễn cưỡng, như thần cấm không phá, quy mô cái này pháp lực ứng có thể tồn thế 1200 năm. Không tầm thường. Bang Văn Long khen một tiếng. Chân khí đồng dạng có thể ly thể ngàn dặm trường tồn, nhưng nếu không người duy trì lời nói, nhiều nhất giáp liền phải tan hết, mặc dù có người duy trì, cũng tuyệt không có khả năng tồn thế ngàn năm như vậy lâu. Các hạ quá khen. Quy lão tiên đê mi thuận nhãn. Pháp lực tự nhiên so chân khí càng mạnh, nhưng chớ nói hắn chỉ luyện liền xuống thành phẩm pháp lực, cho dù luyện thành trung phẩm pháp lực, mong muốn từ cái này thổ dân thần cung trong tay khả năng đào tẩu cũng không lớn. Đến mức thượng phẩm pháp lực, hắn cũng chưa gặp qua, không thể nào phỏng đoán. Bây giờ mới biết thiên địa chi quảng đại. Bàng Văn Long thật dài thở dài, đưa tay đem kia quý lão tiên đánh ngất xỉu, lúc này mới nhìn về phía toàn thân siết chặt xích luyện, bây giờ lại tính, vẫn là ngọc thạch câu phần sao. Ô tiền điện đột nhiên yên tĩnh trở lại, vô hình khí cơ tràn ngập gian phòng, cho dù là Lê Bên đều cảm giác được một hồi kiềm chế, xích luyện càng là cảm thấy hô hấp không khoái. Về tiền bối. Xích luyện hít sâu một hơi, không muốn lộ ra chính mình co quắp cùng thấp vọng, nỗ lực duy trì bình tĩnh, tiền bối trước khi đến, văn bối đã bói toán nhiều lần, đều là ngọc thạch câu phần. Ngọc thạch câu phần. Bàng Văn Long vẻ mặt không thay đổi, chỉ là ngược lại nhìn về phía Lê Uyên, võ công cùng pháp thuật, đạo thuật khác nhau, ngay tại ở thần văn, nàng lấy pháp thuật bói toán, theo một ý nghĩa nào đó, xem như vấn thiên. Là có cách nói này. Lê Uyên gật đầu, hắn tử thông thức cầu bên trong tác la không ít tán toái tình báo, trong đó có liên quan tới pháp thuật. Bây giờ xem ra, cái này đốt chữ, là muốn rơi vào đầu kia huyết hoàng trên thân. Bàng Văn Long vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng thông qua huyền binh nhìn thấy đầu kia huyết hoàng thân ảnh, biết rõ đáng sợ trình độ, cũng có thể là trên đầu kia ba lượn mặt trời. Lê Uyên nghĩ càng nhiều. Đột ngột đến huyết hoàng là to lớn nguy cơ, nhưng truy tìm huyết hoàng tung tích mà đến vô số tầm vũ giả, cùng mấy vị kia thánh địa đại tộc chân truyền đạo tử đồng dạng cũng là. Hơn nữa, hắn rất lo lắng kia Đông 23 sẽ sớm mở ra bắt phương miếu. Cái này, Bàng Văn Long cũng có chút biến sắc. Chỉ là suy đoán. Lê Uyên trong lòng có chút nặng nề, khoát tay, đem mặt mũi tràn đầy nghi hoặc muốn hỏi lại không dám hỏi xích luyện đánh mất xỉu, cũng tỉnh lại bác điện linh quy. Uy tiền bối, nghe nói Bắc Điện Linh Quy nhất tộc am hiểu sâu bói toán chi đạo, không biết có thể vì bọn ta tính cả tính toán. Lê đạo gia trời sinh tính đa nghi, đương nhiên sẽ không dễ tin xích luyện một người nói tới, hỏi qua cái này Linh Quy về sau, hắn còn muốn đi hỏi một chút vị kia Hoàng Long Tử. Tự quy lão tiên chỗ được đến cùng xích luyện không sai biệt lắm bói toán kết quả sau, Lê Biên trực tiếp đi tìm Hoàng Long Tử. Thân đô, hoàng thành bên ngoài, 16 tầng trong tiểu lâu. Lê Biên đến lúc, Hoàng Long Tử đã gọi tốt một bàn thịt rượu, dường như đã dự liệu được cái chỗ đến. Đây là Mây Linh tiểu là Mây Linh các đặc sản, nội ẩn 18 loại linh mễ. Có cường tráng thể phách, tầm bổ thần hồn hiệu quả, Lê đạo hữu nếm thử tư vị như thế nào? Hoàng Long Tử đứng dậy rót rượu. Lê Bên cũng không cự tuyệt, nâng chén liền làm, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng không có vào tạp phủ, tiếp theo khuyết tán toàn thân, chỉ một chén này, bù đắp được mấy cái linh đan, thật là rượu ngon. Vậy thì uống nhiều mấy chén. Hoàng Long Tử cười cười, tiếp tục rót rượu. Hắn biết được Lê Bên ý đồ đến, nhưng ra vẻ không biết, chỉ là cùng hắn đối ẩm, Lê Bên có chuyện trong lòng, nhưng hắn đồng dạng bảo trì bình thản, quả thực là cùng hắn liền đụng phải tam đại ấm. Chương 642, tiên nhân chỉ lộ, tiếp dẫn thần hỏa. 2. Chương 642, thiên nhân chỉ lộ, tiếp dẫn thần hỏa. 2. Tiểu tử này ngược lại thật sự là bảo trì bình thản. Hoàng Long Tử ngược lại thật sự là có chút bội phục, lại uống mấy chén, thấy tiểu tử này ung dung thản nhiên, cảm thấy khe khẽ thở dài, vẫn là chủ động mở miệng, xin hỏi Lê đạo hữu, kia huyết hoàng phải chăng vẫn chưa rời đi? Không sai. Lê Biên để ly xuống, thở dài một tiếng, kia huyết hoàng còn tại ưu cảnh bên trong ngựa nhớ chuồn không đi, làm lòng người lo. Ta thân bên ngoài, ai có thể an tâm? Hoàng Long Tử cũng ngồi thở dài một hơi, không dối gạt Lê đạo hữu, bần đạo vừa mới trở về khách sạn, lập tức liền khai đàn bói toán, cho đến vừa mới liền tính chính quẻ. Nói, hắn chỉ Hoa Dâm Thái Dương, tim như bị dao cắt, lần này bói toán, bần đạo ít ra tổn thọ 200 năm. Không biết quẻ tượng như thế nào. Lê Biên tự nhiên không để ý đến nửa câu nói sau, hỏi thăm quẻ tượng. Đại hung. Trước nay chưa từng có điểm đại hung. Hoàng Long Tử ra mặt co lại, trầm thấp trả lời, bần đạo tại từ nơi sâu xa thấy được huyết hoàng phá giới mà đến, chỉ một tiếng hót vang, liền đốt diệt 10 vạn giảm sơn xuyên đại địa, nuốt lấy phương này thiên địa tinh hạch. Hung ác như thế, Lê Biên biết rõ hắn lời nói có không thật, lại vẫn không khỏi mí mắt run lên, xin hỏi Hoàng đạo hữu, nhưng nhìn tới sinh cơ chỗ. Khó, khó, khó. Hoàng Long Tử lắc đầu liên tục, tại Lê Biên liên tục truy vấn phía dưới, mới nói ra phá kiếp chi pháp, bần đạo dốc hết tâm huyết, cũng chỉ miễn cưỡng thấy được bà khu sinh cơ. Xin lắng hay nghe. Lê Biên thần sắc nghiêm lại. Chỗ thứ nhất, chính là đạo hữu. Hoàng Long Tử sắc mặt trầm ngưng, bần đạo nguyện phá lệ truyền đạo bạn ta độc long đại tế chi pháp, đạo hữu thoát ra bắt phương miếu, lấy đại tế mời độc long tôn thần giáng lâm, chỉ là huyết hoàng, trong nháy mắt có thể phá. Còn lại sinh cơ đâu? Lê Biên tiếp tục truy vấn. Tiểu tử này đối ta độc long học phủ hiểu lầm rất sâu, không đúng, là hắn để phòng tâm quá mạnh. Hoàng Long Tử âm thầm nhíu mày, mặt ngoài vẫn là mặt trầm như nước. Thứ hai chỗ sinh cơ chính là bát phương miếu, đạo hưu có bát phương lệnh nơi tay, nếu không sợ kia huyết hoàng chi uy, đủ đem bạn cũ thân bằng đều đưa vào miếu bên trong tị nạn. Đây cũng không phải không được. Lê Biên ra vẻ như có điều suy nghĩ trạng, trong lòng lại tin tưởng Hoàng Long Tử căn bản liền không có thổ lộ lời nói thật. Mấy năm này tay hắn nắm bát phương lệnh, đưa người tiến bát phương miếu không biết nhiều ít gặp, chỗ nào dùng Hoàng Long Tử nhắc nhở. Phương pháp này cực kỳ nguy hiểm. Thấy Lê Biên có chút ý động, Hoàng Long Tử vội vàng mở miệng, kia huyết hoàng có thôn tiên trí năng, đạo hưu nếu dám trốn vào ưu cảnh, chỉ sợ trong chớp mắt liền sẽ bị thôn vệ. Lê Mỗ lại làm sao không biết? Lê Uyên nghe vậy gật đầu, nhưng lại thật dài thở dài, nhưng nếu chuyện không thể làm, cũng chỉ có liều mạng một lần. Thật sự nửa điểm không cân nhắc ta độc long học phủ. Hoàng Long Tử hơi cảm thấy im lặng, nhưng vẫn là gạt ra một cái cười, cùng nó mạo hiểm nhiều lần trở về ưu cảnh, đạo hưu tại sao không thử một chút đại tế ta độc long tôn thần? Hắn rất thành khẩn, độc long tôn thần chính là chư vị thần linh bên trong nhất tiếng lành đồn xa thiên thần, một khi giáng lâm, tất nhiên không đành lòng sinh linh đồ thán, thế tất ra tay cứu phương này thiên địa. Lê Uyên mặt lộ vẻ do dự, trong lòng thì đã chuẩn bị đi người. Thông thức cầu vào tay trước đó, hắn đối vị kia độc long tôn thần liền có lớn lao kiêng kỵ, nhà ai thiện thần lấy độc long làm tên. Vào tay thông thức cầu sau, dù là tại Thái Hư Vạn Tượng trong có quan hệ thần linh tình báo sẽ bị chư giới vực thông thức pháp xóa đi, nhưng không ít tình báo vẫn có thể từ khía cạnh được đến xác minh. Độc này long thần cùng thiện thần, không thể nói là cách xa nhau cách xa và dặm, đó cũng là hoàn toàn không đáp bên cạnh. Lê đạo hữu, cho Lê Mỗ trở về cân nhắc một hai. Lê Uyên đứng dậy cáo từ, nếu không phải trước đó hỏi tham qua bảng và lòng, biết được cái này hoàng long tử có mật bảo mang theo, rất khó cầm nã, hắn đều chuẩn bị cầm xuống hỏi nữa. Lê đạo hữu dừng bước, mắt thấy Lê Uyên thật muốn đi, hoàng long tử cảm thấy không khỏi siết chặt. Không cần. Lê Uyên quát tay, bước chân đều không ngừng. Lê đạo hữu. Hoàng long tử tiến lên một bước, ngăn lại hắn, Lê đạo hữu không muốn nghe một chút nơi thứ ba sinh cơ chỗ sao? Ừm. Lê Uyên hơi kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ lại đã kịp phản ứng, là cái này hoàng long tử tuy có bí bảo hộ thân, nhưng cũng tuyệt chạy không khỏi tà thần thần thông. Đạo hữu có biết, trong vòng 3 ngày, huyết hoàng tất nhiên giáng lâm. Hoàng long tử cười khổ nuối lòng miệng, không dám giấu giếm nữa. Huyết hoàng đến trước đó, hắn liền rất ngẫm lại tiếp Lê Uyên nhập độc long học phủ, tiếp dẫn thần ma cấp thiên chất thiên tiêu nhập viện đại công làm hắn tâm động. Huyết hoàng đến về sau, cầm trong tay bắt phương lệnh Lê Uyên, hắn càng không cách nào không để mắt đến. Hắn cũng không có lựa gạt Lê Uyên, trước đó biết được huyết hoàng tồn tại sau, hắn trở về lập tức liền bắt đầu bài toán, điểm đại hung cũng là thật, nhưng không chỉ là nhằm vào phương này thiên địa, cũng bao quát hắn. Tà thần cấp huyết hoàng, một khi trốn vào giới này, hắn cho dù người mang mấy loại bí bảo đột pháp, cũng tuyệt đối không thể một mình chạy trốn. Trong vòng 3 ngày, Lê Uyên lập tức sợ hãi. Trong vòng 3 ngày, phương này thiên địa tất nhiên bị đốt thành kiếp cho. Hoàng Long Tử buông lòng miệng, dứt khoát cũng không còn giấu giếm, đem chính mình bói toán trên trăm quẻ toàn bộ nói cho Lê Uyên, vận đạo liền nuốt linh đan, lại lấy bí bảo phụ trì, liền bốc trăm quẻ, tiên nhân chỉ chỗ, đều là kiếp cho. Phần thiên chi hỏa có 2 loại, một loại xích hồng như máu, một loại rực rỡ kim chi sắc. 2 loại. Lê Uyên hơi híp mắt lại. Lựa này, hoặc là đến từ huyết hoàng, hoặc là chính là bắt phương miếu sớm xuất thế. Hoàng Long Tử thở dài thở ngắn, trong lòng thống mạ đám kia học phụ tạp vụ điện xuất sinh, cắn răng nói, 100 lần chỉ đường, 99 lần đều là kiếp cho, nhưng có như vậy 1 lần, mặc dù đồng dạng đẩy trời ánh lửa, nhưng lại cùng trước đó kia 2 loại như thế, có cái gì không giống? Lê Uyên trong lòng nhảy một cái, kia lửa trắng bệnh như băng, tuyệt không phải huyết hoàng chi hỏa. Hoàng Long Tử ra mặt co rúm, đau lòng như cắt, hắn có bí bảo hộ thân, 99 lần bói toán đều không có làm bị thương nguyên khí, 200 năm thọ nguyên cơ hồ đều là cuối cùng lần này tiêu hủy. Trắng bệnh như băng. Lê Uyên sắc mặt như thường, hỏi đến càng nhiều chi tiết. Hoàng Long Tử lại là lắc đầu, hắn chỉ thấy một góc liền đốt đi 200 năm thọ nguyên, nào dám lại nhìn nhiều. Nhưng hắn cho rằng, khả năng này chính là sinh cơ duy nhất chỗ. Ô màu xám trên bệ đá u quang lấp lóe, nguồn gốc từ trưởng minh lục tinh quang chiếu sáng chống trải bệ đá. Người nếu không vì hình chỗ mệt mỏi. Lê Uyên ý thức tiến vào bệ đá trong nháy mắt, đã cảm giác được đến từ đoàn kia trắng bệnh thần hỏa chấn động, tự nhìn thấy kia huyết hoàng khí tức bắt đầu, cái này đoàn lửa liền sao động vô cùng. Đối với cái này đoàn lửa, Lê Uyên vô cùng kiêng kỵ, nhiều năm như vậy bên trong, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy tiến vào trưởng bình không gian sau vẫn có thể sao động đồ vật. So với nguyên thần hướng còn cổ lão hơn thế lực. Lê Uyên trong lòng tự nói, không ngừng suy nghĩ. Khởi nguyên kỷ, lấy 129,6005 là một kỷ, khởi nguyên thần triều trải qua thế 72 kỷ, đây là một cái lớn đến hắn không có khái niệm số lượng. So với nguyên thần hướng còn cổ lão hơn thế lực, quả thực làm hắn kinh hãi lại hướng tới. Cổ lão chưa hẳn cường đại, nhưng cổ lão lại tồn thế đến nay thế lực, kia tất nhiên có vượt quá tưởng tượng kinh khủng nội tình. Hoàng Long Tử từ tiên nhân chỉ lộ bên trong nhìn thấy hỏa diễm tất nhiên là cái này đoàn lửa, cho nên tại hắn nhìn thấy trên 100 loại tương lai bên trong, ta có như vậy 1 lần lựa chọn thả ra cái này đoàn lửa. Vậy còn dư lại 99 lần đâu? Lê Uyên không dám nghĩ lại điểm này, còn tại suy nghĩ thả ra cái này đoàn trắng bệnh hỏa diễm sau rất nhiều khả năng. Đốn Thiên Chu thuế biến sau có tứ đại thiên cương thần cấm, trong đó hỏa diễm chi linh gia chỉ có thể chống cự các loại hỏa diễm, nhưng một đạo thiên cương thần cấm có thể hay không chống đỡ cái này đoàn lửa? Cảm ứng đến Đốn Thiên Chu bên trong rất nhiều thần cấm, Lê Uyên biểu thị hoài nghi, so với hỏa diễm chi linh, hắn càng có khuynh hướng một đạo khác đột hư. Đạo này nguồn gốc từ Độn Thiên Chu Thiên Cương Thần Cấm một khi ra chỉ, có thể nhường hắn ngắn ngủi trốn vào hư không. Tin tức quá ít, căn bản không thể nào phân tích. Lê Uyên trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, lại theo bản năng đi tới quan tài đồng trước, hắn hơi chút do dự, vẫn là không mình hành lễ, vạn bối Lê Uyên, cầu kiến tiền bối. Từ lần trước thông qua Ngũ Long Tiên luyện hóa thông thức cầu sau, hắn thường thường đều sẽ tới này bái kiến, nhưng đa số thời điểm đều không có trả lời, chỉ có số ít mấy lần nghe được kia hư hư thực thực thanh đồng quan linh hừ lạnh. Vạn bối Lê Uyên, cầu kiến tiền bối. Lê Uyên lại lần nữa có người. U ám đồng quan bên trong, thanh đồng quan linh thận trọng nhìn thoáng qua trong ngủ mê Ngũ Long Tiên, có chút ghét bỏ nhìn về phía quan tài bên ngoài một mảnh u ám bên trong duy nhất có thể thấy rõ đạo bảo thanh niên. Cái này bị ôn tiểu tử, không suy nghĩ như thế nào đi phá quan, hàng ngày đến quấy rối tiên đại nhân. Thanh đồng quan linh rất cảnh giác, nó năm đó tại khởi nguyên trong bảo khố không ít cùng cái khác nói bảo giao lưu, biết rõ lòng người hiểm ác, nó rất hoài nghi tiểu tử này lấy lòng tiên đại nhân mục đích. Nhất là tại tiên đại nhân đối tiểu tử này ấn tượng không kém dưới tình huống, nó thì càng cảnh giác. Văn bối, đi. Mắt thấy Lê Uyên không buông tha, Thanh Đồng Quan Linh sợ hắn bừng tỉnh Ngũ Long Tiên, thả ra một vệt thần quang đem nó nhiếp vào. Đây là một lần cuối cùng. Thanh Đồng Quan Linh trầm thấp cảnh cáo. Đa tạ tiền bối. Lê Uyên cảm thấy buông lỏng, đội vàng nói tạ. Ngươi có chuyện gì? Thanh Đồng Quan Linh ngữ khí không vui, nghĩ thầm như tiểu tử này lại cầu nó làm việc lời nói, tất nhiên không thể lại ứng. Lần trước nếu không phải tiên đại nhân yêu cầu, nó cũng tuyệt không có khả năng giúp hắn khai thông thái hư kính. Tiền bối nhưng biết, những cái kia từ khởi nguyên thần triều sáng tạo trước đó đã tồn tại cổ lao tông môn. Ừm. Nghe được Lê Uyên hỏi thăm, Thanh Đồng Quan Linh ngữ khí khẽ biến, chợt tu liễm, ngươi từ làm sao biết Duy Thiên Đạo Tông? Duy Thiên Đạo Tông? Lê Uyên hơi suy nghĩ, đi lại trọng điểm. Về tiền bối. Lê Uyên cung kính trả lời, đem tự thông biết cầu bên trong biết được rất nhiều thánh địa đạo tử treo thưởng huyết hoàng, tới tôn này tà thần đột ngột xuất hiện cùng Bát Phương Miếu giằng co, cùng Chu thần dính đến một cái tên là Quá Hoàng Thiên Tông môn nghi thức nhập môn. Từng cái nói tới, chỉ là che giấu chính mình được đến đoàn kia trắng bệnh thần hỏa quá trình, kia dính đến lắng nghe thiên âm, hắn không có khả năng tiết lộ mảy may. Quá Hoàng Thiên. Thanh Đồng Quan Linh trầm mặc thật lâu, mới nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn bái nhập Duy Thiên Đạo Tông? Thanh âm của nó vô hỉ vô nộ, Lê Uyên trong lòng lại là máy động, hắn không biết rõ khởi nguyên thần triều bị diệt phải chăng cùng những này cổ lão tông môn có quan hệ, nhưng hắn chưa từng mạo hiểm. Tự nhiên không phải. Lê Uyên lắc đầu không thừa nhận, vãn bối chỉ là tâm lo cố thổ, mong rằng tiền bối chỉ điểm. Ưng Thanh Đồng Quan Linh ngừng lại một chút, thấy tiểu tử này một mặt câu nệ, không khỏi trong lòng lắc đầu, trách mắng, muốn chính là muốn, không thừa nhận cái gì. Thế gian này phàm là biết được Duy Thiên Đạo Tông tồn tại, cái nào không muốn bái nhập trong đó. Vãn bối thật không nài niệm. Lê Uyên trả lời rất cẩn thận. Lấy ngươi thiên chất, ngược lại có mấy phần khả năng bái nhập bộ phận Duy Thiên Đạo Tông, nhưng ngươi đã không chu sát tà thần chi lực, cũng không chức thần đi tế bản sự. Thanh Đồng Quan Linh chắc chắn tiểu tử này hẳn là muốn bái nhập Duy Thiên Đạo Tông, nhưng cũng lười nhắc đâm thủng hắn, ngươi nếu là muốn bái nhập Duy Thiên Đạo Tông, trừ phi cái nào Duy Thiên Đạo Tông chân truyền vẫn lạc tại bên ngoài, lại mang theo trước khi chết lưu lại tiếp dẫn thần hỏa. Tiếp dẫn thần hỏa? Lê Uyên tinh thần rung động. Thế nào? Thanh Đồng Quan Linh liếc nhìn hắn một cái, chẳng lẽ ngươi có? Vạn bối nào có như thế cơ duyên? Lê Uyên cúi đầu xuống, nỗi lòng cuồn cuộn. Được đến cái này đoàn trắng bệnh thần hỏa trước, Huyền đạo tử người hộ đạo từng đề cập qua, kia gánh chịu cái này đoàn lửa giấy da dê, tựa hồ là cái nào đó tồn tại vẫn lạc sau lưu lại. Ngươi cũng không cần nóng lòng, kia huyết hoàng nếu là phá giới, ngươi chỉ quản giấu vào quan tài, chớ nói kia chim mất ta đoàn nói, cho dù không chết, cũng uy hiếp không được ngươi. Thanh Đồng Quan Linh trả lời một câu, đã chuẩn bị đuổi người. Vãn bối còn có nghi vấn. Lê Uyên bận bịu hỏi thăm, tiền bối, nếu, vãn bối nói nếu ta được đến một đoàn tiếp dẫn thần hỏa, làm như thế nào sử dụng? Sẽ hay không nguy hiểm? Ừm.